Chương 791, bản công tử làm chủ, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt, tới hay không? Nhìn giao tình chương 791, bản công tử làm chủ, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt, tới hay không? Nhìn giao tình Giang Nghiễm Vinh hiệu suất làm việc, tại kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong, là có tiếng. Khi hắn theo anh quốc công phủ, nhận Lâm Trần lời nhắn nhủ quang binh mà gian khổ nhiệm vụ sau, cả người đều phấn khởi. Cái này không chỉ là đại ca lời nhắn nhủ chuyện đừng đắn, càng liên quan đến hắn Giang công tử, tại toàn bộ vòng tròn bên trong mặt mũi cùng lực hiệu triệu. Hắn biết rõ, đối phó bọn này sống phóng túng tổ tông, dùng trên quan trường đạo lý lớn là không thể thực hiện được, nhất định phải dùng bọn hắn quen thuộc nhất, cũng nhất không cách nào kháng cự phương thức. Hắn không có trực tiếp đi các nhà phủ đệ bái phỏng, kia lộ ra quá mức chính thức, cũng quá mức tận lực. Hắn chỉ là về tới chính mình trong phủ, chậm ung dung uống chén trà, sau đó gọi tới chính mình đắc lực nhất một cái người hầu. Đi, cho ta mô phỏng tiếp mời. Giang Nghiễm Minh đong đưa cây quạt, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, liền nói: tối nay, bản công tử tâm tình tốt, tại Thính Phong lâu, bao xuống lớn nhất xem biển mây mời hồng tụ chiêu khói tím cô nương, mang theo chúng tỉ muội cùng nhau hiến nghệ. Phàm là trong kinh xếp hàng đầu huynh đệ, đều cho ta đưa một phần đã qua. Nhớ kỹ, dáng vẻ muốn làm đủ, liền nói bản công tử làm chủ, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt, tới hay không? Nhìn giao tình, người hầu ngầm hiểu, trên mặt lộ ra ta hiểu nụ cười. Hồng tụ chiêu là kinh thành cấp cao nhất động tiêu tiền, bên trong cô nương không phải quan to hiền quý, liền gặp một lần cũng khó khăn. Mà khói tím cô nương càng là trong đó đầu bài, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bán nghệ không bán thân, là vô số vương tôn công tử tung hô tình nhân trong động. Thính Phong lâu thì là kinh sư bên trong tiêu phí tối cao, cũng nhất lịch sự tao nhã quán rượu, có thể ở nơi đó xem biển mây bao sương mở tiệc chiêu đái tân khách, bản thân liền là một loại thân phận cùng tài lực biểu tượng. Giang Nghĩa Minh chiêu này có thể nói là tinh chuẩn cao tới tất cả ăn chơi thiếu gia châu ngứa. Cái này không chỉ là một trận tiệc rượu, càng là một trận thân phận chứng nhận, một trận vòng tròn bên trong đỉnh cấp tiệc tùng. Nếu ai chưa lấy được thiếp mời, hoặc là nhận được thiếp mời không đến, vậy sau này trong hội này chỉ sợ đều không ngẩng đầu được lên. Quả nhiên, thiếp mời vừa phát ra đi, toàn bộ kinh sư vân quý vọng đều tao động. Những cái kia ngày bình thường không có việc gì đám công tử ca, giống như là người thấy mùi tanh mèo, cả đám đều kích động. Bọn hắn nhao nhao theo riêng phần mình ôn nhu hương bên trong bỏ lên, gọi hạ nhân, lục tùng, tìm ra chính mình hoa lệ nhất, có thể nhất hiện lộ rõ ràng thân phận áo bào, đeo lên nhất quý báu ngọc bội cùng túi thơm, thế tất yếu tại đêm nay trên yến hội nổ đến thứ nhất. Khi màn đêm giăng lâm, đèn hoa mới lên, Thính Phong lâu bên ngoài sớm đã là ngựa xe như nước, chắn đến chật như nêm tối, đủ loại kiểu dáng trang trí đến vô cùng xa hoa xe ngựa, cơ hồ đem chọn con đường đều cho chiếm hết. Đánh xe bọn người hầu cao giọng hét lớn, lẫn nhau huyền diệu từ gia chủ người thân phận. Nhường một chút, nhường một chút. An quốc công phủ xe ngựa tới, Mắt quốc công phủ công tử ra tới. Tránh hết ra nói, nguyên một đám quần áo ngăn nắp, thần sắc tiêu căng công tử trẻ tuổi, tại người hầu chen chúc hạ đi xuống xe ngựa. Bọn hắn top năm top ba lẫn nhau chào hỏi, trong ngôn ngữ không phải đang đàm luận nhà ai cô nương lại dấu hiệu mấy phần, chính là đang khoe khoang chính mình mới được tây vực bảo mã. Trong không khí đều tràn ngập một cấu ngập trong vàng son hương vị. Mà Thính Phong lâu bên trong, lớn nhất cái gian phòng kia, tên là xem biển mây trong bao sương, càng là sớm đã tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Mấy chục hào trong kinh thành, có mặt mũi vân quý tử đệ, tề tụ một đường. Quý báo đàn hương, hỗn hợp có nồng đậm mùi rượu cùng trên người nữ tử son phấn bột nước vị, tạo thành một loại kỳ dị, làm cho người say mê không khí. Bao sương chính giữa trên sân khấu, hồng tụ chiêu đầu bài khói tím cô nương, đang ôm tỉ bà, ngón tay ngọc nhỏ dài, đánh xuất động người giai điệu, một cái nhăn mày một nụ cười, đều dẫn tới dưới đài đám công tử ca, trận trận lớn tiếng khen hay. Giang Nghiễm Minh xem như chủ nhà, ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn mặc một thân bựa tử sắc cầm bảo, cầm trong tay một thanh bạch ngọc phiến, mặt mũi hớn hở, cùng mọi người nâng ly cả chén. Hắn tiểu lượng vô cùng tốt, làm người lại hào sảng, rất nhanh liền đem bầu không khí xào tới điểm cao nhất. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Giang Nghiễm Minh nhìn thời cơ không sai biệt lắm, hắn chậm rãi đứng người lên, vươn lên trước mặt kia tôn thuần kim chén rượu, nhẹ nhàng dùng đũa ngả, gõ một chút chén xuống nhau. Làm. Thanh âm thanh thúy, không lớn, lại rõ ràng, truyền khắp toàn bộ bao xương. Nguyên bản huyên náo cảnh tượng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Giang Nghiễm Vinh trên thân. Giang Nghiễm Vinh trên mặt mang theo vài phần men say, nhưng ánh mắt lại dị thường trong trẻo. Hắn đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói: "Chư vị ca ca đệ đệ, chúng ta giao tình, đó cũng đều là thực sự. Chúng ta từng tại Hồng Tụ Chiêu bên trong, là khói tím cô nương, vung tiền như rác. Đã từng tại Thành Tây chuồng ngựa bên trên, vì vài thất phá ngựa, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Càng từng tại Túy Tiên lâu, vì một cô nương, đánh cho đầu rơi máu chảy. Cái này, liền gọi giao tình." Hắn lời nói này nói đến thô tục, nhưng lại vô cùng chân thực. Ở đây đám hoàn cố tử đệ nhao nhao phát ra hiểu ý cười to, bầu không khí lập tức biến càng thêm nhiệt liệt. Giang Nghiễm Minh lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần: "Hôm nay mời mọi người đến, ngoại trừ uống rượu nghe hát, còn có một cái liên quan đến chúng ta tất cả mọi người tương lai tiền trình thiên đại hảo sự, muốn cùng chư vị chia sẻ." "A, chuyện gì tốt? Giang công tử, mau nói tới nghe một chút." Đám người nhao nhao tò mò nhìn lại. Giang Nghiễm Minh ánh mắt biến sắc bén, hắn mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói: "Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói triều đình muốn bắt phạt, muốn đem phía bắc những cái kia thảo nguyên mọi dợ hoàn toàn dẹp yên. Ta đại ca, Trung Dũng hầu Lâm Trần, thân mặc cho giang quân, thống soái 10 vạn đại quân." Lời vừa nói ra, cảnh tượng lập tức an tĩnh rất nhiều. Bắc phạt sự tình, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói, nhưng cái này cùng bọn hắn những này chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia, lại có quan hệ thế nào đâu? Giang Nghiễm Vinh đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, hắn tiếp tục nói: ta biết đại gia đang suy nghĩ gì. Đánh trận là trong quân những cái kia binh lính sự tình, cùng chúng ta không sao cả.
Sai,
10 phần sai. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến đầy bàn trên bàn đều nhảy một cái. Ta đại ca nói, khai cương thác thổ, kiến công lập nghiệp, chuyện tốt bực này không thể toàn nhường những cái kia hàn môn tử đệ chiếm tiện nghi. Chúng ta Vân Quý tử đệ trong mạch máu lưu cũng là chúng ta tổ tông, năm đó ở trên chiến trường một đao một súng chém giết đi ra nhiệt huyết. Dựa vào cái gì chúng ta liền bị người xem thường? Dựa vào cái gì chúng ta liền bị nhân số rơi, nói chúng ta là chỉ biết ăn uống chờ chết phế vật? Cho nên hắn cố ý dặn dò ta đến hỏi một chút đại gia, có người hay không bằng lòng đi theo đại quân cùng nhau đi tới, đi trên thảo nguyên đao thật thật súng chơi hắn một trận, dùng mọi dợ đầu đến đổi chính chúng ta công danh, đi tranh một cái không thua tại chúng ta bậc cha chú, tức bị trở về. Đến lúc đó thăng quan phong tước, quang tông diệu tổ, trở lại kinh thành, ai còn dám ở sau lưng đâm chúng ta cuộc sống? Ai còn dám nói chúng ta là ăn chơi thiếu gia? Chúng ta là dựa vào bản thân bản sự kiến công lập nghiệp, một đời mới công thần. Cái này há không so chúng ta hiện tại hàng ngày ngồi ăn rồi chờ chết muốn mạnh hơn gấp trăm lần? Chương 792, cái này khẳng định là cái kia bại gia tử chủ ý a. Chương 792, cái này khẳng định là cái kia bại gia tử chủ ý a. Giang Nghĩa Minh lời nói này nói đúng rõ ràng, rất có mê hoặc tính. Hắn miêu tả ra bức kia kim qua thiết mã, vợ con hưởng đặc quyền, vinh quang cửa nhà bức tranh, đối với bọn này từ nhỏ đã sinh hoạt tại tổ tông quang hoàn phía dưới, ở sâu trong nội tâm giống nhau khát vọng chứng minh tuổi của mình người tuổi trẻ mà nói có to lớn lực trùng kích. Làm sợ cái chim này, ta đã sớm nhìn những cái kia mọi dợ không vừa mắt. Một cái tính tình nóng nảy hầu tức chi tử lúc này liền đứng lên. Không sai, chúng ta há có thể yếu tại bậc cha chú? Giang công tử, tính ta một người. Trong lúc nhất thời quần tình sục sôi, không ít tuổi trẻ ăn chơi thiếu gia đều bị nói đến nhiệt huyết dâng lên, trên mặt lộ ra ý động vẻ mặt. Phong ca, đây chính là bọn hắn bậc cha chú mới có vinh quang, nếu là mình có thể kiếm một cái trở về, thật là bực não phong quang. Nhưng mà ngay tại không khí này nhiệt liệt thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa lười biếng vang lên. A, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Bao xương nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc màu trắng cẩm y liễu, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, dưới mắt mang theo nhàn nhạt hát choáng công tử ca, bưng chén đến rượu chậm ung dung cơ, khoe miệng treo một vệ không che giấu chút nào mỉa mai ý cười. Hắn là An Quốc công phủ đích thứ tử, vệ. An Quốc công phủ chính là khai quốc 6 công một trong, gia thế hiển hách, vệ bản nhân tại kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong cũng là dê đầu đàn nhân vật. Hắn mới mở miệng, nguyên bản còn ồn ào bao xương trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Vệ không nhìn Giang Nghiễm Minh trong nháy mắt kia băng lãnh xuống tới ánh mắt, đứng người lên chấm dãi đi đến giữa sân, cái kia song cặp mắt đào hoa đảo qua đám người, mang theo một cô bất cần đời của cợt. Cái này khẳng định là cái kia bại gia tử chủ ý a. Bại gia tử ba chữ vừa ra, trong dạng bầu không khí trong nháy mắt trì trệ, nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Đây là Lâm Trần phổ biến nhất làm người biết tên hiệu, mặc dù bây giờ đã không người dám ngay mặt nhấc lên, nhưng bí mật vẫn như cũng là một ít xem thường Lâm Trần người đối với hắn miệt sưng. Vệ dường như rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục dùng cái kia đặc biệt âm dương quái khí ngữ điệu nói rằng: các minh đệ, nhưng phải nghĩ thông suốt, chúng ta Giang công tử vẽ bánh là rất lớn rất tròn, nghe cũng rất thơm, có thể lên chiến trường đây chính là sẽ chết người đấy. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem trên mặt mọi người dần dần biến hóa biểu lộ, tiếp tục nói: kia thảo nguyên cũng không phải chúng ta thành tây bãi săn, không có ấm áp lều vải, càng không có dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ, nơi đó chỉ có cạo xương hàn phòng cùng ăn người bạo tuyết. Những cái kia thảo nguyên mọi dợ cả đám đều cùng sói hoang dường như, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ, lao thọt tới đầu rơi mất coi như cái gì cũng bị mất. Hắn lời vừa nói ra, vừa rồi những cái kia còn nhiệt huyết sôi trào ăn chơi thiếu gia trên mặt kích động cấp tốc rút đi, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ cùng chần chờ. Giang Nghiễm Minh ba một tiếng đem chén rượu nặng nề mà đống nhiên trên bàn, rượu vang khắp nơi. Hắn căm tức nhìn vệ lạnh lùng nói: vệ ngươi có ý tứ gì? Có chủ tâm đến hủy đi ta đài có phải hay không? Phá, ta cũng không dám. Vệ cười nhạo một tiếng, giang tay ra, biểu lộ muốn bao nhiêu vô tội có nhiều vô tội, ta chỉ là đang nhắc nhở các vị huynh đệ tính một khoản mà thôi. Hắn bước chân đi thong thả, đảo mắt đám người: chúng ta mà tính tính á, đối chúng ta mà nói đi hoặc là không đi có cái gì khác biệt sao? Chúng ta không đi làm theo là nên uống rượu uống rượu, nên ăn thịt ăn thịt, cái này khắp kinh thành cô đường làm theo là đứng xếp hàng chờ chúng ta đi sủng hạnh. Nhưng nếu là đi đâu, cựu tử nhất sinh, món nợ này ai không biết tính? Hắn lời nói xoay chuyển, đem đầu mâu trực chỉ Lâm Trần, lại nói: ai biết đây có phải hay không là vị kia bại gia tử đã kích chúng ta những này phân quy chính thống biện pháp. Hắn một cái dựa vào quan hệ bám váy thượng vị gia hỏa, bây giờ tại triều đình phía trên hô phong hoán vũ, xuất tận danh tiếng, có thể cùng chúng ta có nửa cái tiền đồng quan hệ sao? Hắn ăn thịt chẳng lẽ còn sẽ điểm chúng ta một ngụm canh uống? Đừng có nằm động, dưới tay hắn có chính hắn tâm phúc, cái gì Chu Năng, cái gì Trần Anh, đó mới là hắn người. Chúng ta những người này trong mắt hắn tính là cái gì chứ? Đi, chính là cho hắn làm bia đỡ đạn, công lao là hắn, hát qua là chúng ta, mạng nhỏ cũng là chính chúng ta, chúng ta cùng hắn lại không quen. Hắn Lâm Trần là phong quang, là lợi hại, có thể hắn càng phong quang không lại càng lộ ra chúng ta những này chân chính huân quý tử đệ vô năng sao? Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi thay hắn bán mạng, thành tựu chính hắn uy danh. Lời nói này có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan, ác độc đến cực điểm. Nó hoàn toàn đâm thủng những cái kia đám hoàn khố tử đệ, trong lòng một điểm cuối cùng, ảo tưởng không thực tế, đem đấm máu, lợi mình hiện thực, bày tại trước mặt bọn hắn. Nguyên bản còn đang do dự đám người, giờ phút này, nhao nhao lộ ra tán đồng vẻ mặt. Đúng vậy a, vệ nói đúng. Lâm Trần là lợi hại, có thể kia là chính hắn sự tình. Bọn hắn đi cùng, vạn nhất chết, coi như quá oan. Coi như không chết, chỗ tốt cũng khẳng định là Lâm Trần cùng tâm hắn bụng, cái nào đến phiên bọn hắn những này người ngoài. Giang Nghiễm Minh tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hắn chỉ vào vệ bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn phát hiện, vệ nói những lời này, mặc dù khó nghe, lại rất có thị trường. Vệ đáp ý cười lạnh một tiếng, hắn sửa sang chính mình kia không nhiễm trần thế quần áo, đối với đám người, tiêu sái vừa chắc tay, đi, tiểu gia ta, cũng không có hứng thú, đi cho người khác làm đá cây chân. Vừa mới nhận được tin tức, thành Nam Di Hồng Viện, mới tới mấy cái, mượn mà Giang Nam xấu mã, có hay không huynh đệ, bằng lòng cùng ta, cùng nhau đi đánh giá đánh giá. Ha ha, vệ huynh lời ấy lại thiện. Dẫu ở nơi này, nghe những này chém chém giết giết sự tình, rất không ý tứ. Cùng đi, cùng đi. Chính là, người sống một đời, làm tận hưởng lạc thú trước mắt. Tính ta một người. Đi đi đi. Đi trễ, đầu canh nhưng là không còn. Phần phật một chút, trong dạng, trong nháy mắt đứng lên hơn phân nửa người. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn tới Giang Nghiễm Vinh ánh mắt, hi hi ha ha, vây quanh vệ câu kiên đáp bối, hướng phía ngoài cửa đi đến, phản phất là đi tham gia một trận, so bắt phạt, càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm thần thánh thịnh hội. Trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng náo nhiệt, ngồi đầy người to lớn bao xương, biến trống rỗng. Chỉ còn lại Giang Nghiễm Vinh, cùng lắc đắc không có mấy cái, ngày bình thường, liền cùng Giang Nghiễm Vinh quan hệ cực sắc tùy tùng, ngồi ở chỗ đó. Đầy bàn chân tu mỹ vị, rượu ngon quỳnh tương, giờ phút này, ở ngoài sáng đèn đốt hạ, lộ ra vô cùng trầm trọng. Giang Nghiễm Vinh một quyền, nặng nề mà nện ở trên mặt bàn, lòng tràn đầy lửa giận cùng quất đủ, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn nhóm lửa. Hắn không nghĩ tới, đại ca của mình, đầy cõi lòng tin, lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, liền bị chính mình làm thành cái dạng này. Ngay tại hắn tức giận và phần, chuẩn bị đem đầy bàn thịt rượu đều cho sốc thời điểm, bên người người hầu bước nhanh đến, ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, "Công tử, bên ngoài có ba vị công tử cầu kiến." Chương 793, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 793, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Không thấy, không thấy được ta đang phiền lấy sao? Giang Nghiễm Minh ngay tại nổi nóng, tức giận quát, "Bọn hắn nói, bọn hắn là đến, chấp nhận bắt phạt." Người hầu bị giật nảy mình, nhưng vẫn là kiên trì, bổ sung một câu. Giang Nghiễm Minh động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trong mắt bạo phát ra một đoàn khó có thể tin tinh quang. Cái gì? Nhanh, để bọn hắn bảo. Rất nhanh, ba cái giống nhau mặc lộng lẫy nhưng thần sắc lại mang theo vài phần thấp thỏm cùng kiên nghị thanh niên theo ngoài cửa đi đến. Giang Nghiễm Minh nhận ra bọn hắn, cầm đầu tên là Hàn Phong, là Vĩnh Bình hầu thứ tử. Hai người khác, một cái tên là Tiêu Nhiên, một cái tên là Lưu Quý, cũng đều là kinh sư bên trong Vân Quý tử đệ. Chỉ có điều bọn hắn tổ tiên tối cao cũng chỉ từng tới hầu tước, ra thế so ra kém An Quốc công phủ như thế đỉnh cấp hào môn. Ngày bình thường tại hoàn khố vòng tròn bên trong cũng thuộc về không quá thu hút kia một túm. Cầm đầu Hàn Phong đi lên phía trước, đối với Giang Nghiễm Minh thật sâu vái chào, "Giang công tử, huynh đệ chúng ta ba người nghe nói Lâm đại nhân muốn dẫn chúng ta bắc thượng giết địch, kiến công lập nghiệp, chúng ta bất ải nguyện đi theo Lâm đại nhân thận trung bị nước." Giang Nghiễm Minh trong lòng căm giận ngút trời, trong nháy mắt liền bị lời nói này cho tới tát, thay vào đó là một cỗ không cách nào nói rõ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lên ba người, "Tốt, hảo huynh đệ, mau mau xin đứng lên. Các ngươi, các ngươi nói là sự thật." Hàn Phong ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Hàn Phong trên mặt mang theo một nụ cười khổ, "Giang công tử, không dối gạt ngài nói, chúng ta đều là trong nhà thứ tử, cũng không kế thừa tước vị hy vọng. Phụ thân thường nói, chúng ta nếu là không chính mình đi tìm đường ra, đời này cũng chỉ có thể ở kinh thành làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Thà rằng như vậy, không bằng đi xa trường bên trên, rầm rầm rộ rộ, liều một cái tương lai." Một bên Tiêu Nhiên cũng tiếp lời nói, "Đúng vậy a, chúng ta cũng chịu đủ giống vệ loại kia người, cả ngày châm chọc khiêu khích. Đồng dạng là vân quý tử đệ, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể đối với chúng ta đến kêu đi hết? Chúng ta cũng nghĩ tranh một phần thuộc về mình công danh. Phụ thân của các ngươi đều đồng ý?" Giang Nghiễm Minh nhìn xem bọn hắn, vội vàng hỏi, "Cái này mới là mấu chốt nhất." Ba người lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu. Lưu Quý nói, "Phụ thân nói, sống hay chết đều xem thiên mệnh, cũng nhìn mình bản sự. Nếu là chết ở trên chiến trường, đó là chúng ta bạc mệnh. Nếu là có thể còn sống trở về, vậy ta Lưu gia liền nhiều hơn một phần vinh quang." "Tốt." Giang Nghiễm Minh vui mừng quá đỗi, hắn nặng nề mà vô ba người bà bay, hốc mắt đều có chút đỏ lên, "Nói hay lắm. Các ngươi có câu nói này là đủ rồi. Các ngươi yên tâm, hôm nay chi tỉnh, ta Giang Nghiễm Minh, nhớ kỹ. Các ngươi về trước đi, hảo hảo thao luyện một phen gia truyền võ nghệ, quen thuộc binh pháp. Đến lúc đó, lên chiến trường, chỉ cần các ngươi không làm thứ hèn nhát, không cản trở, ta cam đoan, công lao của các ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu." Làm bác phạt ý chỉ như là một tảng đá lớn đầu nhập kinh sư mảnh này bình tĩnh mặt hồ, chỗ kích thích là ngập trời gợn sóng. Toàn bộ đại phụ vương triều trái tim, đài này tinh vi mà khổng lồ máy móc, bắt đầu vây quanh chiến tranh hai chữ, tốc độ trước đó chưa từng có ầm vang vận chuyển lại. Bạch Hồ Doanh, chỗ ngồi này tại kinh ngoại ố quân doanh sớm đã hóa thành một tòa đằng đằng sát khí núi lửa. Xem như Lâm Trần một tay sáng lập dòng chính tinh nhuệ, nơi này mỗi một cái binh sĩ đều có thể xưng đại phụng đứng đầu nhất chiến sĩ. Trên diễn võ trường, mấy ngàn tên lính ở trần, tại băng lãnh trong gió lạnh tiến hành nhất khắc nghiệt thao luyện. Động tác của bọn hắn đều nhịp, mỗi một lần ám sát, mỗi một lần chém vào, đều mang một cố dường như có thể xé rách không khí kêu to. Càng nhiều người thì là đang yên lặng bảo dưỡng binh khí của mình, thần cơ doanh tướng sĩ dùng dính lấy dầu cây chậu mảnh vải bố, một lần lại một lần lau sạch lấy trong tay kia đen nhánh bóng lưỡng ngòi lửa súng, ánh mắt chuyên chú mà thành kính, phảng phất tại đối đãi chính mình thân mật nhất người yêu. Thuốc nổ phường thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. To lớn công xưởng bên trong sóng nhiệt cuộn cuộn, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng diêm tiêu gây mùi khí vị. Tính ra hàng trăm công tượng hai tay để trần, đổ mồ hôi như mưa. Bọn hắn phân công rõ ràng, có tại chế biến thuốc nổ, có tại đổ bê tông chỉ đánh, có thì tại khẩn trương lắp ráp từng cây mới tinh ngòi lửa súng. Toàn bộ công xưởng đều quanh quẩn đinh đinh đang đang tiếng đánh cùng đốc công nhóm khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Tướng dương thành phẩm bị nhanh chóng đinh bên trên hòm gỗ, đắp lên vải dầu, sau đó bị vận chuyển về quân doanh. Chiến tranh là thôn vệ sinh mệnh quái thú, mà ở trong đó chính là vì quái thú rèn đúc răng nanh địa phương. Kinh sư đại doanh càng là tiếng người huyên áo. 10 vạn đại quân cũng không phải là toàn bộ xuất phát, được tuyển chọn bộ đội, doanh trướng trước đều cắm lên một mặt màu đỏ lệnh kỳ. Được tuyển chọn binh sĩ, trên mặt là hỗn tạp hưng phấn, vinh quang cùng bất an phức tạp thần sắc. Bọn hắn đem chính mình khôi giáp trà sát lại xoa, đem thư nhà viết lại viết. Mà những cái kia không có được tuyển chọn bộ đội thì là hoàn toàn tĩnh mịch, các binh sĩ trên mặt viết đầy thất lạc cùng không cam lòng. Tại đại phụng, toàn quân chính là vì kiến công lập nghiệp, mà bỏ lỡ dạng này một trận đủ để tên giữ lại sử sách quốc chiến, đối bất kỳ một cái nào có huyết tính quân nhân mà nói đều là tiếc nuối lớn nhất. Quan phủ lực lượng cũng đã toàn diện điều động. Từng đội từ quan phủ điều động mà đến lao dịch như là con kiến dọn nhà đồng dạng, đem chồng chất như núi vật tư vận chuyển về chỉ định nhà kho. Chống lạnh quần áo mùa đông, nhịn ngay lương khô, thành chói mũi tên, chữa thương dược liệu. Những vật tư này theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, tạo thành từng đầu tuần trào không ngừng hướng lưu, cuối cùng đều đem tụ hợp vào Bắc Phạt đại quân bọc hành lý. Tại những dòng người này bên trong, còn kèm theo một đám ánh mắt khôn khéo, nụ cười định nọ thương nhân. Bọn hắn không phải đến phục lao dịch, mà là đến đền đáp quốc gia. Bọn hắn chen tại binh bộ cùng hộ bộ nha môn bên ngoài, tranh nhau chen lần báo danh muốn trở thành theo quân thương nhân, phụ trách đại quân hậu cần tiếp tế. Theo bọn hắn nghĩ, chiến tranh tất nhiên đáng sợ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa thiên đại cơ hội buôn bán. Chỉ cần có thể đậu vào Bắc Phạt đi nhờ xe, kia trắng bóng bạc chắc chắn như là nước chảy tràn vào miệng túi của mình. Ngay tại toàn bộ kinh sư đều vì trận này sắp đến chiến tranh mà hoàn toàn sôi trào thời điểm, một ngựa khoái mã theo hoàng cung ngọ môn phi nhanh mà ra. Người mang tin tức trên lưng cắm đại biểu cho khẩn cấp màu vàng sáng lệnh kỳ, tay hắn nắm thánh chỉ, một đường hô to lấy thánh chỉ tới, người rảnh rỗi lui tránh sông ra kinh thành, hướng phía phương đông khói bụi quần quần mà đi. Mục đích của hắn hơn là xa xôi đông sơn tỉnh. Anh quốc công phủ. Trong thư phòng, Lâm Trần ngay tại một chương to lớn địa đồ trước ngưng thần trầm tư. Trên bản đồ dùng bút son kỹ càng tiêu chí chú lấy phương bắc núi non sông ngòi, bộ lạc phân bố. Đại ca. Giang Nghiễm Vinh thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mang theo vài phần khó mà che giấu hổ thẹn. Tiến đến. Giang Nghiễm Vinh đẩy cửa vào, phía sau hắn còn đi theo ba cái thần sắc bất dứt bất an người trẻ tuổi, chính là Hàn Phong, Tiêu Nhiên cùng Lưu Quý. Chương 794, đối phó bọn này lòng tham không đáy thương nhân, ta có thượng trung hạ ba sách. Chương 794, đối phó bọn này lòng tham không đáy thương nhân, ta có thượng trung hạ ba sách. Đại ca, ta Giang Nghiễm Vinh trên mặt viết đầy xấu hổ, hắn túi đầu không dám nhìn tới Lâm Trần ánh mắt, ta đem chuyện làm hư hại. Ta mời trong kinh thành mấy chục hào hơn quý tử đệ, có thể cuối cùng chỉ có ba người bọn hắn bằng lòng đến. Hàn Phong ba người càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Bọn hắn đứng ở nơi đó cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Tại bọn hắn nghĩ đến, đường đường trung dũng hầu muốn mời chào nhân thủ, kết quả chỉ bọn hắn ba cái này trong nhà đều không được chào đón nho nhỏ hầu phụ thứ tử, Lâm Trần sợ là muốn làm trận nổi giận. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Lâm Trần chẳng những không có nổi giận, ngược lại nở nụ cười. Hắn theo địa đồ trước xoay người, chậm rãi đi đến ba người trước mặt, ánh mắt ôn hòa mà sắc bén, tỉ mỉ đánh giá mỗi một người bọn hắn. Không sao. Lâm Trần thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, binh tại tinh mà không tại nhiều. Những cái kia ra áo túi cơm tới ngược lại là bướng hữu. Ta cần là dám tại đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên đổi một cái tiền chỉnh chân chính dũng sĩ. Hắn nhìn xem ba người cười nói, các ngươi bằng lòng đến, đã nói các ngươi có cái này can đảm. Cái này đủ. Ba người nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Trần vô vô cách hắn gần nhất Hàn Phong bà bay, trở về chuẩn bị cẩn thận, luyện tốt võ nghệ, đọc quen thuộc binh pháp. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, lên chiến trường ta sẽ không bởi vì các ngươi thân phận mà có bất kỳ ưu đãi. Nhưng ta cũng hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi có thể còn sống lập xuống công lao, ta Lâm Trần bảo đảm các ngươi thăng quan tiến tước. Lần này, cam đoan các ngươi người người phong tước. Câu nói này như là một đạo kinh lôi, tại ba người trong đầu ầm vang nổ vang. Phong tước. Đây là bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện. Bọn hắn kích động đến toàn thân run rẩy, cùng nhau quỳ một chân trên đất, thanh âm đều bởi vì quá độ kích động mà biến khàn giọng. Chúng ta nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Tốt. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đều đứng lên đi. Nghiêm Vinh, dẫn bọn hắn xuống dưới an bài một chút. Kể từ hôm nay, bọn hắn chính là ta anh quốc công phủ người. Là đại ca. Giang Nghiễm Vinh cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo ba người cáo lui mà ra. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Giang Nghiễm Vinh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nhưng mà Giang Nghiễm Vinh vừa mới mang theo ba người rời đi, cửa thư phòng lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Không xong, Trần ca, xảy ra chuyện lớn. Chu Năng kia thô kệch lớn giọng vô cùng lo lắng truyền vào. Hắn thân thể khôi ngô cơ hồ là tiến đụng vào tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng phẫn nộ. Lâm Trần nhướng mày, thế nào? Hoàng Hoàng Trương Trương, quân dụng vật tư. Là quân dụng vật tư. Chu Năng gấp đến độ thẳng dậm chân, binh bộ bên kia vừa mới tin tức truyền đến. Chúng ta trong quân nhất định những cái kia vật tư, giống như là chống nước dùng dầu cây chậu, trị liệu ngoại thường kim xăng dược, may lều vải bạn. Trong vòng một đêm tất cả đều lên giá, nhất là dầu cây chậu, giá cả trọn vẹn lật ra gấp 3. Cha ta còn có binh bộ triệu thượng thư ngay tại vì chuyện này nổi trận lôi đình. Binh bộ bạc đều là có hạn ngạch, hiện tại tăng giá gấp 3, hoặc là cũng chỉ có thể mua được 1/3 lượng, hoặc là liền phải thêm vào dự toán. Có thể quốc khố bạc không phải dễ cầm như vậy. Cái này mắt thấy liền phải xuất phát, nếu là vật tư chuẩn bị không đủ, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đi theo Chu Năng sau lưng tiến đến Trần Anh, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Hắn đối với Lâm Trần trầm giọng nói, "Lâm huynh, cái này rất rõ ràng là có người ở sau lưng áp ý thao túng vật liệu giá cả, muốn phát chúng ta bắt phạt chiến tranh tài." Lâm Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Từ xưa đến nay, chiến tranh thúc đẩy sinh trưởng không chỉ là anh hùng cùng xương khô, còn có một đám như là giỏi trong xương giống như linh cẩu, chiến tranh thương nhân. Bọn hắn khiếu giác nhạy cảm, tại chiến tranh bộc phát trước lợi dụng chính mình tài lực cùng tin tức không ngang nhau, lặng lẽ vô cùng giá tiền thấp chứa hàng hải lượng trong quân nhu yếu phẩm. Đợi cho chiến sự vừa mở, quốc gia nhu cầu cấp bách thời điểm, bọn hắn liền lắc mình biến hóa hóa thành trung tâm vì nước thương nghiệp cung ứng, đem trong tay vật tư lấy mấy lần thậm chí mấy chục lần giá cao bán cho triều đình. Bọn hắn ép khô chính là quốc gia máu, gặm ăn chính là phía trước tướng sĩ thịt. Mỗi một lần quốc nạn đều thành bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát thao thiết thị yến. Chu Năng tức giận đến một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, vậy bây giờ làm sao xử lý? Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn làm thịt chúng ta a. Lâm Trần trầm mặc một lát. Toàn bộ thư phòng an tĩnh chỉ còn lại Chu Năng thô trọng tiếng thở dốc. Đương nhiên, Lâm Trần ngẩng đầu. Hắn bình tĩnh nói, ta đi một chuyến binh bộ. Đại phụng Vương Triều, binh bộ nha môn. Triệu Nguyên Tố, giờ phút này đang khóa chặt lông mày, ngón tay, không, có thử một cái, đập trước mặt quyển kia, ghi chép lên nhanh vật từ giá cả sổ sách. Chu Chiếu Quốc, Thể Quốc Công giữ Đô Quốc Công, mấy vị này đại phụng quân đội tầng cao nhất, đang vì vật liệu quân nhu giá cả tăng vọt một chuyện, tràn đầy phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Tính tình nóng nảy Thể Quốc Công, đập bàn một cái, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên, bọn này trời phạt gian thương. Bọn hắn đây là tại uống binh máu, là đang đảo ta đại phụng căn cơ. Theo ta thấy, liền nên đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, khám nhà diệt tộc. Đô Quốc Công lắc đầu, thở dài nói, xét nhà. Nói nghe thì dễ, bây giờ trong kinh, làm những vật tư này mua bán, phía sau rắc rối khó gỡ, liên lụy nhiều ít lợi ích. Nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ gây nên thị trường đại loạn, đến lúc đó, chúng ta liền giá cao vật tư cũng mua không được. Vậy cũng không thể cứ như vậy mặc cho bọn hắn xâm lược. Chu Chiếu Quốc trầm trầm nói, dầu cây chậu, trong vòng một đêm, lật ra gấp 3. Đây vẫn chỉ là một trong số đó. Nếu là tất cả vật tư đều theo cái giá tiền này đến mua, chúng ta binh bộ dự toán căn bản cũng không đủ. Chẳng lẽ muốn để các tướng sĩ mặc áo mỏng, cầm dao cùn, đi cùng thảo nguyên mọi dợ liệu mạng sao? Triệu Nguyên Tố xoa phát đau thái dương, trầm giọng nói, ta đã thượng tấu bệ hạ, nhưng thêm vào dự toán, không thể coi thường. Việc này khó làm a, toàn bộ đại đường đều lâm vào một loại vô kế khả thi ngột ngạt trong không khí. Đúng lúc này, một gã binh bộ tiểu lại bước nhanh theo ngoài cửa đi đến, không người bẩm báo nói, khởi bẩm thượng thư đại nhân, các vị quốc công, anh quốc công phụ dừng. Lâm đại nhân cầu kiến. Chu Chiếu Quốc kia khóa chặt lông mày, trong nháy mắt liền giãn ra, hắn đục ngầu trong mắt hiện lên một tia sáng, khoe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, à, tiểu tử này tới. Hắn tin tức cũng là linh thông, đoán chừng là có biện pháp. Triệu Huyền Tố cũng là mừng rỡ, vội vàng nói, nhanh, mau mời. Rất nhanh, Lâm Trần cái kia thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền xuất hiện ở cổng. Hắn một bộ thanh sam đi lại thong dong, gặp qua thượng thư đại nhân, gặp qua các vị quốc công. Lâm Trần không tiêu ngạo không tự ti, đối với đám người thi lễ một cái. Lâm Hiền Điệt, mau mau miễn lễ. Triệu Huyền Tố tự mình đứng dậy đón lấy, còn lại mấy vị quốc công cũng đều lộ ra thần sắc cao hứng. Lâm Trần, ngươi thật là vì quân dụng vật tư tăng giá một chuyện mà đến. Tề quốc công là thẳng tính, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Trần gật đầu, tại Triệu Huyền Tố ra hiệu hạ, thản nhiên ngồi xuống. Việc này ta đã biết được. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin, trong mắt của ta, chuyện này giải quyết rất đơn giản. Đơn giản. Đang ngồi mấy vị đại lão đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những này ở quan trường cùng quân lữ bên trong, sờ soạn lần mò cả đời lao hồ ly, đều thúc thủ vô sách chuyện, tới Lâm Trần miệng bên trong cũng chỉ là đơn giản. Lâm Trần đặt chén trà xuống, đảo mắt đám người, cười nói, đối phó bọn này lòng tham không đáy thương nhân, ta có thượng trung hạ ba sách, không biết các vị đại nhân muốn nghe cái nào một sách. Chương 795, ta cái này thượng sách còn chưa nói xong đâu. Chương 795, ta cái này thượng sách còn chưa nói xong đâu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Chu Chiếu Quốc vỗ tay cười to, hảo tiểu tử, ngươi cũng là trước bán hơn quan tử, nói nghe một chút, như thế nào hạ sách? Lâm Trần nói, hạ sách trực tiếp nhất, trực tiếp phái ra cầm ý vệ, đem những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ thương hội người dẫn đầu đều cho ta mời tới chiếu trong ngục đi uống trà. Trà không cần quá tốt, nhưng nhất định phải bao no. Ta tin tưởng, không dùng đến một ngày, kinh sư giá hàng liền có thể khôi phục bình thường. Cái này biện pháp đơn giản thu bạo, cũng là rất hợp Tề quốc công khẩu vị. Nhưng Triệu Huyền Tố cùng Đỗ quốc công lại là đồng thời lắc đầu. Phương pháp này hậu hoạn vô tận, trị ngọn không trị gốc. Trong lúc này sẽ đâu? Triệu Huyền Tố truy vấn. Lâm Trần mỉm cười, trung sách là gậy ông đập lưng ông. bọn hắn không phải muốn độn hàng sao? Vậy chúng ta liền rút bọn hắn một thanh. Binh bộ có thể lập tức thả ra phong thanh, liền nói, công bộ thợ khéo đã nghiên cứu ra dầu cây chậu vật thay thế, không chỉ có chi phí thấp hơn, chống nước hiệu quả còn tốt bên trên mấy lần. Đồng thời, binh bộ tuyên bố đem theo dân gian vô hạn lượng mua sắm mỡ heo, mỡ dê, chở mỡ đậu và son, dùng để tinh luyện sản phẩm mới. Tin tức vừa ra, những cái kia bỏ ra giá tiền rất lớn chữ hàng dầu cây chậu thương nhân sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ như bị điền, bán tháo trong tay dầu cây chậu. Đỗ Quốc Công nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt liền hiểu trong đó có thiếu, đến lúc đó dầu cây chậu giá cả tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chúng ta lại xa hơn thấp hơn trước đó giá cả, đem dầu cây chậu toàn bộ bỏ vào trong túi. Không tệ. Lâm Trần gật đầu, phương pháp này không chỉ có thể giải quyết vấn đề, còn có thể nhường đám kia gian thương mất cả chỉ lẫn trải. Mọi người đang ngồi người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Lâm Trần trong ánh mắt đã tràn đầy khen ngợi. Kế này đã là diệu kế. Kia Chu Chiếu Quốc lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, thân thể của hắn nghiêng về phía trước truy vấn, ngươi thượng sách lại là cái gì? Những người còn lại cũng đều nín thở tò mò nhìn Lâm Trần. Cái này trung sách đã là như thế tinh diệu, kia thượng sách lại nên như thế nào kinh thế hai tủ? Lâm Trần nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, thượng sách đơn giản hơn. Bọn hắn đã muốn tăng giá, vậy liền để bọn hắn trướng. Chúng ta không mua. Cái gì? Mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Không mua? Cái này sao có thể? Đại quân xuất phát sắp đến, không có những vật tư này, cầm còn thế nào đánh? Nhìn xem đám người kia, không hiểu chút nào biểu lộ, Lâm Trần hỏi ngược lại, các vị đại nhân, ta chỉ hỏi một câu, chúng ta lần này tiến đánh chính là địa phương nào? Thảo Nguyên a. Tề Quốc Công vô ý thức trả lời. Kia Thảo Nguyên là cái dạng gì địa phương? Lâm Trần lại hỏi. Trời đông ra rét, bao cắt đầy trời, trong ngày mùa đông càng là nước đóng thành băng. Chu Chiếu Quốc nói, thanh âm nhưng dần dần nhỏ xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, phảng phất có một đạo thiểm điện bổ ra trong đầu hắn mê vụ. Lâm Trần cười nói, nếu là đi loại kia trời đông giá rét nước đóng thành băng địa phương, chúng ta còn muốn dầu cây chậu đến chống nước làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn lo lắng tái ngoại mưa to sẽ dính ướt chúng ta quân trường sao? Vậy anh, Lâm Trần lời nói như là một cái trọng truy hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đúng a, bọn hắn tất cả mọi người lâm vào một cái tư duy hình thái. Trước kia đại phụng dụng binh nhiều tại phương nam nhiều mưa ở bước, cho nên dầu cây chậu là ắt không thể thiếu quân lu. Nhưng lúc này đây là bắc phạt, là đi kia cực bắc lạnh lẽo chi địa. Ở nơi đó địch nhân lớn nhất là giá lạnh mà không phải nước mưa. Chu Chiếu Quốc đột nhiên vỗ bắp đùi của mình, lập tức lại ảo não vô đầu của mình phát ra phanh một tiếng vang trầm. Ai nha, ta cái này đầu óc thật sự là sơ cứng, ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này. Chúng ta căn bản cũng không cần nhiều như vậy dầu cây chậu. Triệu Huyền Tố cùng Tề Quốc Công, Đỗ Quốc Công cũng là bừng tỉnh hiểu ra, lập tức trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Lâm Trần nhìn xem mấy vị quân đội đại lao kia bừng tỉnh hiểu ra vừa khóc cười không được thần sắc, tiếp tục bình tĩnh nói rằng, lần này bắc phạt đại quân lấy kỵ binh tập kích làm chủ, dựa vào chút ít súng đạn tinh nhuệ căn bản không dùng được thuyền. Hơn nữa kinh sư vật tư đã tăng giá, chúng ta vì sao nhất định phải ở chỗ này mua sắm? Đông Sơn tỉnh vốn là đại quân ta hậu cần căn cứ, ta sớm đã truyền tin nhường bên kia bắt đầu chuẩn bị các loại vật tư, tuyệt sẽ không thiếu. Hắn lời nói này hoàn toàn cho đang ngồi mấy vị ăn một quả thuốc an thần. Đã vật tư không thiếu, trận giặc này tự nhiên là có thể đánh, nhưng vấn đề là khẩu khí này nuốt không trôi a. Thế chất Chu Chiếu Quốc trùng điệp hừ một cái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngươi biện pháp này quả thật có thể hiểu khẩn cấp, có thể cái này coi như thượng sách. Chúng ta mặc dù có thể không mua những cái kia tăng giá vật tư, nhưng này nhóm trời phạt gian thương lại không nhận nửa điểm trừng phạt, ta cái này trong lòng không thoải mái. Không sai, tính tình nóng này để quốc công lập khắc tán thành, dựng râu trợn mắt nói, cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha bọn hắn, thiện nghi bọn hắn. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố càng là sắc mặt tái xanh, quan uy mười phần âm thanh lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, bọn này thương nhân gan to bằng trời, dám đem chủ ý đánh tới triều đình quân nhu bên trên, cái này đã không phải đơn giản kiếm lời, mà là lung lay nền tảng lập quốc. Nếu không nghiêm trị, ta đại phụng triều đình uy nghiêm ở đâu? Bản quan càng muốn trực tiếp phái người đem bọn hắn toàn diện hạ ngục hỏi tội. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ mấy vị đại lao, Lâm Trần chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lúc này cười lên ha ha. Hắn cười vui vẻ mở, tại cái này đè nén công đường bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Chu Thế Bá, Triệu đại nhân, các vị quốc công, bớt giờ, bớt giờ. Lâm Trần khoát tay áo, ý cười không giảm, ta cái này thượng sách còn chưa nói xong đâu. Bọn hắn muốn đem vật liệu quân nhu xem như hiếm thấy chân bảo như thế xào lên, muốn đem vũng nước này quấy đủ, vậy ta Lâm Trần tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng, cùng bọn họ thật tốt chơi bừa. Triệu Huyền Tố lông mày nhíu lại, chơi bừa? Chơi như thế nào? Tề Quốc Công cũng nói, tiểu tử ngươi cũng đừng chậm rãi. Nói thẳng, ngươi đến cùng định làm gì? Lâm Trần hiện ra nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm. Hắn nâng chung trà lên, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị đại lão, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như kim châm. Chư vị đại nhân, các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cho dù triều đình quyết định đối thảo nguyên phát binh, nhưng cụ thể cần mua sắm nào vật tư, cần bao nhiêu số lượng, đây đều là binh bộ cơ mật. Vì sao kinh sư những thương nhân này có thể biết đến như thế rõ rõ ràng ràng? Theo dầu cây chậu tới kim sang dược, lại đến may quần áo mùa đông vải đông, phàm là trên thị trường giá cả tăng vọt, đều không ngoại lệ, tất cả đều tại chúng ta binh bộ chưa công khai mua sắm danh sách phía trên. Lời vừa nói ra, như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Toàn bộ công đường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 796, bọn hắn mong muốn chứa hàng vật tư, đẩy giá cao, ta liền trợ bọn hắn một chút sức lực. Chương 796, bọn hắn mong muốn chứa hàng vật tư, đẩy giá cao, ta liền trợ bọn hắn một chút sức lực. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mấy vị đại lao, trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt đông lại. Trên mặt bọn họ lửa giận, cấp tốc rút đi, thay vào đó, là thật sâu chấn kinh, cùng một loại, theo trong đáy lòng xuất hiện hàn ý đúng vậy à. Bọn hắn chỉ muốn, như thế nào đối phó những cái kia gian hương, lại không để ý đến cái này, cơ bản nhất, cũng chí mạng nhất vấn đề. Chu Chiếu Quốc sắc mặt, biến vô cùng khó coi, hắn nhíu chặt lấy lông mày, một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Lâm Trần, thanh âm, đều biến hơi khô chát chát. Thế chất, ý của ngươi là, binh bộ, có nội ứng. Nội ứng hai chữ vừa ra, không khí dường như đều đông lại. Triệu Nguyên Tố, Tề Quốc Công, Đỗ Quốc Công sắc mặt, cùng nhau trầm xuống, ánh mắt, biến vô cùng hung ác nham hiểm. Vấn đề này tính chất, hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói, thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ, phát chiến tranh tài, vẫn chỉ là tham lam đưa đến kinh tế phạm tội. Như vậy, binh bộ cao tầng tiết lộ quân nhu cơ mật, cùng gian thương nội ứng ngoại hợp, cái kia chính là thông đồng với địch phản quốc tội chết. Lâm Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn nhẹ gật đầu, đưa ra cái kia, nhường ở đây tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống đáp án. Không tệ. Trước mắt kinh sư trên thị trường, tất cả tăng giá vật tư, không nhiều không ít, vừa bạn, toàn bộ đều tại binh bộ mua sắm danh sách bên trong. Phạm vi như thế tinh chuẩn, nếu nói không có nội ứng, sớm tiết lộ tin tức, ba tuổi hài đồng đều sẽ không tin. Nghe xong Lâm Trần phân tích, binh bộ công đường bên trong, sắc mặt của mọi người đều biến vô cùng nghiêm trọng. Triệu Huyền Tố cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, hiện lên một tia dọa người tình quang, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là đã xác định có nội ứng, thật là như thế nào làm? Lâm đại nhân, thỉnh giáo ta. Lâm Trần nghe vậy, trên mặt xuất hiện một vệt như hồ ly rảo hoạt nụ cười. Triệu đại nhân, ta cái này thượng sách vừa mới bắt đầu. Hắn khẽ cười nói, bọn hắn mong muốn chữ hàng vật tư, đẩy giá cao, đem những này quân nhu biến thành phóng tay vàng, kia, ta liền trợ bọn hắn một chút sức lực. Trợ bọn hắn một chút sức lực. Chu Chiếu Quốc bọn người hai mặt nhìn nhau, vừa mới hiểu được, thế nào Lâm Trần mạch suy nghĩ lại nhảy đến bọn hắn không thể nào hiểu được địa phương đi. Lâm Trần không có trực tiếp giải thích, mà là nhìn về phía Triệu Huyền Tố, Triệu đại nhân, trong lúc này quỷ đã thân ở binh bộ, tin tức là theo binh bộ phát ra ngoài, vậy thì làm phiền ngài, lại từ binh bộ phát một đạo mệnh lệnh ra ngoài. Thỉnh giảng. Triệu Huyền Tố ngưng thần lắng nghe. Ngài lập tức triệu tập binh bộ tất cả đường quan, liền nói quân tình khẩn cấp, Bắc Cương quyết lớn, hậu cần áp lực tăng gấp bội. Triều đình quyết định, tại bốn có trên cơ sở, thêm vào 3 thành dầu cây trầu, vải đông, kim sang dược các loại vật tư mua sắm lượng. Triệu Huyền Tố trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hắn chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta hiểu được. Đây là muốn dẫn xà xuất động." Lâm Trần cười lắc đầu, "Không, chỉ là dẫn xà xuất động còn chưa đủ, ta muốn để bọn hắn đem toàn bộ thân ra đều đặt ở con rắn này trên thân." Hắn duỗi ra ngón tay, tiếp tục nói, "Tiếp qua 3 năm ngày, chờ trên thị trường giá cả, bởi vì ngài đạo mệnh lệnh này, lại đến một bậc thang sau. Ngài lại xuống một đạo mệnh lệnh." Liên nói, "Binh bộ, phục bệ hạ khẩu dụ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem danh sách bên trên vật tư toàn bộ mua đủ. Nhớ kỹ, muốn để người phía dưới đem không tiếc bất cứ giá nào cái này 6 cái chữ cho ta truyền đi mọi người đều biết. Lần này không riêng gì Chu Chiếu Quốc, ngay cả Tề Quốc Công cùng Đỗ Quốc Công cũng đều hoàn toàn hồ đồ rồi. Thế chất, ngươi đây là ý gì? Chu Chiếu Quốc nhịn không được hỏi. Chúng ta rõ ràng có thể theo Đông Sơn tỉnh triệu tập vật tư, vì sao còn muốn tại kinh sư làm ra như vậy không tiếc vốn gốc dáng vẻ? Đây không phải bạch bạch đem bạc đưa cho đám kia gian thương sao? Đây không phải tại giúp cái kia nội ứng đem hắn tin tức làm được càng từ sao? Lâm Trần cười ha ha một tiếng, đứng dậy đối với đám người chắp tay, các vị đại nhân, binh giả. Vì đã vậy, thư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Ảo diệu bên trong, tha thứ ta tạm thời tỏ vẻ bí hiểm chút. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, chư vị liền mời an tọa đường bên trong, lặng lặng chờ lấy nhìn một chút cho hay a. Hội nghị rất nhanh tán đi. Triệu Huyền Tố lôi lệ phong hành, lập tức lấy thượng thư chỉ danh, triệu tập binh bộ tất cả tư chủ sự quan viên về công đường nghị sự. Hắn ngồi ngay ngắn công đường, mặt trầm như nước, đem triều đình muốn thêm vào 3 thành vật tư mua sắm lượng mệnh lệnh, trầm giọng tuyên bố. Đường hạ, một đám binh bộ quan viên đều là vẻ mặt nghiêm nghị, không người lĩnh mệnh. Tại đám người xếp sau, binh bộ chức phương thanh lại ti lang trùng, Ngụy Anh túi thấp đầu, trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ khó mà ức chế vui mừng như điên. Trái tim của hắn bởi vì bất thình lình tin tức tốt mà kịch liệt nhảy lên. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, cùng cái khác đồng liêu như thế, cùng kính tiếp nhận mệnh lệnh. Đợi cho hạ trị thời gian, mặt trời chiều ngã về tây, công sở đám quan chức tốt năm tốt ba kết bạn mà ra. Ngụy Anh cùng mấy vị đồng liêu hàn huyên vài câu, liền nói thắt trong nhà có việc, một thân một mình quẹo vào một đầu cùng về nhà phương hướng, hoàn toàn tương phản đường đi. Hắn rẽ trái lượn phải, chuyên môn chọn những cái kia yên lặng không người cái hẻm nhỏ đi, trong lúc đó còn thỉnh thoảng cảnh giác quay đầu quan sát, xác nhận không người theo dõi sau mới bước nhanh hơn, cuối cùng tại một cái không chút nào thu hút treo trương thị nghề một bảng hiệu cửa sân trước ngừng lại. Hắn giàu có tiết tấu, gõ vang lên vòng cửa, không hay xảy ra. Kẹt kẹt một tiếng, cửa sân từ bên trong mở ra, một cái mặt không thay đổi người hầu đem hắn đón vào. Viện này từ bên ngoài nhìn rách nát không chịu nổi, có thể vừa mới đi vào lại là có động thiên khác. Đình đài lầu cát giả sơn nước chảy đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ sửa chữa. Ngụy Anh xuyên qua hành lang, bị người hầu dẫn vào một gian ở vào hậu viện lịch sự tao nhã thư phòng. Hắn vừa mới tại chủ tọa ngồi định, còn chưa nâng chung trà lên, cửa thư phòng liền bị người lúc trước cửa đẩy ra, mấy cái quần áo lộng lẫy, hồng quang đầy mặt thương nhân, nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu là kinh thành lớn nhất tạp hóa thương nhân, Vương Kim. Phía sau hắn đi theo, cũng đều là ở kinh thành, làm cho bên trên danh hảo phú thương, tiền bưu cùng tôn lợi. Bọn hắn vừa thấy được Ngụy Anh, trên mặt lập tức chất đầy định nọ đủ cười, cùng nhau không lời, làm một đại lễ, tư thái kia, so nhìn thấy cha ruột còn muốn cung kính. Ai nha? Ngụy đại nhân, ngài thật đúng là chúng ta hoạt tài thần gia a. Vương Kim kia mặt phì nộn bên trên, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, tiểu nhân cho ngài thỉnh an. Ngụy đại nhân một lời, tháng qua chúng ta chạy chân gãy một năm a. Tiền Bưu cũng là miệng đầy định nọ, hôm nay nếu không phải Ngụy đại nhân gọi đến, chúng ta còn đang vì trong tay hàng, trở ra quá chậm mà giàu gì đâu. Ngụy Anh rất là hưởng thụ loại này, như chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, trừng lên mí mắt, ra vẻ thận trọng địa đạo, "Vương trưởng quỹ, chư vị, không cần đa lễ. Hôm nay gọi các ngươi đến, là có một cọc tin tức vô cùng tốt, muốn cùng chư vị cùng hưởng." Chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý, 1, chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý, 1. Ba người nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, vội vàng xuống tới, dựa tai lắng nghe. Ngụy Anh hắng giọng một cái, đem hôm nay binh bộ đường nghị nội dung, một chữ không lọt, thuật lại một lần, nhất là thêm vào ba thành mua sắm lượng mấy chữ này, hắn cố ý nhấn mạnh. "Vâng." Tin tức này đối với Vương Kim ba người mà nói, không thua gì trên trời rơi xuống tỏi vàng ròng. Thêm vào ba thành, Vương Kim kích động đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Ta liền biết triều đình Bắc phạt điểm này vật tư làm sao có thể đủ. Vẫn là Ngụy đại nhân nhìn xa trông rộng. Tiên Nhu kích động xoa xoa tay, chúng ta trước đó còn lo lắng ăn vào tới hàng quá nhiều nện ở trong tay, hiện tại xem ra là chúng ta cách cục nhỏ, hẳn là lại nhiều ăn vào một chút mới là. Tôn Lợi càng là hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam hỏi, "Ngụy đại nhân, vậy ngài nhìn giá tiền này, chúng ta có phải hay không có thể lại hướng lên nhất một chút?" Ngụy Anh quẹt miệng câu lên một vệt nụ cười ấm lãnh, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, đã tính trước địa đạo không đổi, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất món ăn khai vị mà thôi. Hắn đem Lâm Trần bước thứ hai kế hoạch xem như chính mình nhu đồ, chậm rãi nói rằng, "Mấy ngày nữa binh bộ sẽ còn lại xuống một đạo mệnh lệnh, đến lúc đó mới là các ngươi chân chính phát đại tài thời điểm." Hắn nhìn xem ba người, trong mắt tràn đầy trưởng không tất cả đắc ý, hiện tại các ngươi phải làm không phải cố tình nâng giá, mà là không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục ăn tiến trên thị trường, tất cả có thể nhìn thấy danh sách bên trên vật tư, đem giá cả cho ta xảo đến cao hơn, càng cao chúng ta tương lai kiếm được thì càng nhiều. Vương Kim ba người nghe vậy vui mừng quá đỗi, dường như đã thấy vô số núi vàng núi bạc ngay tại hướng bọn hắn gác. Toàn nghe Ngụy đại nhân phân phó, ba người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ cùng tham lam. Tự Ngụy Anh tại trong mật thất, binh tướng bộ sắp thêm vào ba thành mua sắm tin tức tiết lộ cho Vương Kim bọn người về sau, một trận trước nay chưa từng có bốn liếng phong bạo liền tại kinh sư trên không cấp tốc tập kết. Cầm đầu tơ lụa cùng tạp hóa lớn thương Vương Kim, liên hợp kinh thành lớn nhất thương nhân lương thực Tiền Ưu, cùng nắm trong tay phương nam bộ phận dược liệu con đường Tôn Lợi, ba nhà liên thủ hợp thành một cái thực lực hùng hậu tập đoàn lợi ích. Bọn hắn như là ba đầu người được nồng hắc huyết mùi tanh biển sâu cự xa, bắt đầu ở kinh sư mảnh này bình tĩnh thương nghiệp trong hải dương nhấc lên thao thiên cự lãng. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, các đại thương đi kho hàng cổng liền đã đậu đầy Vương Kim, Tiền gia cùng Tôn gia xe ngựa. Quản gia của bọn hắn cùng hòa kế cầm trong tay thật dày ngân phiếu, thái độ cương ngạnh mà phong khoáng, chỉ có một cái mục đích, tảo hóa. Thành Nam Trương nhớ kho hàng bên trong 500 thất vải đồng, chúng ta muốn hết. Giá cả theo giá thị trường lại thêm một thành. Lý gia tiệm thuốc bên trong tất cả kim sang dược, mặc kệ phẩm tướng, mặc kệ cũ mới, toàn bộ đóng gói. Đúng, chính là cái này giá, chúng ta không trả giá. Chợ phía tây tất cả có thể tìm tới dầu cây trầu, có bao nhiêu, chúng ta muốn bao nhiêu. Tiền mặt kết toán, tuyệt không khất nợ. Những này giới mậu dịch từ đầu, trái ngược trong ngày thường, vì một văn tiền đều muốn cùng người tranh luận nửa ngày khôn khéo trạng thái bình thường. Bọn hắn giờ phút này xài tiền như nước, mua nổi đồ bật đến, phóng khoáng đến như là tiêu tiền như nước vương hậu. Loại này khác thường, gần như cử động điên cuồng, lập tức ở toàn bộ kinh sư thương vọng, đưa tới chấn động to lớn cùng vô tận suy đoán. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, dầu cây trầu, vải đông, kim sang dược chờ tất cả cùng binh bộ mua sắm danh sách tương quan vật tư, giá cả, tựa như là thoát cương ngựa hoàng, một đường bao táp. Kinh sư lớn nhỏ con trà, tử quán, thành tin tức lên men. Nghe nói không, Vương Kim lão hổ lì kia điên rồi, đem hắn danh nghĩa tất cả tơ lụa trang tử đều thế chấp đi ra ngoài, đổi thành hiện ngân, toàn cầm lấy đi mua dầu cây trầu. Một tin tức linh thông vân du bốn phương thường, thấp giọng đối ngồi cùng bàn người nói, nào chỉ là Vương trưởng quỹ, Tiền gia cùng Tôn gia cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Ta hôm qua tận mắt nhìn thấy, Tiền gia đội xe trực tiếp chặn lại thủy vận bến tàu, đem mới từ phương nam vận tới một thuyền dây gai, tại chỗ liền cho mua nước, liền dỡ hàng cơ hội cũng không cho người khác. Ông trời của ta, bọn hắn đây là tìm được cái gì thiên đại nội bộ tin tức? Chẳng lẽ lại triều đình Bắc phạt thật muốn đánh thành một trận lề mề đại chiến? Còn có thể là tin tức gì? Khẳng định là quân nhu báo nguy, triều đình muốn ra giá tiền rất lớn mua sắm. Đám người này tin tức linh thông, bối cảnh thâm hậu, đi theo đám bọn hắn ăn canh, chuẩn không sai. Đây chính là đầy trời phú quý a. Lưu ngôn vị ngữ, xen lẫn tham lam phỏng đoán, tại thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong, điên cuồng lan tràn. Tại tất cả mọi người cho rằng, Vương Kim ba vị này cử đầu, sắp dẫn dắt đám người, mở ra một trận tài phú thịnh yến thời điểm, hắn lại ngay sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng lại không thể không vô An Tán Dương quyết định, đột hàng đầu cơ tích chữ, tạm không bán ra. Hắn rõ ràng bản tiếng, trong tay mình tất cả vật liệu quân nhu, chỉ có vào chứ không có ra, ngồi đợi triều đình cuối cùng mua sắm ra lệnh đạt. Quyết định này, như là một bầu lan dầu, hung hăng tưới vào vốn là sôi trào liệt hỏa bên trong. Trên thị trường vật tư, bị bọn hắn bọn này cự đầu, càn quét không còn, tạo thành trên thực tế lũng đoạn. Cung cầu quan hệ bị triệt để đánh vỡ, giá cả, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền đạt đến một cái nhường bình thường thương nhân, nhìn mà phát khiếp độ cao. Anh quốc công phủ. Trong thư phòng, đỉnh cấp Hải Nam Trầm Hương, tại đầu thú lưu đồng bên trong, bốc hơi ra khói xanh lượn lờ, an thần tĩnh tâm công hiệu, dường như tại lúc này, hoàn toàn mất đi tác dụng. Đường hạ, kinh sư thương nghiệp liên minh mấy vị hạch tâm đại trưởng quỹ, ngồi nghiêm chỉnh, lại nguyên một đám như ngồi bàn trống, trên nét mặt, tràn đầy không che giấu được lo nghĩ. Lâm đại nhân. Ngài nhưng phải cho chúng ta giao đấy a. Cầm đầu trương trưởng quỹ, là trong liên minh lớn tuổi nhất, trưởng chạc nhất người, giờ phút này, hắn lại nhịn không được lấy khăn tay ra, xoa xoa thái dương rỉ ra mồ hôi dị, bây giờ trên thị trường giá cả đã bị Vương Kim nhóm người kia nhấc đến không biên giới. Dầu cây trầu giá cả so nửa tháng trước lật ra nhanh gấp 5 lần. Đây cũng không phải là làm ăn, đây là tại cược mệnh a. Chúng ta nếu là lại đi theo đi đến nền tiền, cái này nguy hiểm này cũng quá lớn. Đúng vậy à, Lâm đại nhân, một vị khác thân hình hơi mập lý trưởng quỹ cũng mày đủ mặt tế phụ hòa nói, thương hội của chúng ta nghiệp liên minh tài chính, mặc dù nhìn hùng hậu, nhưng cũng chịu không được như thế dày vỏ phát. Vương Kim bọn hắn là quyết tâm muốn đánh cược, chúng ta nếu là giống như bọn hắn điên, vạn nhất triều đình bên kia có biến cố gì, chúng ta toàn bộ liên minh chỉ sợ đều muốn nguyên khí đại thương, thậm chí vạn kiếp bất phục a. Chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý, 2, chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý, 2. Lâm Trần bình yên ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành, thần thái nhàn nhã, dùng chén đóng nhẹ nhàng lướt qua cháo bột bên trên phù mạt, đối bọn hắn lo nghĩ, dường như làm như không thấy. Cái kia phần ung dung không đội chấn định, cùng đường hạ mấy người cháy bỏng, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Hắn đem chén trà tiến đến bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, phần một ngụm nhỏ, mới không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Chư vị hắn dương mi mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, mỉm cười nói, an tâm chớ đội. Bàn cờ mới vừa vặn dọn xong, chó hay, cũng mới vừa mở màn đâu. Thanh âm của hắn, không lớn, lại mang theo một loại, đủ để yên ổn lòng người lực lượng. Hắn đảo mắt đám người, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò nói, kể từ hôm nay, ta không cần các ngươi đi suy nghĩ phong hiểm, chỉ cần các ngươi làm một chuyện, tiếp tục phối hợp Vương Kim bọn hắn, xào cao dầu cây trầu chờ tất cả danh sách bên trên vật tư giá cả. Nhớ kỹ, càng cao, càng tốt. Còn sao? Trương trưởng quý mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, biểu tình kia so ăn hoàng liên còn muốn khổ. Lâm Trần khoe miệng ý cười càng đậm, thậm chí mang tới một kia xem thấu lòng người nghiền ngẫm, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, trong tay các ngươi hàng nếu là không đủ, tài chính nếu là quay vòng không ra đều tốt xử lý, các ngươi lập tức phái người mang theo ngân phiếu hỏa tốc tới kinh sư xung quanh khẩn cấp điều một nhóm mới vật tư tới, nhớ kỹ phải nhanh, không tiếc một cái giá lớn đem vận chuyển hàng hóa vào kinh thành. Hắn dừng một chút, nhìn xem đám người kia càng thêm mê hoặc ánh mắt, tiếp tục nói, một bước mấu chốt nhất tới. Cái này một nhóm mới điều tới vật tư, không cần giấu ở trong kho hàng, mà là muốn tìm người tin cậy, tháo gỡ ra đến, lập tức liền treo ở trên thị trường đi bán ra. Mấy vị trưởng quỹ, hai mặt nhìn nhau, trong đầu đã thành một đoàn bột não. Đây cũng là giá cao mua, lại là điều hàng, lại là treo lên đi bán, lần này thao tác đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn, vài chục năm nay theo thường kinh nghiệm. Lâm Trần không để ý tới nghi ngờ của bọn hắn, thản nhiên ném ra cuối cùng, cũng là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng một đạo mệnh lệnh. Chờ các ngươi chính mình hàng, treo lên đi về sau, liền lập tức phái thêm ít nhân thủ đi trên thị trường, gióng trống thua chiêng, công khai đi thu mua dầu cây trầu các loại vật tư, nhất là muốn đi thu mua chính chúng ta vừa mới treo lên đi bán những cái kia. Nhớ kỹ, động tĩnh nhất định phải lớn, muốn để người của toàn kinh thành đều nhìn thấy. Các ngươi muốn ngay trước mặt của mọi người, chính mình cùng mình đoạn, đem giá cả lại cho ta hung hăng nhấc lên vừa nhấc. Muốn mang lên, nhường Vương Kim bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi độ cao. Càng cao, càng tốt. Lần này không thể tưởng tượng tả hữu hô bác chi thuật, trực tiếp nhường mấy vị trí tại trong thương trường sờ soạn lần mò cả đời lao trưởng quỹ, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn miệng mở rộng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không cách nào lý giải, Lâm Trần cái này trong hồ lô, đến cùng bán là cái gì thần tiên thuốc. Nhưng từ đối với Lâm Trần quá khứ, kia quỷ thần khó lường, hóa mục nát thành thần kỳ đủ loại thủ đoạn tuyệt đối tín nhiệm, cùng đối anh quốc công phủ khối này biển chữ vàng tính sợ, bọn hắn mặc dù đầy bụng điểm khả nghi, cuối cùng vẫn đè xuống tất cả không hiểu cùng bất an, đứng dậy, cùng nhau, đối với Lâm Trần, không người một cái thật sâu. Chúng ta, cần tuân đại nhân phân phó. Theo kinh sư thương nghiệp liên minh ẩm vàng kết quả, toàn bộ kinh sư vật liệu quân nhu thị trường, hoàn toàn lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng. Một trận vây quanh dầu cây trầu, vải đông các loại vật tư tranh mua đại chiến chính thức tiến vào gay cấn giai đoạn. 6 lượng. Thành Nam đám kia mới đến dầu cây trầu, ta ra 6 lượng bạc một cân. Một cái thương nhân, đỏ hướng mắt, tại 2 năm rưỡi huyện nơi giao dịch bên trong hô to. Lời còn chưa dứt, một người mặc thương nghiệp liên minh hỏa kế phục sức người, lập tức giơ lên bảng hiệu, thanh âm lớn át hắn, ta ra 6 lượng 5. Nhóm này hàng, liên minh chúng ta muốn. Ta ra 7 lượng. Một phương hướng khác, đồng dạng là thương nghiệp liên minh người, lập tức bắt đầu chính mình cùng chính mình đấu giá, đều đừng cách cỏ. 7 lượng. Ai ra so sánh giá cả ta cao, nhóm này hàng liền bề ai. Trên thị trường, khắp nơi đều là cơ ngân phiếu, hai mắt xích hồng thương nhân. Bọn hắn tựa như là đưa thân vào một trận to lớn đánh cược bên trong, bị loại kia cùng nhiệt bầu không khí trôi lôi cuốn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Bọn hắn không hỏi chất lượng, không hỏi bắt nguồn, chỉ cần là danh sách bên trên vật tư, liền liều lĩnh đi lên tăng giá. Những cái kia nguyên bản chỉ là ôm quan sát thái độ, đi theo Vương Kim bọn người, mong muốn nhỏ kiếm một khoản các thương nhân, giờ phút này cũng hoàn toàn đỏ mắt. Bọn hắn nhìn xem kia, một ngày một cái giá, thậm chí một canh giờ một cái giá kinh khủng giá thị trường, sợ mình lại có một lát do dự, liền sẽ bỏ lỡ trận này, có thể thay đổi chính mình cả đời vận mệnh thiên đại phú quý. Thế là, bọn hắn cũng cắn răng, đem chính mình áp đáy hòm bạc, thậm chí là tổ truyền điện sản ruộng đất, khế nhà, đều thế chân ra ngoài, đổi thành hiện ngân, nghĩa vô phản cố, đầu nhập vào trận này, đã định trước không có đường quay về đánh cược bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày, kinh sư dầu cây chậu các loại vật tư giá cả, hoàn toàn căng gọn. Theo lúc đầu một lượng bạc, trực tiếp tiêu thăng đến, nghe rợn cả người 10 lượng. Chọn bện tăng gấp 10 lần. Toàn bộ kinh sư đều dường như bao phủ tại một mảnh, từ tiền tài cùng tham lam dệt thành, to lớn mà hư ảo bọt biển phía dưới. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Bầu không khí cùng ngoại giới cùng nhiệt hoàn toàn tương phản, lộ ra phá lệ ngưng trọng. Vậy hạ, bây giờ kinh sư giá hàng lên nhanh, nhất là vật liệu quân lu, đã tới gấp 10 chi cự, thương nhân điên cuồng, bách tính bất an, giá lương thực cũng có ngẩng đầu chi thế. Cứ thế mãi, không cần chờ Bắc phạt khai chiến, kinh thành nội bộ, chỉ sợ cũng muốn sinh ra đại loạn a. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, cầm trong tay dân sớ, đầy mặt thần sắc lo lắng đầu nói. Thái tử Nhâm Trạch Bằng, đứng hầu ở một bên, cũng là cao mày. Loại này hoàn toàn thoát ly trưởng không cục diện, nhường hắn bản năng cảm thấy bất an. Ngự tọa phía trên, đại phụng hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt, cũng là ngoài dự liệu bình tĩnh. Hắn chậm rãi thả ra trong tay bút son, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía thái tử, hỏi: "Thái tử, Lâm Trần bên kia, nhưng có tin tức mới chuyển đến?" Thái tử không người nói, về phụ hoàng, Lâm sư mấy ngày trước đây từng chuyển tin tại Nhi thần, trong thư chỉ có 7 chữ: "Sóng gió càng lớn, cá càng quý." Hắn nhường triều đình, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, liền sẽ là thu lưới thời điểm. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nhậm Thiên Đỉnh đốt ngón tay, nhẹ nhàng đập long án, trong miệng lẩm bẩm tái diễn cái này 8 chữ, trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười, tốt một cái Lâm Trần. Đã hắn muốn đem sóng gió quay đến lớn hơn chút nữa, kia chấm liền đồng ý hắn. Truyền chấm ý chỉ, khuyên bảo ứng thiên phủ, đề phòng kỹ hơn, ổn định giá lương thực, về phần quân nhu thị trường loạn tượng, tạm thời không cần để ý. Phu hoàng thái tử có chút chần chờ. Không sao, Nhậm Thiên Đỉnh khoát tay áo, chấm tin tưởng hắn. Chờ một chút xem đi. Chương 798, người khác sợ hãi ta tham lam. Chương 798, người khác sợ hãi ta tham lam. Cùng lúc đó, gian kia ở vào Vương Kim phủ để hậu viện lịch sự tao nhã trong mật thất, bầu không khí lại cùng ngoại giới cùng nhiệt, hoàn toàn khác biệt, đè nén, cơ hồ khiến người không thở nổi. 10 cái lúc trước bị Vương Kim thuyết phục, đem toàn bộ thân gia đều giải vào trận này đánh cược thương nhân, giờ phút này đang ngồi lập bất an, như kiến bò trên chảo nóng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy không cách nào che giấu thấp thỏm cùng kinh hoàng. Vương trưởng quỹ, giá tiền này tăng tới bây giờ trình độ như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Một cái giữ lại tròm râu dê thương nhân, thanh âm phát run, bưng chén trà tay, run liền nước trà đều đổ đi ra, 10 lượng à. Dòng giá 10 lượng bạc một cân dầu cây trầu. Cái này so hoàng kim, cũng không kém là bao nhiêu. Ta cái này trong lòng, bất ổn, luôn cảm thấy muốn xảy ra vấn đề lớn a. Vương Kim nghe vậy, nặng nề mà đem chén trà bỗng nhiên trên bàn, cười nhạo một tiếng, trên mặt, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Hắn bưng lên trước mặt đỉnh cấp đại hồng bảo, chầm rãi, thổi ra phù lá, hài lòng địa phẩm một ngụm, mới chậm ung dung địa đạo, xảy ra vấn đề. Trương lão bản, ngươi lá gan này làm sao lại cùng con thỏ như thế nhỏ? Giá tiền này càng cao, không phải giải thích rõ, phán đoán của chúng ta càng chuẩn sao? Ngươi sợ cái gì? Chờ xem, đợi đến triều đình cái kia đạo không tiếc bất cứ giá nào thánh chỉ một chút, trong tay chúng ta những hàng này cũng không phải là 10 lượng, mà là 20 lượng, 30 lượng. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là một đêm trận giàu. Bởi vì cái gọi là người khác sợ hãi ta tham lam, đi ngược dòng nước, khả năng kiếm được nhiều tiền. Có thể bệ hạ bên kia có thể hay không vì vậy mà lòng nhan giận dữ. Dù sao, giá tiền này thật sự là quá bất hợp lý. Một cái khác thương nhân lo lắng hỏi. Vương Kim vung tay lên, thần sắc tiêu căng địa đạo, dân gian mua bán, tự do giao dịch, đây là ta đại phục lập quốc gốc dễ. Bệ hạ chính là thánh quân, chẳng lẽ còn có thể quản được làm sao chúng ta định giá? Lại nói, Bắc phạt chính là đại sự quốc gia, quân tình như lửa, chẳng lẽ sẽ vì chỉ là một chút bạc làm trễ nải toàn bộ chiến cuộc? Yên tâm, triều đình là có tiền. Các ngươi hiện tại nếu là không dám đột, tương lai cũng đừng khóc hô hào, hối hận chính mình bỏ qua cái này đẩy trời phú quý. Hán rất có kích động tính, nhưng ở toàn người, dù sao cũng là đem thân gia tính mệnh đều cược đi lên, sợ hãi, sớm đã áp đảo tham lam. Tiên Ưu, vị này Vương Kim hoạch tâm nhất đồng minh, giờ phút này, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, lại không lúc trước hăng hái. Vương trưởng quý hắn khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc, không phải chúng ta nhát gan, mà là, chúng ta trong tay hiện ngân, đã một giọt đều không thừa. Không ít huynh đệ, đều là thế chân sản nghiệp tổ tiên, thậm chí cho mượn đòi tiền, mới góp đủ tiền vốn. Hiện tại, là đem tất cả mọi người thân gia tính mệnh đều cược tại phía trên. Nguy hiểm này thật sự là quá lớn chút. Theo ta thấy, có phải hay không, trước tiên có thể ra tay một bộ phận, dù là kiếm ít một chút, trước tiên đem tiền vốn thu hồi lại, cũng cầu an tâm. Hồ đồ. Vương Kim lập tức đem trừng mắt, nghiêm nghị quát, bán cái gì bán? Thánh chỉ còn không có xuống tới đâu. Hiện tại bán, kia là tự đoạn tài lộ. Kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, còn chưa tới đâu. Các ngươi đây là muốn đem đến miệng thì mỡ, cho phun ra ngoài. Tôn Lợi gấp đến độ thẳng xoa tay, sắp khóc hiện ra, kia. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có tiền, lại đi thu hàng A. Hiện tại thương nghiệp liên minh người hạ tràng, giá cả còn tại trướng, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn A. Vương Kim nghe vậy, cũng lâm vào trầm ngâm. Đây đúng là cái vấn đề, bọn hắn đã hết đạn cả lương. Ngay tại cái này cả phòng lo nghĩ cùng trong trầm mặc, nhã gian cửa phòng, bị phanh một tiếng, từ bên ngoài, bị người dùng gần như phá tan phương thức, đột nhiên đẩy ra. Một gã người hầu, lộn nào, vọt vào, trên mặt, là hôn tạp kinh hoàng, không hiểu cùng cực hạn cuồng nhiệt vặn bèo biểu lộ. Hắn thậm chí, đều quên hành lễ, thanh âm, bởi vì cực độ chấn kinh mà biến bén nhọn, khàn giọng. Lão! Lao ra! Không xong! Không! Là quá tốt rồi! Hắn nói năng lộn xộn, chỉ vào bên ngoài, cao giọng hô, trên thị trường vật tư giá cả, lại tăng vọt. Người hầu kịch liệt thở hổn hển, dùng một loại như nói mê ngữ điệu, hoảng sợ hô, ngay tại vừa rồi, kinh sư thương nghiệp liên minh người, hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn tựa như là không cần tiền như thế, kết quả tạo hóa. Bọn hắn ra giá, so với chúng ta giá thu mua, còn phải cao hơn dòng giá một thành. Hiện tại, người bên ngoài đã hoàn toàn đoạt điên rồi. Người hầu kia nói năng lộn xộn, nhưng lại vô cùng rõ ràng lời nói, như là một đạo kinh lôi, tại trong mật thất nổ vang. Vương Kim hoắc một chút, theo trên ghế bành đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, thậm chí mang đổ bên cạnh bàn trà. Hắn lại toàn vẹn không để ý, một phát bắt được người hầu kia cổ áo, hai mắt xích hồng mà quát, ngươi nói cái gì? Trên thị trường còn có hàng? Là, đúng vậy, lao ra. Người hầu bị hắn dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp nói, liền. Ngay tại vừa rồi, đông nhiên xuất hiện mấy nhóm hàng, có dầu cây trầu, có bạc đồng, đều là chúng ta danh sách bên trên đồ vật. Lượng còn không ít. Thương nghiệp liên minh người tại đoạn. Là, bọn hắn cùng như bị điên, đang cùng người đấu giá. Vương Kim hô hấp, trong nháy mắt biến vô cùng thô trọng, cái kia mặt phì nộn bên trên, gân xanh lộ ra, tham lam cùng điên cuồng, trong mắt hắn xen lẫn thành đọa người huyết sắc. Nhất định phải ăn đến. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này, vô luận như thế nào, đều phải đem nhóm này hàng cho ta toàn bộ ăn đến. Đây tuyệt đối là trên thị trường sau cùng một nhóm hàng. Ai nắm bắt tới tay, ai liền có thể ở sau đó triều đình mua sắm bên trong, chiếm hết tiên cơ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kia như là sói đói. Vương trưởng quỹ bên cạnh một cái thương nhân, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, chúng ta thật không có tiền. Đừng nói bạc, liền tiền đồng đều ép không ra ngoài đúng vậy à, Vương trưởng quỹ, bốn liếng đều móc rỗng, thật sự là không thể ra sức à. Một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, Vương Kim trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn quyết tuyệt. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, dường như làm ra một cái đủ để cải biến vận mệnh quyết định. Chúng ta không phải cùng tụ tài tiền trang Chu trưởng quỹ, quan hệ cũng không tệ sao? Ta đi bay, chúng ta danh nghĩa tất cả cửa hàng, điền sản ruộng đất, tòa nhà, đi thế chấp cho bay. Các ngươi có đi hay không? Trả nợ. Hai chữ này, nhưng ở đây tất cả thương nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là đánh bạc, đây là tại liều mạng. Nếu là thắng, tự nhiên là nhất phi trùng thiên, phú khả địch quốc. Nhưng nếu là thua, đó chính là vực sâu vạn trượng, liền xoay người cơ hội đều sẽ không còn có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trần trờ cùng trong sự sợ hãi, lớn như vậy mà thất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiên Nưu cùng Tôn Lợi, hai vị này Vương Kim hoạch tâm nhất đồng minh, giờ phút này cũng là đầu đầy đại hãn, sắc mặt biến đổi không chừng. Lý trí của bọn hắn tại nói cho bọn hắn, phong hiểm đã lớn đến không cách nào lường được tình trạng. Nhưng bọn hắn trong lòng tham lam, nhưng lại giống một vạn con kiến tại gắm nuốt, thúc giục bọn hắn đi tóm lấy cuối cùng này, cũng có thể là nhất màu mỡ một miếng thịt. Cuối cùng, tại Vương Kim kia, cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn gần hạn, Tiền Bưu cùng Tôn Lợi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được như thế điên cuồng. Chương 799, có lẽ là trong cung quá trình, đi chậm rãi chút. Chương 799, có lẽ là trong cung quá trình, đi chậm rãi chút làm. Tiền Bưu vỗ lên bàn một cái, tê thanh nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Vương Minh, chúng ta đi chung với ngươi. Đối, cùng đi. Tôn Lợi cũng phụ hòa nói. Thấy tam đại cử đầu đặt thành nhất trí, còn lại những cái kia nay đã vỏ chăn lao, không cách nào thoát thân, các thương nhân cũng chỉ có thể kiên trì lựa chọn theo. Ba người đã không còn mảy may trì hoãn, cơ hồ là xông ra mất thất, nhảy lên xe ngựa, hướng về kinh sư lớn nhất tư nhân tiền trang, tụ tài tiền trang, mau chóng đuổi theo. Tụ tài tiền trang Chu trưởng quỹ sớm đã tại phòng khách quý chờ. Nhìn thấy Vương Kim ba người vô cùng lo lắng xuống tới, cái tia sòng luôn luôn cười tủm tỉm trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Ôi, Vương đại trưởng quỹ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Vương Kim giờ phút này nơi nào còn có tâm tư cùng hắn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, Chu trưởng quỹ, ta muốn cho bay, cần dùng gấp. Chu trưởng quỹ chậm ung dung, là ba người châm dâng trà nước, cười nói, Vương trưởng quỹ nói đùa, lấy người của ngài nhà còn cần đến ta cái này địa phương nhỏ quay vòng? Bớt nói nhảm. Vương Kim đẩy ra chén trà, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền nói bay không bay a? Ta danh nghĩa tất cả tơ lụa trang, tiệm tạp hóa, ngoài thành điển sản ruộng đất, còn có ta ở tòa kia ba tiến tòa nhà, toàn bộ đều có thể xem như thế trước. Nghe nói như thế, cho dù là thường thấy sóng to gió lớn Chu trưởng quỹ, mí mắt cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Hắn thật sâu nhìn Vương Kim một cái, trầm mặt một lát mới chậm rãi phun ra một chữ, tốt, người tới. Chu trưởng quỹ cất giọng nói, lấy bút mực giấy nghiên đến, rất nhanh, thật dày khế ước bày tại Vương Kim trước mặt. Vương Kim nhìn cũng không nhìn phía trên điều khoản, nắm lên bút lông chấm đầy mặc, dùng tay run rẩy, tại khế ước cuối cùng ký xuống tên của mình, sau đó nặng nề mà nhấn xuống đỏ tươi thủ ấn. Thiên Biêu cùng Tô Lợi theo sát phía sau, đến lúc cuối cùng một phần khế ước ký tên hoàn tất, Vương Kim cả người dường như bị rút khô tất cả khí lực, tê liệt trên ghế ngồi, từng ngụm thở hổn hển. Cầm vừa mới tới tay kết sổ ngân phiếu, Vương Kim thậm chí chưa có trở về mật thất, lúc này sẽ để cho thủ hạ cầm tiền, giống như thủy triều tuôn hướng thị trường. Đi, cho ta tạo hóa, mặc kệ bao nhiêu tiền đều mua cho ta xuống tới. Thanh âm của hắn khàn giọng mà phấn khởi. Tiên Bưu cùng Tô Lợi đứng ở sau lưng hắn, nhìn xem bọn tiểu nhị điên cuồng bóng lưng rời đi, trên mặt lại không tự giác toát ra một tia lo lắng. Vương Minh, dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Tiên Bưu thanh âm có chút chột dạ. Vương Kim chậm rãi quay đầu nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Tiên lão đệ, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Kinh sư thương nghiệp liên minh vì sao lại kết quả? Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng biết triều đình thánh chỉ lập tức liền muốn xuống tới, bọn hắn đây là muốn theo chúng ta miệng bên trong giành ăn. Hắn duỗi ra ngón tay, chắc chắn nói, yên tâm đi, cũng chỉ thừa cuối cùng mấy ngày, chờ thánh chỉ một chút, trong tay chúng ta những hàng này chính là kinh thành phần độc nhất bà bối, đến lúc đó giá cả chính là chúng ta định đoạt. Có Vương Kim khoản này, bất kể chi phí kết sổ tài chính rót vào, kinh sư vật liệu quân nhu thị trường hoàn toàn dẫn nổ sau cùng điên cuồng, giá cả tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ lại lần nữa căng gọn, theo 10 lượng một đường tiêu thẳng đến, làm cho người hít thở không thông 12 lượng. Bên trong mật thất giờ phút này lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Lúc trước những cái kia còn đang vì không có tiền mà giàu dị các thương nhân, giờ phút này nguyên một đám nét mặt hường hào, dường như đã thấy núi vàng núi bạc ngay tại hướng bọn hắn gác. Vương trưởng quỹ, ngài thật đúng là thần nhân a. Một cái thương nhân mặt mũi tràn đầy lính hót, Vương chảy đến rượu, tiến đến Vương Kim trước mặt, vừa rồi ta còn chần chờ, may mắn là cùng ngài, nếu là không có cùng ngài như thế đi tụ tài tiền trang cho bay, hôm nay cái này đẩy trời phú quý coi như không quan hệ với ta. Ta mời ngài một chén. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một cái khác, trước đó bởi vì nhát gan không có thêm vào đầu nhập thương nhân, giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy hối hận, ruột đều nhanh hối hận thành, ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Vương trưởng quỹ, ngài về sau có thể nhất định phải mang theo tiểu đệ ta phát tài a. Vương trưởng quỹ nhìn xa trông rộng, bày mưu nghi kế, chúng ta thúc ngựa cũng không đổi kịp a. Đủ loại mông ngựa âm thanh bên hai không dứt. Vương Kim ngồi chủ vị, hồng quang đầy mặt, hăng hái thưởng thụ lấy đám người như là thần minh đồng dạng tung hô, dường như đã leo lên đời người đỉnh phong. Đúng lúc này, một gã hạ nhân lại một lần hứng thú bừng bừng chạy vào, cao giọng đến báo, lao ra. Tin tức mới nhất, trên thị trường dầu cây chậu giá cả đã tăng tới 12 lượng 5 tiền. Hơn nữa, còn tại trướng. Ha ha ha. Tốt, tốt. Vương Kim đột nhiên vỗ đùi, cất tiếng cười to, hắn bưng chén rượu lên, đứng dậy, đối với cả phòng người, hăng hái cao giọng nói, chư vị, đều nghe được sao? Nhường giá cả, lại bay một hồi. Chờ xem, chờ thêm mấy ngày, binh bộ cái kia đạo không tiếc bất cứ giá nào thánh chỉ một chút, đến lúc đó, chính là chúng ta cầm trong tay những bảo bối này, toàn bộ ném ra thời điểm. Đến lúc đó, ta cam đoan, đang ngồi mỗi một vị đều chính là ta đại phụ hướng, tân tấn hào môn. Làm cả phòng thương nhân bị hắn lời nói này hoàn toàn nhóm lửa, cùng nhau nâng chén, phát ra tham lam mà cuồng nhiệt hò hét. Thời gian tại một loại gần như điên cuồng trong chờ mong, từng ngày trôi qua. Vương Kim cùng phía sau hắn kia một đoàn, đem thân gia tính mệnh toàn bộ áp tại trận này đánh cược bên trong, các thương nhân đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Bọn hắn ngắm nhìn, như là hạn hán đã lâu trông mong cam lâm đồng dạng, ngắm nhìn binh bộ cái kia đạo không tiếc bất cứ giá nào thánh chỉ từ trên trời giáng xuống. Căn cứ Ngụy Anh ban đầu ở trong mật thất lời thề son sắt lộ ra ngày, hôm nay chính là thánh chỉ hạ đạt thời gian. Vương Kim dinh thự chính đường xa hoa phòng bên trong, bầu không khí lại có vẻ dị thường cháy bỏng. Vương Kim chắp tay sau lưng tại cái kia trương từ cả khối tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo đáng giá ngàn vàng bàn trước đi qua đi lại, cái kia thân thể mập mạp giờ phút này lại có vẻ dị thường bực bội, dưới chân ba tư thảm dường như bị hắn dâm ra một đám lửa khí. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe, dường như có thể xuyên thấu vách tường nghe được cung thành phương hướng truyền đến thánh chỉ tuyên đọc thanh âm. Nhưng mà bên ngoài ngoại trừ mùa đông hàn khí hoàn toàn tĩnh mịch. Vương trưởng quỹ, ngài chớ nóng nội a. Tiên Bưu ngồi ở một bên bưng chén trà, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Hắn cười lớn lấy an ủi, cũng không biết là đang an ủi Vương Kim vẫn là đang an ủi chính mình, có lẽ là trong cung quá trình đi chậm rãi chút, cái loại này đại sự khẳng định phải trải qua tầng tầng phê duyệt, muộn một hai ngày cũng là chuyện thường xảy ra. Chương 800, ngươi nói có thể mang bọn ta phát tài, hiện tại chúng ta lại muốn cửa nát nhà tan. Chương 800, ngươi nói có thể mang bọn ta phát tài, hiện tại chúng ta lại muốn cửa nát nhà tan. Đúng vậy a, Vương Minh. Tô Lợi cũng phụ họa, sắc mặt của hắn so giấy còn muốn bạch, ngụy đại nhân bên kia không phải đều nói xong sao? Đây là binh bộ quyết định kế hoạch, càng là bệ hạ bắc phạt đại kế, không có khả năng có biến. Chúng ta chờ một chút. Vương Kim đột nhiên dừng bước lại, bực bội vung tay lên, cắt ngang bọn hắn. Ta đương nhiên biết, đây là bệ hạ kế hoạch. Thanh âm của hắn, bởi vì đè nén kích động cùng bất an, binh bộ đã nói xong chuyện, làm sao lại biến? Nói xong nếu lại thêm trình, liền nhất định sẽ thêm trình. Thánh chỉ liền nên vào hôm nay hạ đạt.
chỉ cần thánh chỉ một chút, chúng ta liền lập tức bắt đầu thả hàng. Đến lúc đó hắn nói đến đây, trong mắt lại một lần dấy lên loại kia quen thuộc tham lam hỏa diễm. Đúng lúc này, một hồi gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến. Đám người mừng rỡ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Tất cả mọi người coi là trong cung tới tin tức, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là một cái lộn nào sống tới gia đình. Gia đình kia trên mặt không có chút nào vui mừng, chỉ có một mảnh như là người chết giống như trắng bệnh. Môi của hắn tại kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Lão gia gia đình bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở khàn giọng đến cơ hồ không thành điều. Không song Vương Kim Tâm đột nhiên chìm xuống, một cú cực kỳ dự cảm bất tưởng như là băng lãnh gián độc trong nháy mắt cuốn lấy trái tim của hắn. Hắn nghiêm nghị quát, vội cái gì, trời sập không thành, nói đến cùng thế nào? Gia đình ngẩng đầu, trên gương mặt kia đã không có chút huyết sắc nào. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một chương mới vừa từ bố cáo trên lan can kéo xuống tới quan phủ bố cáo, hai tay há miệng run rẩy nâng quá đỉnh đầu. Lao ra quan phủ vừa mới ra bố cáo, thanh âm của gia đình mang theo tuyệt vọng nghẹn ngào. Bố cáo đã nói là lần này bắc phạt cần thiết tất cả vật liệu quân lu đã từ Đông Sơn tỉnh các vùng kiếm đầy đủ triều đình không còn thu mua bất kỳ vật tư, không còn thu mua. Cuối cùng này bốn chữ như là cựu tiên tri thượng hạ xuống ức vạn đạo lôi đỉnh, hung hăng bổ vào trong thính đường mỗi người đỉnh đầu. Và anh Vương Kim trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, hắn dường như bị rút đi toàn thân tất cả khí lực cùng hồn phách, kia to mọng thân thể kịch liệt lắc lư một cái, trên mặt hắn huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi biến cùng gia đình kia như thế trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi nói cái gì? Môi của hắn đang run rẩy lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Tiên Bưu chén trà trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nắp ấy nóng hổi nước trà tung tóe hắn một tay, hắn lại không hề hay biết. Tôn Lợi càng là hai mắt chừng đến như là trung đồng, ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu, hắn miệng mở rộng trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, lại một chữ cũng nói không ra, dường như bị người giữ lại cổ họng. Toàn bộ phòng trong nháy mắt này lâm vào một mảnh tử thần dáng lâm giống như yên tĩnh. Trước một khắc vẫn là ăn uống linh đình hăng hái cuồng hoan chi địa, giờ phút này lại trở thành mai táng tất cả mọi người hy vọng cùng tài phú văng lên phần mộ. Trên mặt mọi người đều ngưng kết lấy loại kia theo thiên đường rơi vào địa ngục cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, không khí dường như đều đã ngưng kết, chỉ còn lại cái kia gia đình bởi vì sợ hãi cực độ mà phát ra đè nén tuyệt vọng tiếng nức nở, tại cái này tĩnh mịch phòng bên trong lộ ra như thế rõ ràng lại như thế chói tai. Tĩnh mịch như là bị rút khô tất cả không khí vực sâu, trầm trọng đặt ở trong thính đường mỗi người trong lòng. Tấm kia thật mỏng bố cáo giờ phút này lại phảng phất có thiên quân chi trọng đem tất cả mọi người hy vọng cùng huyễn tưởng nghiền nát ấy. Không biết qua bao lâu, Vương Kim kia trắng bệnh như tờ giấy bờ môi mới có chút mấp máy một chút, phát ra như nói mê thanh âm. Không có khả năng hắn dường như không có nghe được sau lưng gia đình tuyệt vọng kêu khóc, cũng không có thấy mọi người chung quanh trong nháy mắt ngưng kết biểu lộ. Hắn toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng thu nhỏ tới không có khả năng ba chữ này bên trên. Hắn chậm rãi lắc đầu, bước chân phủ phiếm lui về sau hai bước, đâm vào sau lưng gỗ tử đàn trên bàn bắt tiền, trên bàn đồ uống trà bị chấn động đến đinh đương rung động. Đây không có khả năng hắn tái diễn, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cuồng loạn bén nhọn, cái này nhất định là tin tức giả. Là giả? Là có người tại giả tạo quan phủ bố cáo, mong muốn chế tạo khủng hoảng, thừa cơ theo trong tay chúng ta, giá thấp thu mua những bảo bối kia. Đối, nhất định là như vậy. Hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nguyên bản đục ngầu trống rông ánh mắt, trong nháy mắt bị một loại bệnh trạng phấn khởi thay thế. Hắn vây tay, đối với cả sảnh đường mặt xám như cho thương nhân lớn tiếng nói, các ngươi vội cái gì? Đều cho ta chấn định lại. Đây là trên thương trường mánh khóe, là bản ngoại chiêu. Trong tay chúng ta hàng, mới thật sự là đồng tiền mạnh. Bọn hắn càng là làm như vậy, liền càng chứng minh hàng của bọn ta đến cỡ nào quý giá. Triều đình mua sắm kế hoạch kia là bệ hạ bắc phạt quốc sách, là Ngụy Anh, là binh bộ đại nhân chính miệng nói, làm sao lại biến? Hắn lần này bản thân thôi miên thức của nôn, không những không thể chấn an bất luận kẻ nào, ngược lại giống một quả đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ đọc lại trong lòng mọi người kia cực hạn sợ hãi. Vương trưởng quỹ, một cái vóc người buồn bã thương nhân buôn bại, cái thứ nhất hỏng mất. Hắn phủ phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, hai tay loạn xạ nắm lấy tóc của mình, thanh âm thê lương gào lên, tiền của ta à? Ta đem thành nam ba cái cửa hàng, còn có cho nhi tử cưới vợ tiền, tất cả đều quăng vào đi à? Hiện tại mất cả chỉ lẫn trải, ta thế nào cùng ta kêu bà nương bàn giao a? Ta không sống được. Hắn kêu khóc giống như là một đạo chỉ lệnh, trong ngáy mắt toàn bộ phòng hóa thành nhân gian luyện ngục. Kết thúc, toàn kết thúc, ta cho mượn tụ tài tiền trang dòng giá 10 vạn lượng đòi tiền a. Lãi mẹ để lãi con, cái này muốn làm sao còn? Bọn hắn lại đánh gãy chân của ta, sẽ đem cả nhà của ta đều bán được mỏ đi lên. Vương Kim, đều là ngươi hại chúng ta. Ngươi nói có thể mang bọn ta phát tài, hiện tại chúng ta lại muốn cửa nát nhà tan. Các loại tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tuyệt vọng tiếng gào thét xen lẫn thành một mảnh. Có người co quắp trên mặt đất đấm ngược dậm chân, có người thì sắc mặt trắng bệnh phóng tới cây cột, bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Kia xa hoa phòng, trước một khắc vẫn là người người hướng tới tài phú thánh điện, giờ phút này lại trở thành diễn ra nhân gian bi kịch tu la tràng. Tiên Bưu cùng Tôn Lợi hai người, cũng theo kia ngũ lôi banh đỉnh giống như trong lúc khiếp sợ thoáng lấy lại tinh thần. Bọn hắn giống nhau thất kinh, sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc. nhưng xem như Vương Kim Hoạch tâm nhất đồng minh, bọn hắn còn sót lại lý trí để bọn hắn biết, giờ phút này không thể nhất loạn, đều chớ ồn ào. Tiên Vũ dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, thanh âm bởi vì sợ hãi mà cực độ bặm mẻo, hiện tại kêu khóc có làm được cái gì? Chuyện còn không có biết rõ ràng. Chương 801, ngươi không phải nói thánh chỉ lập tức liền hạ sao? Hiện tại thế nào, thánh chỉ ở nơi nào đâu? Chương 801, ngươi không phải nói thánh chỉ lập tức liền hạ sao? Hiện tại thế nào, thánh chỉ ở nơi nào đâu? Hắn đẩy ra mấy cái vây quanh Vương Kim, giống như điên thương nhân, dùng sức lung lay Vương Kim bả vai, cặp kia đã từng khôn khéo vô cùng ánh mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu, "Vương huynh, Vương huynh ngươi tỉnh, chớ tự mình lừa gạt mình. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi nhìn báo cáo, tận mắt đi xem." "Đối, đi xem báo cáo." Tôn Lợi cũng kịp phản ứng, giống như là bắt lấy một chút hy vọng sống, lớn tiếng phụ họa nói, "Chúng ta tự mình đi ứng Thiên phủ nha môn nhìn đằng trước đến cùng. Thật hay giả, xem xét liền biết." Nhìn báo cáo Vương Kim bị Tiền Bưu lay động đến một cái lảo đảo, lục ngầu con mắt dường như rốt cục khôi phục một tia tiêu cự. Hắn như là một cái người chết chìm, nghe được trên bờ la lên, đột nhiên tỉnh ngộ lại, luôn miệng nói, "Đối, đối, đi xem báo cáo. Nhất định là có người giả tạo báo cáo, muốn nhân cơ hội hù dọa chúng ta, giá thấp thu mua trong tay chúng ta hàng. Nhất định là như vậy. Đi, chúng ta đi xem báo cáo." Hắn giống như là như bị điên, dùng một loại gần như thô bạo khí lực đẩy ra trước người người, cái thứ nhất lảo đảo xông ra dinh thự đại môn. Sau lưng, Tiến Ưu, Tôn Lợi, cùng kia một đoàn thất hồn lạc phách các thương nhân, cũng như cái xác không hồn giống như, theo thật sát. Một đám người, cứ như vậy vẻ mặt bối rối, thần thái trước khi xuất phát đội vàng mà dâng lên kinh sư đường phố phồn hoa. Quần áo bọn hắn lộng lẫy, lại mặt xám như tro, cùng chung quanh nhàn nhã người đi đường tạo thành vô cùng bị dị mà chướng mắt so sánh, thẳng đến lấy ứng Thiên phủ nha môn phương hướng, bỏ mạng giống như chạy đi. Kinh sư, ứng Thiên phủ nha môn trước. Nha môn bên ngoài kia mặt to lớn bố cáo dưới tường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, vây chật như nêm cối. Cùng Vương Kim dinh tự bên trong tĩnh mịch cùng khủng hoảng khác biệt, không khí nơi này là một loại ý nghĩa khác bên trên ồn ào náo động. Tuyệt đại đa số vây xem đều là kinh sư bình thường thương nhân hoặc bách tính. Bọn hắn đối với bố cáo bên trên nội dung chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, đối người khác vận mệnh cảm thán, cùng một tia khó mà che giấu cười trên nỗi đau của người khác. "Ông trời của ta, may mắn mấy ngày trước đây ta bà nương chết sống ngăn đón, không có để cho ta đem trong nhà cuối cùng điểm này tích xúc cầm lấy đi mua những cái kia dầu cây trầu, không phải hiện tại coi như toàn nện ở trong tay, khóc đều không có địa phương khóc." Một cái bán tạp hóa tiểu thương phiến, vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. "Ai nói không phải đâu. Giá cả kia xào đến so vàng còn đắt hơn, quá đáng sợ. Ta đã nói rồi, dưới gầm trời này nào có dễ kiếm như vậy tiền. Triều đình làm sao có thể làm cái này oan đại đầu, hoa giá gấp 10 tiền đi mua đồ vật." Một vị tiên sinh dạy học bộ dáng trung nhân gật gù đắc ý phân tích nói, "Các ngươi nghe nói không? Tơ lụa trang Vương Kim, Lương Hành Tiền Bưu nhóm người kia, lần này thật là đem mấy đời bồ liếng, thậm chí còn theo tụ tài tiền trang cho mượn giá trên trời cho bay, tất cả đều quăng vào đi. Lần này, chậc chậc, trời cũng sắp sụp, sợ là nhảy sông hộ thành tâm đều có." Một tin tức linh thông người môi giới người đại diện, thấp giọng, trên mặt lại mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười. "Đây chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi kết quả a. Đáng đời. Để bọn hắn chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường, khiến cho chúng ta những này vốn nhỏ mua bán đều nhanh không làm tiếp được." Đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng, giống như là một trận công khai đại hội xét xử. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người vây truyền đến một hồi thô bạo bạo động. "Tránh ra, đều mẹ nó cho lão tử tránh ra." Vương Kim, Tiến Ưu, Tôn Lợi bọn người sắc mặt dữ tợn đến như là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân thôi táng va đập vào ngăn khuất đám người trước người, mạnh mẽ tại bức tường người bên trong gạt mở một đầu thông lộ, vọt tới phía trước nhất. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy tấm kia che kín ứng Thiên phủ doãn đỏ tươi quan ấn, dùng to thêm tống thể chữ màu đen viết rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch bố cáo lúc, tất cả mọi người động tác đều trong nháy mắt đông lại. Vương Kim bên người mấy cái trưởng quỹ đội vàng áp sát tới, cơ hồ là đem mặt dán tại bố cáo bên trên, từng chữ cẩn thận phân biệt đọc. Sau đó sắc mặt của bọn hắn một cái tiếp một cái theo trắng bệnh biến thành cho tàn. Tư là hiệu dụ sự tình, là kiếm bắc phạt đại nghiệp, triều đình cần thiết dầu cây trầu và đông dược liệu chờ tất cả vật liệu quân lu đã từ hộ bộ chủ tính trung đông sơn bố chính sứ thi các vùng thăm ra, toàn bộ kiếm đầy đủ, phủ khố tràn đầy, quân lu không lo. Ngay hôm đó lên, binh bộ hộ bộ chờ nha môn không còn tăng mua bất kỳ tương quan vật tư, do đó thông cáo khiến người dân thương một thể biết bố cáo tìm tử, băng lãnh mà quan phương, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Nhưng mà cái này mỗi một chữ rơi vào Vương Kim đám người trong mắt đều giống như từng trôi nung đỏ đao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của bọn hắn, đem bọn hắn sau cùng huyễn tưởng lăng chỉ xử tử. Phù phù, một cái trưởng quỹ hai chân mềm nhũn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng như là dã thú gào thét. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, bọn hắn tựa như là bị rút đi cột sống tượng đất, nhao nhao ngã hoạt, hiện trường một mảnh hỗn độn. Vương Kim ánh mắt gắt gao đính tại tấm kia bố cáo bên trên, hắn nhìn một lần lại nhìn một lần, coi lại một lần, hắn hy vọng dường nào đây là chính mình hoa mắt, là chính mình tại làm một trận ác mộng. Thật là kia đỏ đến trướng mắt quan ấn, kia vô cùng rõ ràng chữ viết, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, đây không phải mộng. Trung quanh những thương nhân kia cùng bách tính tiếng nghị luận, giờ phút này nghe vào trong thai của hắn, là rõ ràng như vậy, lại trói thai như vậy, phản phất là đến từ địa ngục chế giới ước. Mau nhìn, thật sự là bọn hắn. Vương Kim mặt đều được không giống quỷ. lúc này xem như hoàn toàn kết thúc, ta nghe nói bọn hắn liền tụ tài tiền trang tiền cũng dám mượn, đây chính là kinh thành lớn nhất đòi tiền ổ a. Đời này cũng còn không rõ, đời đời con cháu đều muốn làm nô làm tỳ. Đáng đời. Ai bảo bọn hắn chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường. Hiện tại tốt, báo ứng tới. Vương Minh Tiền Bưu cùng Tôn Lợi cũng hoàn toàn hoảng hồn, bọn hắn bắt lấy Vương Kim cánh tay, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, là thật. Bố cáo là thật a. Hàng của bọn ta. Chúng ta chất đầy mười mấy cái nhà kho hàng. Những cái kia bỏ ra 12 lượng bạc một cân mua về dầu cây chậu. Hiện tại liền một lượng bạc đều không ai muốn. Tôn Lợi trong thanh âm đã mang tới nồng đậm giọng nghẹn nào, chúng ta kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Rốt cục, cây kia tại tất cả mọi người trong lòng căng cứng đến cực hạn dây cùng, băng một tiếng, hoàn toàn gây mất. Đám kia bị Vương Kim mê hoặc, đem hắn tôn thờ các thương nhân, tại xác nhận cái này tàn khốc tới cực điểm hiện thực về sau, tất cả sợ hãi, hối hận cùng tuyệt vọng, đều trong nháy mắt, chuyển hóa làm ngập trời, đủ để thôn phệ tất cả phẫn nộ. Bọn hắn đột nhiên, đem nổ mâu, nhắm ngay cái kia vẫn như cũ thất hồn lạc phách, đứng đấy kẻ đầu đều, Vương Kim. Vương Kim. Một cái vóc người cao lớn thương nhân, hai mắt đỏ bừng đến như là muốn nhỏ ra huyết, hắn giống một đầu bị chọc giận châu điên, đột nhiên xông lên, một thanh nắm chặt Vương Kim trước ngực cái kia sa hoa tơ lụa cổ áo, to lớn lực đạo xiết đến Vương Kim cơ hồ ngạt thở, ngươi nói chuyện a? Ngươi không phải nói thánh chỉ lập tức liền hạ sao? Ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta phát tài sao? Hiện tại thế nào? Thánh chỉ ở nơi nào? Chương 802, trả tiền. Chương 802, trả tiền. Tiếng hô của hắn giống như là một cái tín hiệu. Tiền của chúng ta đâu? Ta thế chân điền sản ruộng đất cửa hàng, mượn tới 5 vạn lượng bạc a. Ta lấy cái gì đi trả tiền trang tiền? Ngươi trả cho ta tiền. Vương trưởng quỹ, chúng ta đều là tin tưởng ngươi, mới đem tổ tông lưu lại gia nghiệp đều đánh cược đi bảo. Nhưng bây giờ, chúng ta táng ra bại sản. Ngươi phải cho ta nhóm một cái thuyết pháp. Vương Kim, ngươi cái này táng tận thiên lương lừa đảo. Ngươi hại tất cả chúng ta. Ngươi chết không yên lành. Trả tiền. Vương Kim, ngươi trả tiền. Ngày mẹ ngươi. Trả tiền. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Mười mấy người, đem Vương Kim bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Bọn hắn cả đám đều đã mất đi lý trí, khàn cả giọng đối với hắn năm kéo, đánh lấy, gào thét. Bọn hắn đã từng đến cỡ nào sùng bái Vương Kim, giờ phút này liền đến cỡ nào thống hận hắn. Vương Kim trên thân món kia có giá trị không nhỏ cả bảo, trong nháy mắt liền bị xé rách đến rách tung tóe, chật vật không chịu nổi. Vương Kim bị bất tình lình vây công, doa đến hồn phi phách tán, theo kia bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn trước mắt cái này từng trương bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà cực độ vặn vẹo mặt, nhìn xem kia từng đôi hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn biết, đợi thêm nữa, chính mình thật sẽ bị bọn này điên rồi người đánh chết tươi. Ta đến hỏi. Hắn thất kinh, theo trong cổ họng gạt ra một tiếng khàn giọng hò hét, ta đến hỏi. Ta đi hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn cũng không biết, chính mình khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tránh thoát mấy người xé rách, lộn nhào trốn ra đám người vòng đây. Ta đến hỏi. Hắn một bên chạy, một bên kinh hoàng quay đầu hô hào, giống một đầu bị truy đánh chó nhà có tang, liều lĩnh hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Hắn thậm chí chạy mất một cái giày, cũng toàn vẹn không để ý trong đầu của hắn, giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, một cái tên. Ngụy Anh. Hắn muốn đi cái chỗ kia, hắn muốn đi hậu viện. Hắn muốn đi hỏi Ngụy Anh. Hỏi hắn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này thiên đại âm mưu, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhưng mà, khi hắn thở hổn hển, dùng hết chút sức lực cuối cùng, một cước đá văng rằng kia lịch sự tao nhã mật thất cửa phòng lúc, nên đón hắn, lại là một phòng thanh lãnh cùng trống vắng. Bên trong, sớm đã là người đi nhà trống. Vương Kim lo lắng tại không có một hai trong nội viện đi qua đi lại, trên trán mồ hôi lạnh cùng cho bụi, tại cái kia trương mập mạp mà trắng bệnh trên mặt, chảy xuống từng đạo vết bẩn, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, buồn cười mà thật đáng buồn. Hy vọng duy nhất của hắn, đều ký thác vào cái kia có thể vì hắn mang đến nội tình tin tức binh bộ chức phương thanh lại ti lang trung ngụy anh trên thân. Hắn giống một cái chờ đợi thẩm phán tù phạm, tại tòa này cái sân trống rỗng bên trong, cháy bỏng chờ đợi lấy. Ngay, theo giữa trưa hừng hực, dần dần ngã về tây, đem trong viện cây kia lão hoại thụ cái bóng, kéo đến càng ngày càng dài. Vương Kim liền đứng tại mảnh này bị kéo dài trong bóng tối. Cái kia thân lộng lẫy cầm bảo, tại ứng thiên phủ nhà môn trước, đã sớm bị phẫn nộ đám người xé rách đến không còn hình dáng, giờ phút này rốn gió treo ở trên thân, dính đầy cho bụi cùng vết bẩn. Hắn chạy mất một cái giày, chân chùi một chân, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, giống một tôn đã mất đi hồn phách tựa bùn. Thời gian, một điểm trôi qua. Theo giờ thân, tới giờ dậu. Cửa sân, từ đầu đến cuối đóng chặt. Cái kia hắn coi là cuối cùng tây cỏ cứu mạng thân ảnh, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngụy đại nhân sẽ đến, đúng không? Vương Kim không biết là lần thứ mấy chục, dùng khô khốc biết hầu, hướng cửa hàng bên trong còn sót lại một cái lão hỏa kế hỏi thăm. Kia lão hỏa kế nhìn xem hắn bộ này phong ma bộ dáng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ là hung hăng lắc đầu, trưởng quỹ, tiểu nhân. Tiểu nhân không rõ ràng a, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn là về trước a. Về? Hắn còn có thể chạy về chỗ đó? Trở lại tòa kia bị phẫn nộ đám chủ nợ bao bọc vây quanh dinh tự sao? Vương Kim trong mắt, sau cùng một tia chờ mong, cũng theo chân trời kia vòng chậm rãi trầm xuống trời chiều, cùng nhau dập tắt. Không, hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Ngụy Anh, nhất định là hắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc là hắn cố ý trốn tránh mình. Một cái điên cuồng suy nghĩ, đột nhiên nhảy lên bên trên Vương Kim trong lòng. Hắn muốn đi tìm hắn, ở trước mặt đến hỏi tinh tường. Ngụy phủ, đi Ngụy phủ. Hắn đột nhiên xoay người, đối với mình mấy cái kia giống nhau thất hồn lạc phách giữ ở ngoài cửa gia đình, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét. Hắn rốt cuộc không để ý tới bất kỳ thể diện, để chân một chân khập khiễng, liền hướng phía Ngụy Anh phủ đệ phương hướng chạy như điên. Ngụy phủ, làm Vương Kim mang theo mấy cái gia đình thở hồng hộc đuổi tới Ngụy phủ trước cổng chính lúc, đúng lúc nhìn thấy một chiếc quen thuộc vải xanh xe ngựa tại người hầu chen chúc hạ chậm rãi lái vào cửa hông. Là Ngụy Anh, hắn trở về. Vương Kim giống như là người chết chìm, thấy được từ trên trời giáng xuống cự mục, hắn lộn nào liền muốn đi đến sông. Dừng lại, người nào? Thủ vệ mấy cái gia đình lập tức dội ra côn đồng đem hắn ngăn lại, khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng chán ghét. Là ta là Vương Kim, ta muốn gặp Ngụy đại nhân, ta có thiên đại việc gấp muốn gặp hắn. Vương Kim đào lấy màu đỏ thắm cửa phủ, khàn cả giọng hô. Một quản gia bộ dáng người từ sau cửa nhô đầu ra, quan sát toàn thể hắn một phen, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái bẩn thỉu tên ăn mày. Hắn lạnh lùng nói, lão gia nhà chúng ta hôm nay mệt mỏi không tiếp khách, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nói xong liền muốn đóng cửa. Ta nhìn thấy Vương Kim hoàn toàn gấp, hắn dùng thân thể mập mạp gắt gao chống đỡ sắp quan bế đại môn, hai mắt xích hồng gầm thét lên. Ta tận mắt nhìn thấy Ngụy đại nhân xe ngựa tiến vào. Các ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Ngụy Anh, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn dưới tình thế cấp bách, vậy mà gọi thẳng tên. Lần này, hoàn toàn chọc giận Ngụy phủ gia đình. Làm cản, dám gọi thẳng đại nhân nhà ta tục danh. Ta nhìn ngươi chính là đến gây chuyện. Đánh cho ta ra ngoài. Mấy cái gia đình giơ lên côn đồng, liền phải hướng Vương Kim trên thân chào hỏi. Vương Kim mang tới người, nào dám tại triều đình mệnh quan chức phủ độc thủ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Có thể Vương Kim đã điên rồi. Hắn biết, nếu như hôm nay không gặp được Ngụy Anh, hắn liền thật một con đường chết. Hắn cũng không biết từ chỗ nào bộc phát ra khí lực, đột nhiên phá tan trước người gia đình, giống một đầu man yêu, mạnh mẽ xông vào Ngụy phủ sân nhỏ. "Ngụy Anh, ngươi đi ra." Hắn một bên đi đến sông, một bên gào thét. Trong phủ gia đình thấy thế, nhao nhao xông tới, nắm kéo, ngăn cản lấy, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Cái này động tĩnh khổng lồ, rốt cục kinh động đến vừa mới trở lại thư phòng, đang chuẩn bị thay đổi quan phục Ngụy Anh. Hắn cau mày, đi đến dưới hiên, vừa vặn trông thấy, Vương Kim như là một người điên giống như ở trong viện khóc lóc om sòm lăn lộn bộ dáng chật vật. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cực độ chán ghét cùng băng lãnh. Dừng tay, hắn nhàn nhạt mở miệng. Chương 803, bản quan chính là mệnh quan triều đình, liêm khiết thanh bạch. Chương 803, bản quan chính là mệnh quan triều đình, liêm khiết thanh bạch. Nghe được thanh âm này, Vương Kim động tác đột nhiên chỉ trệ. Hắn ngẩng đầu, thấy được dưới hiên cái kia thân mang màu ửng đỏ quan bảo thân ảnh. Hắn giống như là thấy được chúa cứu thế, lộn nhào, bổ nhào vào dưới hiên, quỳ rạp xuống đất, ôm Ngụy Anh chân, run run rẩy rẩy cầu khẩn nói, "Ngụy đại nhân cứu ta a." Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngài đã nói xong thánh chỉ đâu? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành một tờ giấy lộn a? Ngụy Anh lông mày nhăn chặt hơn. Hắn chán ghét, mong muốn rút về chân của mình, lại bị Vương Kim gắt gao ôm lấy. Hắn chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem dưới chân cái này, nước mắt chảy ngang nam nhân, lạnh lùng nói rằng, bản quan làm sao biết? Triều đình bố cáo, ngươi không thấy sao? Nhìn, thật là phía trên kia nói, cùng ngài lúc trước nói cho chúng ta biết, hoàn toàn không giống a. Vương Kim gấp, hắn ngẩng đầu, tấm kia dính đầy nước mắt cùng cho bụi trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng cũng không hiểu, đại nhân, ngài lúc trước rõ ràng nói, binh bộ muốn thêm vào ba thành mua sắm, không tiếc bất cứ giá nào. Chúng ta đều là nghe xong lời của ngài, mới đủ. Ngụy Anh lạnh lùng cắt ngang hắn, bản quan lúc trước nói, là binh bộ đường nghị kết quả. Nhưng thánh tâm khó dò, mệnh lệnh của bệ hạ, như thế nào bản quan có thể ước đoán? Hôm nay tảo triều, bệ hạ tạm thời đổi chủ ý, nói là Đông Sơn tỉnh bên kia, sớm đã kiếm đủ ách vật tư, giá cả, càng là chỉ có giá thị trường ba thành. Bệ hạ hàng chỉ, trực tiếp điều dụng đám kia vật tư. Cái này khiến bản quan lại có biện pháp gì? Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Vương Kim cả người đều ngộng. Đông Sơn tỉnh, giá thị trường ba thành. Trong đầu của hắn một mảnh anh minh, tự lẩm bẩm, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lại lần nữa cầu khẩn nói, đại nhân, Ngụy đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta một chút. Chúng ta đọc lại nhiều như vậy hàng hóa, chất đầy trên trăm nhà kho a, hiện tại tất cả đều không bán ra được, những số tiền kia đều là chúng ta mượn tới a. Ngài thần thông quảng đại, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Van cầu ngài chỉ điểm một con đường sáng a. Ngụy Anh nhìn xem hắn bộ này kẻ đáng thương dáng vẻ, trong mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có băng lãnh giọng niệm ai. Biện pháp? Bản quan có thể có biện pháp nào? Đó là các ngươi việc buôn bán của mình, cùng bản quan có liên can gì? Vương Kim hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cảm giác chính mình một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cũng gây mất. Trong lúc bối rối, hắn không lựa lời nói ra một câu, nhường chính hắn đều hối tiếc không kịp lời nói. Đại nhân, ngài không thể dạng này a. Hắn một miệng không rõ hô, chúng ta lúc trước thật là cho ngài 5 vạn lượng hiếu kính a, còn nói tốt sau khi chuyện thành công lại cho ngài 2 thành chia hoa hồng. Ngài hắn còn chưa nói xong, liền cảm thấy ôm cái chất kia đột nhiên cứng đờ, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy trong mấy mắt từ đỉnh đầu rót xuống tới. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện bên trên Ngụy Anh cặp kia tràn đầy sát cơ cùng nổi giận ánh mắt. Ngụy Anh chậm rãi đem chân của mình theo Vương Kim trong ngực rút ra. Hắn sửa sang lại một chút chính mình áo bào, sau đó chậm rãi bưng lên bên cạnh trên bàn đá một chén trà lạnh. 3. Hắn đem chén trà nặng nề mà đột nhiên tại trên bàn đá phát ra một tiếng vang dọn. Vương Kim, thanh âm của hắn biến âm trầm mà băng lãnh, giống như là một đầu phun lưỡi rắn độc, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Bản quan chính là mệnh quan triều đình, liêm khiết thanh bạch, lúc nào thời điểm thu qua ngươi bật tiền. Hắn tiến về phía trước một bước, túi người dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, tại Vương Kim bên hai sừng sững nói rằng, bản quan lúc trước chỉ là hảo tâm tiết lộ cho ngươi một chút đường nghị tin tức, là chính ngươi hám lợi đen lòng, tham lam thành tính, mới rơi vào hôm nay kết cục này. Cái này cùng bản quan lại có quan hệ thế nào? Hắn ngồi thẳng lên, trên mặt đã khôi phục bộ kia cao cao tại thượng quan uy. Người tới, hắn nghiêm nghị quát, đem cái này tự tiện xông vào biệt thự, ý đồ nói xấu mệnh quan triều đình điều dân, cho bản quan xin ra ngoài. Lan, cuối cùng cái chữ kia như là kinh lôi tại Vương Kim bên thai nổ vang, hắn hoàn toàn choáng váng, sủi lơ trên mặt đất. Hai bên như lang như hổ gia đình lập tức vọt lên, một người một bên dựng lên cánh tay của hắn, liền hướng bên ngoài kéo. Đại nhân, Ngụy đại nhân, ngươi không thể dạng này, ngươi qua sông đoạt cầu, ngươi chết không yên lành a. Vương Kim rốt cục phản ứng lại, phát ra tuyệt vọng chửi mắng cùng cầu khẩn. Ta còn có chứng cứ, ngày đó nói chuyện ta đều có ghi chép. Ngươi miệng của hắn bị một cái gia đình dùng một khối vải rách gắt gao ngăn chặn, còn lại chỉ có ố ố kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Thanh âm kia tại Ngụy phủ trên không quanh quẩn, dần dần đi xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại băng lanh trong bóng đêm. Vương Kim giống một đầu giống như chó chết, bị ném tại Ngụy phủ ngoài cửa trên thềm đá. Hắn mấy cái gia đình nơm nớp lo sợ xông tới. Lão, lao ra, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Kim nằm tại băng lanh trên thềm đá, ánh mắt trống rỗng, nhìn trên trời kia vòng trắng bệnh mặt trăng. Qua rất rất lâu, cái kia trống rỗng trong mắt mới một lần nữa dấy lên một tia điên cuồng, bệnh trạng quan mang. Ném. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, thanh âm hằng giọng đối người hầu quát, nhanh trở về, đem chúng ta trong tay tất cả hàng, tất cả đều cho ta ném ra ngoài đi, mặc kệ bao nhiêu tiền, tất cả đều cho ta vứt ra. Người hầu ngây ngẩn cả người, khó xử nói, lao ra, hiện tại đã nhanh tới cấm đi lại ban đêm thời gian, trên thị trường cửa hàng đã sớm đóng cửa à? Vậy thì trong đêm ném. Vương Kim giống như điên mà quát, đem chúng ta chính mình cửa hàng tất cả đều mở cho ta, cầm đèn, gõ cái chiêng, nói cho người của toàn kinh thành, ta Vương Kim hàng lớn bán phá giá, 1-2 dầu cây chẩu một lượng bạc một cân, tất cả đều cho ta bán, nhanh đi. Đêm hôm đó, kinh sư yên tĩnh bị một hồi đột ngột tiếng chiên trống hoàn toàn đánh vỡ. Vương Kim danh hạ mười mấy cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng, bọn tiểu nhị hữu khí vô lực gõ cái chiêng, hô hào kia thấp tới bụi bặm bên trong giá cả. Nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có trống trải phố dài cùng tuần tra ban đêm phụ canh kia ánh mắt khác thường, không có người mua, một cái người mua đều không có. Tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng biết những này củ khoai nóng bỏng tay, hiện tại ai tiếp ai liền phải chết. Hai ngày sau thành một trận công khai lăng trì, Vương Kim không ngừng mà hạ giá, theo 1-2 tới 5 tiền lại đến 100 văn, giá cả đã thấp tới làm cho người giận sôi tình trạng. Có thể cái kia trồng chất như núi hàng hóa vẫn như cũ không người hỏi thăm, toàn bộ kinh sư đều thành một cái to lớn quan trà. Vô số thương nhân đều đang nghị luận trận này, xưa nay chưa từng có thương nghiệp sập bàn, có là may mắn chính mình không cùng gió nghĩ mà sợ, có là không che giấu chút nào chế rêu cùng niệm ai, mà càng nhiều thì là những cái kia đi theo Vương Kim cùng một chỗ táng ra bại sản các thương nhân, kia tê tâm liệt phế kêu cha gọi mẹ thanh âm. Chương 804, máu tươi tại chỗ. Chương 804, máu tươi tại chỗ. Vương Kim dinh thự. Đã từng, nơi này là như thế nào đông như chảy hội, ngựa xe như nước. Bây giờ, lại bị một đám hai mắt xích hồng chủ nợ vây chật như nêm cối. Vương Kim, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Trả ta tiền đến. Cha ta đã bị ngươi làm hại treo ngược, ngươi để mạng lại thường. Những cái kia, trước mấy ngày còn đối với hắn định nọ thổi phồng, xem hắn là tài thần các thương nhân, giờ phút này, tất cả đều hóa thành đòi mạng ác quỷ. Bọn hắn xông vào phòng, đem nước bọt hung hăng nôn tại Vương Kim trên mặt, dùng ác độc nhất ngôn ngữ mang hắn. Vương Kim cứ như vậy chán nản, ngồi chủ vị, không lúc đích. Tóc của hắn, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, đã hoa bạch hơn phân nửa. Cặp kia đã từng luôn luôn lóe ra khôn khéo cùng tham lam quang mang ánh mắt, giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi thần thái, biến hôi bại mà trống rỗng. Mặc cho những người kia như thế nào xô đẩy hắn, nhục mạ hắn, hắn đều không có phản ứng chút nào, giống một cái không có sinh mệnh con rối. Rốt cục, có người mất kiên trì, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, đánh chết hắn, đánh chết cái này lừa đảo. Phẫn nộ đám người cùng nhau tiến lên, quyền cước như là như mưa rơi, rơi vào Vương Kim trên thân. Cũng may, trong phủ hạ nhân coi như trung tâm, liều chết xông lên, đem những cái kia điên cuồng thương nhân ngăn cách ra. Ngay tại mảnh này vô tận hỗn loạn cùng ồn ào náo động bên trong, một cái băng lãnh mà thanh âm bình tĩnh theo cổng truyền đến, rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào. Chư vị đều trước yên lặng một chút. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tụ tài tiền trang Chu trưởng quỹ mang theo mấy cái dáng người to con hỏa kế đang chậm rãi đi đến. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, nhưng này trong tươi cười lại không có chút nào nhiệt độ. Hắn không để ý đến những cái kia nợ tiền hắn thương nhân, mà là trực tiếp đi tới Vương Kim trước mặt, đem một trường sớm đã mô phỏng tốt khế ước nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Vương trưởng quỹ, Chu trưởng quỹ thanh âm rất nhẹ, lại giống một thanh trọng truy đập vào tim của mỗi người bên trên. Dựa theo khế ước, hôm nay là ngài nên trả vốn lãi kỳ hạn chót. Bản điếm hết thảy bay cho ngài, cả gốc lẫn lãi là 372 vạn lượng bạch ngân. Ngài nhìn, là trả tiền mặt ngân đâu, vẫn là nhường lão phu phái người đi tiếp thu ngài thế chấp những cái kia sản nghiệp. 372 vạn hai. Cái số này giống như là một tòa nhìn không thấy đại sơn, đem trong thính đường sau cùng một tia không khí cũng cho rút khô. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, dùng một loại hô tạp sợ hãi cùng ánh mắt thương hại nhìn xem cái kia đã sớm bị tuyên bố tử hình nam nhân. Vương Kim kia chống rông đôi mắt vô thần, trầm rãi đồng lúc đích hắn nhìn thoáng qua trên bàn kế ước, lại liếc mắt nhìn Chu trưởng quỹ tấm kia tiểu lý tàng đau mặt. Hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là trầm rãi theo tấm kia tượng trưng cho hắn suốt đời vinh quang trên ghế bành đứng lên. Tất cả mọi người coi là hắn muốn nói thứ gì, nhưng mà ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Vương Kim trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo do người quyết tuyệt quan mang. Hắn đột nhiên xoay người, đã dùng hết đời này của hắn sau cùng tất cả khí lực, hướng phía sau lưng cây kia chống đỡ lấy toàn bộ phòng, một người ôm hết hồ bàn long tơ vàng gỗ trinh nam cây cột, hung hăng đục vào. Phanh, một tiếng nôn ngạt tới làm người trái tim đình chỉ nhảy tiếng vang. Thời gian tại thời khắc này dường như bị dừng lại, trên mặt mọi người đều ngưng kết lấy cực hạn kinh hãi. Chỉ thấy Vương Kim kia to mọng thân thể như là một cái phá bao tải giống như theo dưới cây cột mềm mềm trượt xuống, một đạo trướng mắt đỏ thắm theo kia điêu khắc xinh đẹp tinh xảo lòng bàn cây cột chậm rãi chạy xuôi xuống tới, máu tươi tại chỗ. Một đời kinh sư lớn giả dùng dạng này một loại thảm thiết đến cực hạn phương thức, vì hắn chợt kia từ tham lam dệt thành hoàng lương mộng đẹp vẽ lên sau cùng chấm hết. Vương Kim chết thảm giống như là một giọt nhỏ vào lăn dầu máu, nó không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là phát ra một tiếng rất nhỏ ầm âm thanh, liền cấp tốc bị kinh sư trận này càng thêm hùng vị thương nghiệp sập bàn thốt vệ bước hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Vương Kim phủ đệ bị tụ tài tiền trang người dùng băng lanh giấy niêm phong hoàn toàn niêm phong, cây kia chống nửa tháng lâu điên cuồng đòn bẩy rốt cục cầm băng đứt gãy, đã mất đi cuối cùng trụ cột tinh thần xào ra môn hoàn toàn sụp đổ. Kinh sư vật liệu quân nhu giá cả tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày phát triển mạnh mẽ, theo kia làm cho người liễu lưỡi 12 lượng sườn đối thức ngã trở về lúc đầu, thậm chí so lúc đầu còn thấp hơn liêm 1-2 cũng chưa tới. Vô số cùng gió thương nhân mất cả chỉ lẫn trải, bọn hắn thế chân điền sản ruộng đất mượn khắp cả thân hữu, thậm chí không tiếp dây vào những cái kia lãi mẹ để lãi con đòi tiền, cuối cùng đổi lấy lại chỉ là chất đầy nhà kho không người hỏi thăm phế vật. Hiệu cầm đồ cổng sắp xếp lên trường long bán ra sản lấy tiền bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, không biết nhiều ít đã từng phong quang vô hạn trưởng quỹ trong vòng một đêm theo cẩm y ngọc thực biến thành bên đường lưu dân. Toàn bộ kinh sư giới mậu dịch tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhưng mà cái này dân gian mù sương cũng không có ảnh hưởng đến trong hoàng thành. Hoàng cung to lớn đồng thai bóp tia men lư hương bên trong đang đốt đỉnh cấp long tiên hương, ấm áp mà mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập tại cung điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nhậm Thiên Đỉnh thân mang một thân màu vàng sáng thường phục, đang có chút hăng hái nhìn xem trước mặt xa bàn bên trên kia miêu tả lấy phương Bắc thảo nguyên dư đồ. Bên cạnh hắn đứng đây thái tử Nhậm Trạch Bằng cùng mấy vị tâm phúc trọng thần Trần Văn Huy, Vương Quê. Một ga tiểu thái giám vừa mới đem ứng thiên phủ doãn đưa tới liên quan tới kinh sư thị trường dung chuyển cuối cùng đấu nhẹ giọng niệm xong. Trong điện một mảnh lặng im, qua hồi lâu thái tử Nhậm Trạch Bằng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, tấm kia tuổi trẻ mà vai hùng trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục cùng bội phục. Lâm sư quả thật là năng lực vị thần khó lường. Hắn nhịn không được mở miệng phá vỡ yên tĩnh, cô còn đang suy nghĩ muốn thế nào ứng đối bọn này tham lam gian thương, không nghĩ tới Lâm sư bày mưu nghĩ kế chỉ dùng một chiêu hư thực kết hợp dương mưu, liền đem đám này xào cao giá hàng ý đồ áp chế triều đình quốc tặc, làm cho táng ra bại sản hôi phi yên diệt. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia người thiếu niên sùng bái. Trần Văn Huy vuốt vuốt tròm râu của mình cũng là gật đầu tán thán nói, đúng vậy a, thần chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy tàn nhẫn, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người ta bắt không được mảy may cán thủ đoạn. Âm thầm thả ra phong thanh, dẫn xà xuất động, đem tất cả ăn ý hạng người toàn bộ dụ nhập cái này hẳn phải chết cả bấy. Cuối cùng lại lấy quan phủ thông cáo giải quyết dứt khoát, hoàn thành tuyệt sát. Toàn bộ quá trình vòng vòng đan sen, giọt nước không lọt. Những thương nhân kia từ đầu đến cuối đều giống như bị hắn nắm tuyến con rối, thẳng đến bỏ mình phá sản cũng không biết chính mình đến tuột cùng là thế nào đua. Lâm đại nhân cử động lần này không chỉ có là triều đình tiết kiệm mấy trăm vạn hai quân phí chi tiêu, càng là mạnh mẽ chấn nhiếp đạo trích, vững chắc kinh sư lòng người. Phần này công lao thật sự là lớn a. Chương 805, hành quân chương 805, hành quân Nhậm Thiên Đỉnh nghe bọn hắn nghị luận, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn vươn tay, tại xa bàn bên trên, Lâm Trần đại quân tiến lên vị trí kia, nhẹ nhàng điểm một cái. Chấm phát hiện Lâm Trần cũng bất quá là 2 năm không đến công phu. Thanh âm của hắn mang theo vài phần cảm khái, có thể 2 năm này đến nay, ta đại phụ triều, từ nam đến bắc, từ trong tới ngoài, quả nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắc cự mọi dợ, đông bình bạch liên, nam bình giang nam, chỉnh đốn lại trị, cải cách thu thuế, bây giờ lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, dẹp yên kinh sư thương nghiệp nặng kha. Kẻ này có tài năng kinh thiên động địa, càng có sát phạt quả đoán chi tâm, thật là chấm phụ quốc lương thần cũng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở về xa bản cực bắc, kia phiến đại biểu cho thảo nguyên khu vực. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, trong giọng nói cũng nhiều một tia lo lắng. Chỉ là, không biết rõ lần này Bắc phạt Thảo Nguyên có thể hay không nhất chiến công thành. Dù sao, kia Thảo Nguyên phía trên, thiên thời địa lợi đều không tại a. Kinh sư phía bắc, thông hướng cổ cửa bắc trên quan đạo. Thời tiết đã là đầu mùa đông. Lạnh thấu xương hàn phòng, như dao thổi qua mảnh này rộng lớn bình nguyên. Bầu trời là màu xám trắng, lộ ra phá lệ kiềm chế. Khô héo cây cỏ, trong gió run lẩy bẩy, xa xa rừng cây cũng chỉ còn lại chùi lủi cánh cây, đều hiu mà túc sát. Tuyết còn không có hạ. Nhưng trong không khí kia cố khô lạnh, đã biểu thị một trận tàn khốc trời đông giá rét lại sắp tới. Ngay tại mảnh này xào xạc bối cảnh phía dưới, hơn bạn kỵ binh hợp thành chi này đội ngũ khổng lồ. Lâm Trần dưới trướng tinh nhuệ Bạch Hổ doanh cùng từ kinh sư Tam Đại trong doanh, điều ra tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội. Cơ sĩ, trong gió rét bay phất phới, móng ngựa đạp ở quáng đến cứng rắn thổ địa bên trên, phát ra cộc cộc giàu có tiết tấu tiếng vang. Đại quân tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bảo trì mã lực là kỵ binh tác chiến quan trọng nhất. Lâm Trần, thân mang một thân huyền màu đen kỳ lân giáp, cưỡi thần tuấn hắc kỳ lân hành tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn cũng không có mang mũ giáp, tùy ý kia băng lãnh hàn phòng, thổi lất phất khuôn mặt của hắn, nhường đầu góc của hắn, thời điểm duy trì thanh tỉnh. Bên cạnh hắn, Trần Anh, Chu Năng bọn người rục ngựa đi theo. Thống quái, thật sự là thống quái. Chu Năng tràn đầy hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Hắn dùng sức vỗ vỗ chính mình tọa kỵ cổ, cười văn nói, chúng ta Bạch Hổ doanh từ lúc thành lập tới nay còn chưa bao giờ có như thế quy mô biến trình. Lần này nhất định phải đi theo Trần Ca trực đảo Hoàng Long, đem những cái kia thảo nguyên mọi dợ đánh cho tẻ ra quần, để bọn hắn trong vòng mấy chục năm cũng không dám lại xuôi nam nhìn trộm một bước. Trần Anh lông mày lại có chút nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua kia bầu trời âm u, có chút lo âu nói rằng, chúng ta bây giờ mới ra cổ cửa bắc, chờ đổi tới thảo nguyên chỗ sâu, đoán chừng đã là rét đậm thời tiết. Đến lúc đó tuyết lớn phong đường, nước đóng thành băng, thời tiết lại so với hiện tại còn muốn giá lạnh mấy lần. Quân ta chỉ sợ khó thích đứng như thế rét căm căm a. Trần Anh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Đây cũng là các triều đại đổi thay, Trung Nguyên vương triều rất ít tại mùa đông đối thảo nguyên dụng binh, nguyên nhân chủ yếu chiến tranh đánh không chỉ là binh phong, càng là hậu cần cùng hoàn cảnh thích ứng năng lực. Lâm Trần cười nói, không đổi, chỉ cần lần này thảo nguyên mọi dợ vị trí chính xác, vậy bọn hắn liền chạy không được. Cách đó không xa, Triệu Hổ dục ngựa chạy tới. Khởi bẩm đô đốc, thần cơ doanh 1,200 người, tiểu mới hỏa súng 1,200 chi, mang theo 10 môn áo đen đại pháo, cùng đầy đủ trèo chống 3 trận đại chiến đạn dược dầu hỏa, như thế không ít. Về phần ngài đã phân phó, mỗi cái binh sĩ 2 phần thêm giày áo đông, da dê bao tay, mũ mềm, cùng chống lạnh liệt tiểu cùng căn cương, cũng đã toàn bộ phân phát đúng chỗ, tuyệt không sơ hở. Rất tốt. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía khác một bên, vừa mới dục ngựa dựa đi tới Giang Nghiêm Linh. Nghiêm Linh, ta để ngươi tìm những cái kia quen thuộc thảo nguyên bộ lạc vị trí, cùng mùa đông di chuyển lộ tuyến dẫn đường, hiện tại nơi nào? Ngươi có thể tin được không? Giang Nghiêm Linh trên mặt mang theo một tia nụ cười thật thà, hắn vỗ ngực nói, đại ca, ngài cứ yên tâm đi. Thương đội cho địa đồ sớm vẽ xong, dẫn đường đều là ta theo biên quân trinh sát bên trong, còn có những cái kia lâu dài cùng người trong thảo nguyên làm ăn buôn ngựa từ bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra lão nhân. Hết thảy 12 cái, mỗi một cái đều tại trên thảo nguyên sinh sống không dưới 10 năm, địa đồ bọn hắn đều rõ ràng, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới những cái kia bộ lạc giang trướng ở đâu. Lâm Trần khẽ bước cằm, ánh mắt lại tại Giang Nghiễm Vinh sau lưng trong đội ngũ quét một vòng. Hàn Phong, Tiêu Nhiên, Lưu Quý ba người bọn họ còn có thể thích ứng sao? Giang Nghiễm Vinh vội vàng cười nói, đại ca yên tâm, ba người kia thân thể tráng đến cùng con bê con như thế, điểm này phong hàn tính không được cái gì. Bọn hắn cả đám đều cùng hưng phấn, hàng ngày mong trông có thể lập công được thưởng đâu. Nói đến đây, Giang Nghiễm Vinh lại thấp giọng xích lại gần một chút, có chút hơi khó nói rằng, chỉ là đại ca, chúng ta Bạch Hổ trong doanh trại mãnh tướng như mây, cao thủ như mưa, bằng ba người bọn hắn bản sự, mong muốn tại cái này mấy vạn trong đại quân trổ hết tài năng, cướp được công lao, chỉ sợ là có chút khó a. Hắn biết quân công không phải dễ cầm như vậy, một trận đại chiến xuống tới, chân chính đầu công thường thường đều là bị những cái kia dũng mãnh nhất, hạch tâm nhất tướng lĩnh sợ chiếm cứ, giống hắn có thể uống cầu thang đều xem như không tệ. Lâm Trần nghe được ý tứ trong lời của hắn, khoe miệng khơi gợi lên một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Yên tâm, hắn lạnh nhạt nói, ta lần này chính là muốn cây mấy cái điển hình, nhường những cái kia nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên vân quý nhìn xem, chỉ cần là thật tâm đi theo ta Lâm Trần, dù là ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt, ta cũng có thể để ngươi có cơ hội vươn lên. Đợi đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem quân công đút tới bên mồm của các ngươi. Giang Nghĩa Minh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy mừng như điên quan mang. Là đại ca. Giang Nghĩa Minh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nặng nề mà liền ôm quyền, thanh âm bởi vì hưng phấn đều có chút run rẩy. Một bên khác, Chu Chiếu Quốc xuất lĩnh quân đội cũng là rục ngựa lao tới Thảo Nguyên. Bọn hắn xuất phát đã cũng có hơn 10 ngày, cùng Lâm Trần Bạch Hổ doanh đi là khác biệt tuyến đường hành quân, nhưng tương tự sẽ ở Đồng Sơn tỉnh phủ cận hội tụ. Ô, theo lộ trình mà tính, tháng sau liền có thể đến Thảo Nguyên. Chu Chiếu Quốc nói chuyện trong miệng phun ra sương trắng, trong mắt của hắn cũng có một vẻ lo lắng, chỉ hy vọng cái này Thảo Nguyên mọi dợ không cần mạo muội di động vị trí. Đỗ Quốc Công ở một bên nói, yên tâm, tin Quốc Công theo Liêu Đông xuất phát, cũng đang toàn lực phối hợp trực tiếp tam tuyến bắc thượng, lần này thế tất hoàn toàn dẹp điên Thảo Nguyên. Chương 806, đã cuốn không ra, vậy liền đem nó theo trên Thảo Nguyên hoàn toàn biến mất. Chương 806, đã cuốn không ra, vậy liền đem nó theo trên Thảo Nguyên hoàn toàn biến mất. Bạch Hổ Doanh đi hơn một tháng, rốt cục không còn là đầu kia đơn điệu con đạo. Làm Bạch Hổ Doanh trinh sát vượt qua cuối cùng một tòa chuỗi lùi núi lồi, một mảnh vô ngần nhợt nhạt đột nhiên đụng vào tầm mắt. Đó là một loại cùng trung nguyên hoàn toàn khác biệt rộng lớn, trời cùng đất dường như bị vô hạn kéo duỗi, để cho người ta lòng dạ cũng không khỏi tự chủ vì đó quáng đạt. Thảo nguyên tới, có thể nên đón bọn hắn cũng không phải là tinh không vật lý, mà là theo màu xám trắng thiên khung phía trên, ung dung bay xuống, nhỏ vụn đông tuyết. Tuyết không lớn, lại giống như là một đạo y mắng mệnh lệnh. Lâm Trần giơ tay lên, 8000 Bạch Hổ Doanh tinh nhuệ kỵ binh chậm rãi dừng bước. Móng ngựa bất an đảo lấy vừa mới bắt đầu tuyết đọng mặt đất, phun ra bạch khí, cùng bầu trời bên trong bay xuống bông tuyết, hòa làm một thể. Lâm Trần điểm chặt dây cương, tùy ý kia lạnh buốt tuyết rơi vào trên gương mặt của mình, trong nháy mắt hòa tan. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Giang Nghiễm Vinh, đem cái kia dẫn đường mang tới." "Là, đại ca." Rất nhanh, Giang Nghiễm Vinh liền dẫn một cái, mặc giày đặc da dê áo, bị đông cứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt trung niên thương nhân, đi tới trước trận. Thương nhân kia lâu dài tại biên cảnh cùng Thảo Nguyên bộ lạc làm ăn, giờ phút này nhìn thấy Lâm Trần uy thế như vậy, vội vàng cúi đầu. "Tiểu nhân." "Tiểu nhân Trương Tam, khấu kiến." "Khấu kiến đại đô đốc." Lâm Trần ánh mắt không có dừng lại ở trên người hắn, mà là nhìn phía phương xa kia phiến bị phong tuyết mơ hồ hình dáng mặt đất bao la. "Không cần đa lễ, ngươi chỉ quản nói cho bản đốc, từ nơi này nhìn sang, gần nhất bộ lạc ở phương vị nào?" Thương nhân kia không dám ngẩng đầu, chỉ là dùng tay chỉ phương hướng tây bắc, há miệng run rẩy nói rằng, "Về đô đốc, đi tây bắc phương hướng, đi ước chừng 60 dặm, có một cái hồ lớn. Bên hồ đóng quân, chính là đổ một bộ lạc nông trường. Bọn hắn là Ô Hoàn Quốc dưới trướng một cái bộ lạc nhỏ." Hắn tựa hồ sợ Lâm Trần không hiểu rõ tình huống, lại bổ sung, "Ô Hoàn Quốc tự xưng có 18 bộ lạc, nhưng chân chính định đoạn, kỳ thật chính là Cung Nguyệt, Thủy Nguyệt, thiết lập cái này tam đại vương trướng. Giống đồ một loại này, thực lực yếu, nhân khẩu thiếu, chỉ có thể ở phía ngoài nhất đồng cỏ du mục, dựa vào tam đại vương trướng che chở sống qua." "Đồ một bộ lạc." Chu Năng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn quan mang, "Đô đốc, đây quả thực là đưa tới cửa mở ra dạ dày đồ ăn. Để cho ta mang 3000 huynh đệ, đi trước đem cái này đồ một bộ lạc cho bưng, vừa vặn là đại quân tế cờ." Trần Anh nghe vậy lại nhíu mày. Hắn dục ngựa tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Đô đốc, quân ta là Bắc phạt Đông lộ quân, tuy có tự chủ quyền lực, nhưng dựa theo kế hoạch, cuối cùng muốn cùng phổ thông cùng Tây Đường đại quân hình thành hô ứng. Bây giờ chúng ta không biết rõ vị trí của bọn hắn, nếu là tùy tiện xuất kích, đánh cỏ động rắn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng toàn cục, vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng." Trần Anh lời nói là binh pháp chính đạo, nhường Chu Năng hưng phấn kỉnh, làm lệnh không ít. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Trần trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Lâm Trần không có trả lời ngay. Hắn vươn tay, tiếp được một mảnh bay xuống bông tuyết. Kia bông tuyết tại lòng bàn tay của hắn, dừng lại một cái chớp mắt, liền hóa thành một giọt băng lên nước. Ánh mắt của hắn đảo qua kia càng thêm bầu trời âm trầm, bay xuống bông tuyết cũng dường như biến, càng ngày càng dày đặc. "Đợi không được." Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. "Chỉ sợ đợi không được cùng quân đội bạn hội hợp." Lâm Trần ánh mắt biến sắc bén như dao, trận này tuyết chỉ là bắt đầu. Một khi hạ thành bạo tuyết, toàn bộ thảo nguyên đều chính là một mảnh trắng xóa. Đến lúc đó đừng nói hành quân, ngay cả phân rõ phương hướng cũng khó khăn. Chúng ta nếu là còn chậm như vậy thôn đi xuống đi, kết quả duy nhất chính là bị tuyết lớn vây chết ở chỗ này, hoàn toàn mất phương hướng. Hắn đột nhiên kéo một phát dây cương, tòa hạ hắc kỳ lân phát ra một tiếng vang dội tê minh. Lâm Trần đảo mắt đám người, thanh âm chém đinh chặt sắt, truyền ta tướng lệnh. Bạch Hổ Doanh từ bỏ ổn thỏa thúc đẩy. Chúng ta nhất định phải thời gian đang gấp, đánh một trận tiến công chấp đoán. Mục tiêu, Lang Cư Tư Sơn. Nhất định phải tại bão tuyết đóng chặt hoàn toàn thảo nguyên trước đó, đuổi tới nơi đó. Lang Cư Tư Sơn. Bốn chữ này giống như là một đạo kinh lôi, tại tất cả tướng lĩnh trong lòng nổ vang. Tất cả mọi người huyết dịch tại thời khắc này đều bị nhen lửa. Đô đốc, vậy cái này đổ một bộ lạc không vòng qua được đi. Lâm Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia dẫn đường. Dẫn đường bị hắn thấy một cái giật mình, vội vàng nói, "Là, đúng vậy đại đô đốc. Đi Lang Cư Tư Sơn, đổ một bộ lạc là phải qua đường, căn bản quấn không ra. Đã quấn không ra, vậy liền đem nó theo trên thảo nguyên hoàn toàn biến mất." Lâm Trần thanh âm băng lãnh mà không mang theo mảy may tình cảm. "Trần Anh, có mặt tướng." Lần này Trần Anh không có chút gì do dự, trầm giọng ra khỏi hàng, "Ngươi lập tức xuất lĩnh thần cơ doanh 1500 người, mang theo tất cả hỏa súng, theo hướng đầu gió, mượn phong tuyết tiềm hộ, ẩn nấp tiếp cận đổ một bộ lạc. Ta muốn người của ngươi giống một đám tiềm hành báo săn, lặng yên không một tiếng động, tại bọn hắn doanh địa bên ngoài cấu trúc một đạo tử vong hỏa tuyến. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép phát ra một tia tiếng vang." "Mặt tướng tuân mệnh." Trần Anh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thần cơ doanh tinh chuẩn đả kích đang cần hắn dạng này trầm ổn tướng lĩnh chỉ huy. "Triệu Hổ, Cao Đạt, có mặt tướng. Hai người các ngươi đem 2000 kỵ binh phân tả hữu hai cánh, đi theo thần cơ doanh về sau ẩn nút. Một khi Trần Anh súng tiếng vang lên, các ngươi chính là hai thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, cho ta theo hai cánh hung hăng vào trái tim của địch nhân. Nhớ kỹ, không cần ham chiến, mục tiêu là gây ra hỗn loạn, chia cắt bọn hắn doanh địa." "Chu Năng, có mặt tướng." Chu Năng sớm đã nhiệt huyết sôi trào. "Ngươi dẫn theo 2500 kỵ binh là chủ soái chủ lực, tại hai cánh công kích về sau, từ ngươi theo chính diện khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Ta muốn ngươi giống một thanh vô kiên bất tồi thiết truy, hoàn toàn đạp nát sự chống cự của bọn hắn, nhất cổ tác khí cầm xuống toàn bộ bộ lạc." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Chu Năng tiếng gầm gừ cơ hồ muốn xé rách phong tuyết. Một bộ hoàn chỉnh lấy thần cơ doanh là đao nhọn, lấy kỵ binh tập đoàn làm trọng truy tiến công chớp nhóm thuật, trong nháy mắt thành hình. Bố trí xong đây hết thảy, Lâm Trần ánh mắt rơi vào đội ngũ phía sau, mấy cái kia đã hưng phấn lại khó nén khẩn trương thân ảnh bên trên. Hắn thấy được Giang Nghiêm Bình, cùng bên cạnh hắn Hàn Phong, Tiêu Nhiên, Lưu Quý. Giang Nghiêm Bình, đại ca. Không, đô đốc. Giang Nghiêm Bình một cái giật mình, đội vàng rục ngựa tiến lên. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ kia, muốn lên chiến trường lại sợ cản trở bộ dáng, mỉm cười. Ta lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn chỉ vào đồ một bộ lạc đông nam phương hướng, ngươi mang theo ngươi bách nhân đội đến đó mai phục. Chiến đấu khai hỏa sau, tất nhiên sẽ có một ít theo trong vòng vây lọt lưới mọi dợ, ý đồ theo cái hướng kia chạy trốn. Nhiệm vụ của các ngươi chính là canh giữ ở nơi đó, đem tất cả trốn tới người, bất luận nam nữ già trẻ, người sống, toàn bộ cho ta cản lại. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi không phải công kích, là nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái không cho phép thả chạy, nghe rõ chưa? Lời nói này nói đến không thể minh bạch hơn được nữa. Thế này sao lại là nhiệm vụ? Đây rõ ràng chính là đem đun sôi quân công mạnh mẽ nhét vào trong miệng của bọn hắn. Chương 807, tập kích. Chương 807, tập kích. Giang Nghĩa Minh trong nháy mắt liền hiểu Lâm Trần dụng ý, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, hốc mắt nóng lên, kém chút rơi lệ. Hắn biết, đây là Lâm Trần tại làm tròn lời hứa, đang cho hắn, cũng là cho hắn các huynh đệ, một cái một bước lên trời cơ hội. Là đô đốc. Giang Nghĩa Minh đột nhiên ưỡn ngực, dùng hết lực khí toàn thân, gào thét đáp. Phía sau hắn Hàn Phong ba người, càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm binh khí tay, đều tại có chút phát run. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không thả chạy một cái mọi dợ. Tốt. Lâm Trần nhẹ gật đầu, chính mình thì xuất lĩnh còn lại thân vệ, xem như chiến trường tổng đội dự bị, ở trên cao nhìn xuống, trưởng không toàn cục. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao trực chỉ kia phiến phong tuyết lớn dần thảo nguyên. Bạch Hồ Doanh, xuất phát. Gió lớn hơn, tuyết cũng càng mật. Mênh mông trên thảo nguyên, đồ một bộ lạc doanh địa, giống một đầu ngủ say cự thú, phụ phục ở bên hồ. Nguyên một đám mái vòm lều vải, như là thú trên lưng hở ra lần tiến, tiến tính mà tường hòa. Những mục dân sớm đã trốn vào ấm áp lều vải, chống cự lấy bất thình lình phong tuyết. Ngoại trừ mấy tên trong gió rét, co rúm lại lấy tuần tra lính gác, toàn bộ bộ lạc đều đắm chìm trong an nhàn trong lúc ngủ mơ. Bọn hắn ai cũng không biết, một chương từ sắt thép cùng sát ý bệnh mà thành lưới lớn, đã ở phong tuyết tiệm hộ hạng, lặng yên mở ra. Bộ lạc hướng đầu gió chỗ, một mảnh thấp bé sườn đất sau. Trần Anh quỳ một chân trên đất, băng lãnh kính viễn vọng dính sát hốc mắt của hắn. Tại trong tầm mắt của hắn, đồ một bộ lạc hình dáng, có thể thấy rõ ràng. Phía sau hắn trên mặt tuyết, 1500 tên thần cơ doanh binh sĩ, đã lặng yên không một tiếng động, hoàn thành ba đoạn thức xạ kích trận liệt. Đen ngòm mũi súng, giống như tử thần mở mắt ra, im lặng, nhắm ngay kia phiến đèn đuốc lẻ tẻ doanh địa. Đô đốc có lệnh Trần Anh để ống nhòm xuống, thanh âm bị phong tuyết ép tới cực thấp, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái binh sĩ trong hai. Châm lửa. Không có kinh thiên động địa hò hét, chỉ có liên tiếp nhỏ bé mà dồn dập, suy suy âm thanh. Hàng thứ nhất lửa xuống tay, tỉnh táo, dùng trong tay ngòi lửa, đốt lên lửa cửa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Veng, veng, veng. Mấy trăm chi hỏa súng đồng thời phun ra ngọn lửa tức giận. Chói hai oanh minh, như là cựu thiên chi thượng, lan qua đạo thứ nhất kinh lôi, ngang nhiên xé rách thảo nguyên yên tĩnh. Dây đặc chỉ đánh, lôi cuốn lấy tử vong rít lên, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm bước khoảng cách, giống một trận, đột nhiên xuất hiện báo kim loại, hung hăng hát vây tại đổ một bộ lạc doanh trướng phía trên. Nguyên bản dày đặc lều vải, tại cao tốc xoay tròn chỉ đánh trước mặt, yếu ớt như là giấy. Vải vóc bị xé nứt, cây gỗ bị xuyên thủng, ngay tại trong lúc ngủ mơ dân chăn nuôi, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị liền người mang đệm chăn đóng đinh trên mặt đất. Ngay tại tuần tra lính gác, ngực đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, trên mặt còn mang theo vẻ mặt mờ mịt, liền thẳng tắp ngã xuống. Toàn bộ đồ một bộ lạc dường như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm một chút. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là trung thiên hoảng sợ cùng hỗn loạn. Địch tập, địch tập, chuyện gì xảy ra? Là thiên thần nổi giận sao? Vô số dân chăn nuôi, quần áo không chỉnh tề, theo rách dưới trong lều vải lao ra, trên mặt viết đầy thế giới sụp đổ giống như sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ địch nhân là ai, càng không biết địch nhân ở nơi nào. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có bên người không ngừng ngã xuống đồng bạn, cùng kia tại trong gió tuyết không ngừng lấp lóe chí mạng ánh lửa. Vành, vành, vành. Thần cơ doanh vòng thứ hai tề sạn theo sát mà tới. Lần này chỉ đánh tạo thành lưới tử vong, bao trùm những cái kia vừa mới xông ra lều vải đám người. Huyết vụ tại trong doanh địa từng đoàn nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, trong nháy mắt đem nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Ngay tại đồ một bộ lạc xây dựng chế độ, sắp bị cái này kinh khủng tấn công từ xa hoàn toàn đánh tan lúc. Giết. Hai cố chấn thiên tiếng la giết, như là hai thanh nung đỏ lưới dao, theo doanh địa hai cánh trái phải hung hăng đâm tiến đến. Triệu Hổ cùng Cao Đạn rốt cục lộ ra bọn hắn giữ tợn răng nanh. 4000 Bạch Hổ doanh thiết kỵ tại bọn hắn xuất lĩnh dưới, như là hai cỗ nước thủy triều đen kịt, xông phá phong tuyết màn tre. Bọn hắn không có chút nào dừng lại, lấy cuồng dã nhất công kích dáng vẻ, dọc theo thần cơ doanh xé mở lỗ hổng, ngang nhiên đụng vào kia hỗn loạn doanh địa. Ma đao vạch phá phong tuyết, mang theo từng đạo hàn quang lạnh lẽo. Một gã vừa mới cầm lấy loan đao, ý đồ tổ chức chống cự mọi dợ đầu mục, còn không có thấy rõ địch đến bộ dáng, liền bị Triệu Hổ một đao cả người lẫn đao chém thành hai nửa. Nóng hổi máu tươi ở tại trên mặt của hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn. Cao Đạt kỵ binh thì giống như là một đám hiệu suất cao nhất đồ tể. Bọn hắn rụt ngựa tại lều vải ở giữa ghé qua, trong tay ma đao máy móc tái diễn chém vào động tác. Bất kỳ ý đồ phản kháng hoặc là chạy trốn mọi dợ cũng sẽ ở trước tiên bị chém ở dưới ngựa. Hai cánh bất kích hoàn toàn vỡ vụ đồ một bộ lạc, một điểm cuối cùng, tổ chức phản kích khả năng. Bạch Hổ Doanh, tổng tiến công. Đương theo lấy chu năng, kia như là bạo lôi giống như gầm thét, sau cùng cũng là trầm trọng nhất một chiếc truy sát, rốt cục rơi xuống. 2500 tên kỵ binh, tạo thành một cái to lớn hình mũi quan trận, theo chính diện đối với đồ một bộ lạc, phát khởi hủy diệt tính công kích. Móng ngựa đặt ở tuyết động cùng trên thi thể, phát ra oanh minh, làm cho cả đại địa đều đang vì đó run rẩy. Chạy a, là ma quỷ, là ma quỷ. Còn sót lại mọi dợ hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn ném xuống vũ khí, kêu khóc giống một đám con ruồi không đầu, chạy từ phía. Nhưng mà tại cái này ba mặt vây kín dưới tuyệt cảnh, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Bộ lạc Đông Nam Vương, một chỗ không đang chú ý rừng cây nhỏ sau, Giang Nghĩa Minh mang theo hắn bách nhân đội đang cẩn trường nhìn chăm chú lên kia phiến ánh lửa ngút trời chiến trường. Hàn Phong, Tiêu Nhiên, Lưu Quý ba người càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tới, Giang Nghĩa Minh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trong gió tuyết 10 cái mọi dợ kỵ binh đang lộn nhào hướng phía bọn hắn cái phương hướng này bỏ mạng chạy trốn. Các minh đệ, lập công thời điểm tới, theo đại ca nói, một cái không cho phép thả chạy. Giang Nghĩa Minh rút ra bội đao, hét lớn một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hàn Phong nhìn xem kia càng ngày càng gần mọi dợ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn gắt đao, nắm chặt trong tay dài súng, trong đầu trống rỗng. Một gã mọi dợ kỵ binh chú ý tới bọn hắn chi này nhân số thưa thớt đội ngũ, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Hắn gào thét, cơ loan đao đúng là thẳng tắp hướng phía Hàn Phong lao đến, mong muốn từ nơi này xé mở một lỗ hổng. Nhìn xem tấm kia giữ tợn mà vặn vẹo mặt, Hàn Phong hô hấp cơ hồ đình trệ. Hắn nhớ tới phụ thân chờ đợi, nhớ tới Giang Nghĩa Minh của vũ, nhớ tới Lâm Trần kia bình tĩnh mà tràn ngập ánh mắt tín nhiệm. A, Hàn Phong phát ra một tiếng, liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ gào thét. Hắn nhắm mắt lại, cơ hồ là nương tựa theo bản năng, đem trong tay dài súng ra sức hướng về phía trước một đông. Chương 808, là đô đốc quên mình phục vụ, là đại phụ quên mình phục vụ. Chương 808, là đô đốc quên mình phục vụ, là đại phụ quên mình phục vụ. Phốc phốc, một tiếng, lưỡi dao vào thịt trầm đủ. Hàn Phong cảm giác trong tay trầm xuống, một cỗ ấm áp chất lỏng ở tại hắn trên mặt. Hắn mở tròn mắt, chỉ thấy cái kia mọi dợ kỵ binh đang khó có thể tin, túi đầu nhìn xem, trước ngực mình, cây kia thấu thể mà ra súng nhọn. Ta giết người. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái kia mọi dợ theo trên lưng ngựa vô lực trượt xuống. Một giây sau, một cỗ khó nói lên lời cuồng nhiệt cùng kích động, giống như là núi lửa phun trào, theo đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên. Hắn toàn thân run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn hưng phấn. Hàn Phong không còn là cái kia chỉ có thể đi theo người khác phía sau cái mông uống rượu nghe hát ăn chơi thiếu gia. Hắn là một cái có thể tự tay chém giết thủ lĩnh quân địch, đại phụng quân nhân. Giết! Hàn Phong phát ra một tiếng càng thêm vang dội gào thét, quay đầu ngựa lại, chủ động nên hướng kế tiếp địch nhân. Sau nửa canh giờ, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Đồ một bộ lạc doanh địa đã biến thành một mảnh máu và lửa địa ngục, không còn một cái có thể đứng thẳng mọi dợ. Lâm Trần dùng ngựa chậm rãi đi vào mảnh này tu la tràng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng dầu hỏa thiêu đốt mùi cháy khét, hỗn hợp lại cùng nhau làm cho người buồn nôn. Trần Anh tiến lên đón, trên mặt của hắn còn dính lấy khói lửa vết tích. Đô đốc, chiến đấu đã kết thúc. Quân ta không có chiến tử, nhưng có hai người thụ thương. Phải chăng bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê tù binh cùng dây bò? Tại bất luận cái gì một trận sau khi thắng lợi, đây đều là chuyện đương nhiên quá trình. Nhưng mà Lâm Trần chỉ là lạnh lùng quét mắt một cái mảnh này doanh địa, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn lắc đầu, không cần. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống cái này thảo nguyên Hàn Phong như thế, băng lãnh thấu xương. Truyền lệnh xuống, tất cả còn tại thở mọi dợ, bất luận nam nữ lao ấu, toàn bộ bổ đao, dê bò ngựa, hết thảy không cần. Tất cả mọi người thi thể đều trồng tới trong lều vải, tính cả bọn hắn tài vật, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Trần Anh nghe vậy, đột nhiên sững sờ, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đô đốc, cái này chúng ta không phải đến dạo chơi ngoại thành, chúng ta là đến buôn tập. Ta không có thời gian lãng phí ở những chiến lợi phẩm này bên trên. Hắn quay đầu ngựa lại, ánh mắt nhìn phía thảo nguyên chỗ càng sâu, kia phiến bị phong tuyết bao phủ hắc ám. Nói cho các minh đệ xử lý sạch sẽ về sau, lập tức xuất phát. Tại bão tuyết rơi xuống trước đó, chúng ta nhất định phải đuổi tới Lang Cư Tư Sơn. Đô một bộ lạc trùng thiên ánh lửa, như là một chi tại tuyết dạ bên trong, sắp đốt hết to lớn ngọn đuốc. Màu đen khói đặc, sen lẫn gây mùi khét lẹn, bị cuồng phong cuốn về phía phương xa, tại trắng loáng trên mặt tuyết, lưu lại một đạo dữ tợn xám đen đơn ký. Trong không khí, nồng đậm mùi máu tươi, dường như bị giá lạnh đông kết, ngưng kết tại mỗi người trong lỗ mũi. Bạch Hổ Doanh các tướng sĩ, mặt không thay đổi, thi hành sau cùng quét sạch. Bọn hắn đem mọi dợ thi thể, bất luận nam nữ lao ấu, đều kéo lấy, ném vào những cái kia còn đang thiêu đốt trong lều vải. Hỏa diễm, tham lam, thôn vệ lấy tất cả, phát ra đôm nốt bạo hưởng, là mảnh này tu la chẳng, tấu vang lên sau cùng bài ca phung điếu. Lâm Trần tại một mảnh hỗn độn doanh địa trước, tìm chặt dây cương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến như là một đầm ngàn năm không thay đổi hàn băng. Trận này đồ sát đối với hắn mà nói, dường như cùng giẫm chết một đám con kiến, cũng không phân biệt. Chiến tranh vốn là nhất có hiệu suất giết chóc, bất kỳ dư thừa nhân tử đều là đối tự thân tướng sĩ sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Hắn theo thân vệ trong tay tiếp nhận một trương giáp cung cùng hai chi, đôi tên cột thật dày vải trắng đặc chế tên lệnh. Loại này tên lệnh một khi bắn ra, có thể phát ra vang động núi sông rít lên, đủ để tại ngoài 10 dặm rõ ràng có thể nghe. Triệu Hổ, hắn nhàn nhạt mở miệng. Đô đốc, Triệu Hổ bước nhanh mà đến, trên người hắn thiết giáp còn dính nhuộm đã bắt đầu ngưng kết vết máu. Đi, chọn hai cái trong doanh trại tốt nhất chính xác, muốn kỹ thuật tốt nhất, nhất chịu khổ lạnh, đầu óc nhất thanh tỉnh người. Lâm Trần đem cung tiễn đưa cho Triệu Hổ, để bọn hắn lập tức xuất phát, một đường hướng đông, không cần tận lực phân rõ phương hướng, tìm kiếm Ngô Quốc công chủ lực đại quân. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, nói cho bọn hắn, lần này đi gian nguy, cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần tìm tới chủ lực, lời gì đều không cần nói, đối với bầu trời, bắn ra cái này hai chi tên lệnh liền có thể. Một chi về sau, cách nửa nén hương, lại bắn thứ hai chi. Ngô Quốc công là xa trường lão tướng, hắn tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ. Đây là tại cáo chi quân đội bạn, ta Bạch Hổ doanh muốn hoàn toàn thoát ly đại bộ đội, hóa thành một thanh sắc bén nhất một mình dao găm, một mình đi cắm vào Ô Hoàn Quốc trái tim. Một tiên này là cáo chi, là mời khiến, càng là xa nhau. Theo tiên lệnh bắn ra một khắc kia trở đi, Bạch Hổ doanh sinh tử, đem cùng chủ lực đại quân, lại không liên quan. Đô đốc yên tâm. Triệu Hổ không chút do dự, đem cung tiễn chăm chú ôm vào trong ngực, như là ôm toàn bộ Bạch Hổ doanh tín nhiệm, mặt tướng tự mình đi chọn người. Cam đoan đem ý của ngài, không sai chút nào, đưa đến Ngô Quốc công trước mặt. Triệu Hổ quay người rời đi, rất nhanh, hai tên bị hắn tự mình chọn lựa ra chính xác, dắt ngựa đi tới Lâm Trần trước mặt. Bọn hắn nhìn qua, cũng không như thế nào cao lớn, nhưng ánh mắt lại giống trên thảo nguyên cô lang như thế, cứng cỏi mà trầm tĩnh. Trên thân kia cố, bắt chiến quãng đời còn lại dũng manh chi khí, là bất kỳ ngụy trang đều mô phỏng không đến. Ti chức Vương Ngũ, ti chức Lý Lục. Hai người quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn mà hữu lực. Lâm Trần tung người xuống ngựa, tự mình đem hai cái tràn đầy thịt khô cùng liệt tiểu túi nước treo ở yên ngựa của bọn họ bên trên. Lần này đi, cẩn thận một chút. Hắn chưa hề nói quá nhiều khích lệ lời nói, chỉ là đưa tay, nặng nề mà vô vô bả vai của hai người, toàn bộ Bạch Hổ doanh huynh đệ, chờ các ngươi tin tức. Là đô đốc bên mình phục vụ, là đại phụ bên mình phục vụ. Hai người đứng dậy, động tác gọn gàng, chở mình lên ngựa. Bọn hắn không quay đầu lại, chỉ là đối với Lâm Trần, đột nhiên nện một phát giáp ngực, liền một đầu đâm vào kia mênh mông trong gió tuyết. Bóng lưng của bọn hắn rất nhanh liền biến thành hai cái không có ý nghĩa điểm đen, cuối cùng bị vô biên mạch hoàn toàn nuốt hết. Cùng lúc đó, phía đông ngoài trăm dặm, một chi càng thêm khổng lồ, như núi như biển quân đội đang tiềm phục tại một mảnh liên miên đồi núi về sau. Kinh sư đại doanh cùng các đại quốc công phủ cờ sĩ, tại trong gió tuyết bị đông cứng đến như là miếng sắt, bay phất phới, nhưng lại mang theo một loại đè nén túc sát. Chủ xoáy xoáy trướng bên trong bầu không khí, lại so phía ngoài phong tuyết còn muốn ngưng trọng mấy phần. Vu quốc công Chu Chiếu quốc, Đỗ quốc công cùng hơn 10 vị bộ đao treo kiếm hoạch tâm tướng lĩnh đang vây quanh một trường, dùng mấy khối da dê ghép lại mà thành cự đại mà đồ, kịch liệt tranh luận. Dâu tóc bạc trắng Đỗ quốc công ngón tay nặng nghề mà điểm tại trên địa đồ, một cái tiêu ký là ba âm bộ lạc địa điểm, trên mặt tràn đầy sầu lo. Chương 809, đi bẩm báo Khả Hãn, người Nam Triều điên rồi. Chương 809, đi bẩm báo Khả Hãn, người Nam Triều điên rồi. Hán trầm giọng nói, cái này ba âm bộ lạc là Ô Hoàn Quốc Đông Bộ thảo nguyên môn hộ, nhân khẩu hơn bạn, có thể mặc giáp lên ngựa khống dây cung chi sĩ không dưới 3.000. Thủ lĩnh ba âm càng là Ô Hoàn Khả Hãn em vợ, dũng manh thiện chiến. Quân ta lặn lội đường xa mới đến, đối quanh mình địa lợi khí hậu đều không quen thuộc, nếu là tùy tiện cường công, một khi gặp khó, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn một vòng đám người, tiếp tục nói, theo lão phu góc nhìn, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý vẫn là phải trước ổn định trật ước, điều động đại lượng trinh sát tạo thành mạng nhện, đem phương viên chăm dặm tình huống hoàn toàn thăm dò xác minh, sau đó lại chầm chậm lưu toan, thận trọng từng bước, như thế mới là sách lược vẹn toàn. Đỗ quốc công lời nói đại biểu trong quân đại đa số tướng lĩnh ý nghĩ, đây là binh gia chính đạo, ổn thỏa mặc dù chậm nhưng sẽ không phạm sai lầm lớn. Một vị khác tướng lĩnh cũng là nói, Đỗ công sở nói rất là binh pháp, nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quân ta bây giờ đối địch tình hai mắt đen thui, xác thực không thích hợp sống chiến. Chu Chiếu quốc lại chậm rãi lắc đầu, cái kia trương rãi dầu xương gió trên mặt khe danh tung hành, hoa dâm sợi dâu bên trên ngưng kết nhỏ vụn băng xương. Đỗ công, các ngươi nói đều là lẽ phải, nhưng các ngươi lại quên một điểm, cái kia chính là thiên thời. Hắn duỗi ra ngón tay điểm một cái xoáy trướng trần nhà, dường như có thể xuyên thấu lều vải, nhìn thấy bên ngoài kia phiến càng thêm bầu trời âm trầm. Binh quý thần tốc, nhất là tại cái này thảo nguyên phía trên. Bây giờ tuyết lớn sắp tới, nếu theo các ngươi biện pháp, chờ chúng ta phái ra trinh sát thăm dò tình huống, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, bạo tuyết phong sơn, con đường đoạn tuyệt, ta mấy bạn đại quân, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ sợ đợi không được khai chiến, liền bị cái thời tiết mắc oi này cho tươi sống kéo sụp đổ. Cái này Đỗ quốc công nhất thời nghẹn lời, thật là cường công phong hiểm, thật sự là quá lớn. Nếu là không thể một trận chiến mà xuống, liền khó khăn. Một tên khác tướng lĩnh nhịn không được xen vào nói, báo. Ngay tại trong trướng đám người tranh chấp không dưới, lâm vào cục diện bế tắc lúc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một tiếng vạch phá phong tuyết gấp rút thông báo. Một gã thân vệ cơ hồ là lộn nhào xông vào, trên người hắn áo giáp bao trùm lấy một tầng thật dày tuyết trắng, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, khởi bẩm quốc công gia, quân ta trinh sát tuần hành tại phía tây ngoài 30 dặm phát hiện đại phụng chế thức tên lệnh tín hiệu. Một tiếng huýt dài, nửa nén hương sau lại là một tiếng, cái gì? Tên lệnh tín hiệu. Toàn bộ xoáy trướng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều bám một chút tập trung vào Chu Chiếu quốc trên thân. Trong đại quân chỉ có một chi bộ đội có tư cách cũng có năng lực tại cái kia phương hướng phát ra dạng này tín hiệu. Bạch Hổ doanh Lâm Trần. Chu Chiếu Quốc đột nhiên đứng lên, phản phất tại trong nháy mắt bị rót vào một cỗ trẻ 20 tuổi lực lượng. Hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới trước miệng, một thanh xốc lên nặng nề rèm. Băng lãnh hàn phong, sen lẫn tuyết mạn, lập tức rót vào. Hắn nhìn qua kia phiến tối tăm mở mịt bầu trời, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng này hai tiếng vang động núi sông giống như rít lên, dường như còn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Hắn muốn làm gì? Hắn đã đánh nhau. Vô số suy nghĩ như là như điện quang hỏa thạch tại Chu Chiếu Quốc vị này xa trường lao xoáy trong đầu điên cuồng hiện lên. Hắn chinh chiến cả đời, đánh qua cẩm so rất nhiều người đến qua mối đều nhiều. Chỉ một máy mắt hắn liền muốn thông tất cả khớp nối. Tiểu tử kia chê bọn họ đi được quá chậm. Hắn đây là tại dùng tên lệnh nói với mình, hắn muốn thoát ly chủ lực làm một mình. Hắn phải dùng cái kia 8.000 tinh nhuệ hóa thành một thanh sắc bén nhất cái đục, chính mình đi đem Ô Hoàng Quốc khối này cứng rắn tấm sát cho đục xuyên một cái lỗ thủng. Ha ha, tốt một cái Lâm gia Kỳ Lân Nhi, tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chu Chiếu Quốc đông nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tràn đầy vô tận phóng khoáng cùng thưởng thức. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như là một đầu thức tỉnh mãnh hổ, vẫn nhìn trong trướng tất cả còn tại sững sờ tướng lĩnh. Xem ra chúng ta những này lao có đầu không cần cái nữa, truyền ta tướng lệnh. Hắn tiếng như hồng trùng chấn động đến toàn bộ xoáy trướng, ông tác hưởng. Toàn quân nhổ trại, lập tức xuất kích. Mục tiêu phía trước ba âm bộ lạc. Nói cho các minh đệ, không cần so đo thương vong, không cần cân nhắc trận hình, cho lão phu dùng tốc độ nhanh nhất đem nó hoàn toàn nghiền nát. Đấu quốc công cả kinh thất sắc, lao chu, cái này có chút đánh bạc. Đối, chính là đánh bạc. Chu Chiếu Quốc ánh mắt như điện binh giả, ủy đạo vậy. Trên chiến trường nào có sách lược vẹn toàn. Lâm Trần tiểu tử kia dám dùng 8.000 người đi cược Ô Hoàn Quốc quốc vận, chúng ta cái này mấy vạn đại quân, chẳng lẽ liền phối hợp hắn diễn một tuồng kịch lá gan đều không có sao? Cô ta là đang binh làm đi dương lưu đại đạo, chính diện thúc đẩy, hấp dẫn tất cả địch nhân ánh mắt. Mà Bạch Hổ Doanh chính là kỳ binh làm đi âm hiểm quỷ đạo, xuyên thẳng địch nhân yếu hại. Kỳ đang tương hợp mới là chí thắng chi đạo. Hắn một quyền hung hăng nện ở trước người trên bàn trà. Chúng ta chủ lực đại quân nhiệm vụ chính là thúc đẩy, lại thúc đẩy, đem trên thảo nguyên tất cả có thể nhìn thấy bộ lạc đều cho lão phu đánh một lần, đem tất cả mọi dợ chú ý lực đều gắt gao đặt tại trên người chúng ta, cho Lâm Trần sáng tạo ra đầy đủ thời gian cùng không gian. Lại truyền lệnh, mệnh hổ uy tướng quân Trương Khuê xuất 5.000 tinh nhuệ khinh kỵ thoát ly chủ lực, mang đủ 10 ngày lương khô, không cần để ý ven đường bộ lạc, cho ta giống một thanh đao nhọn như thế thẳng đến Ô Hoàn Quốc vương trướng. Bọn hắn không cần công thành, chỉ cần tại ven đường không ngừng tập kích quấy rối, chế tạo khủng hoảng, là Bạch Hổ Doanh cuối cùng được kích, dọn sạch ngoại vi chướng ngại. Chu Chiếu Quốc mệnh lệnh rõ ràng quả quyết, thậm chí mang theo một kia không được xía vào đến cùng. Hắn đây là muốn dùng đường đường chính chính dương lưu, dùng thực lực tuyệt đối, là Lâm Trần tập kích bất ngờ lắt thành một đầu thông hướng thắng lợi huyết lộ. Là trong trướng tất cả tướng lĩnh, bất luận là trước kia đồng ý vẫn là phản đối, giờ phút này tất cả đều bị Chu Chiếu Quốc cố này đánh cược tất cả hào khí hoàn toàn lây nhiễm. Bọn hắn cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn khắp nơi. Rất nhanh, liên miên đồi núi phía trên xuất hiện như màu đen như thủy triều đại phụng kỵ binh. Bọn hắn không có chút nào ẩn giấu cùng thăm dò, hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ hội tụ thành một cỗ, đủ để phá hủy tất cả dòng lũ sắt thép, trực tiếp đối với dưới núi ba âm bộ lạc phát khởi sơn băng địa liệt giống như tập đoàn công kích. Kia chấn thiên tiếng vó ngựa, thậm chí lấn át gào thét phong tuyết. Ba âm bộ lạc lính gác khi nhìn đến kia hắc sát hải dương lúc, cả người đều sợ choáng váng. Hắn cơ hồ là dùng cả tay chân lăn xuống tiết tháp, dùng kêu khóc giọng điệu gõ cảnh cái chiêng. Địch tập là đại phụng chủ lực, là đại phụng chủ lực đánh tới. Nhanh, mau phái người đi vương trướng, đi bẩm báo Khả Hãn, người Nam triều điên rồi. Chiến tranh tại thời khắc này, tại thảo nguyên đông bộ chiến tuyến lấy một loại hung bạo nhất, hầu như không giảng đạo lý phương thức, bị triệt để nhóm lửa. Chương 810 lang cư tư núi, chương 810 lang cư tư núi, mà giờ khắc này, chi kia bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Bạch Hổ Doanh, lại gặp từ tiến vào thảo nguyên đến nay phiền toái lớn nhất. Bọn hắn từ bỏ tất cả đồ quân nhu, bao quát cái kia cổng kính hắc y đại pháo, trừ thần cơ doanh binh sĩ còn đeo tương đối nhẹ nhàng súng mồi lửa bên ngoài, những người còn lại đều là lên đường gọc gàng, một người xong ngựa. Dù là như vậy, tại trong tuyết lớn tiếp tục không ngừng bu tập, đối với người ngựa tiêu hao cũng là to lớn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, từ ban sơ tuyết lông ngỗng dần dần biến thành xen lẫn băng hạt bao tuyết. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tầm nhìn đã không đủ 50 bước. Cuồng phong vòng quanh tuyết mạn quất vào trên mặt như là đao cắt bình thường. Lâm Trần đưa tay hâu ngừng đội ngũ, đem tên kia đã nhanh muốn đông cứng dẫn đường gọi vào trước mặt. Hiện tại chúng ta tại cái nào vị trí? Khoảng cách kế tiếp bộ lạc vẫn còn rất xa. Cái kia dẫn đường giờ phút này sớm đã không có ngày xưa chấn định. Hắn nằm nhoài trên lưng ngựa, bờ môi tử thanh, há miệng run rẩy, ngắm nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt, trừ màu trắng hay là màu trắng, tất cả vật tham chiếu đều bị tuyết lớn triệt để bao trùm. Hắn cái kia mở mịt luôn cuống ánh mắt, nói rõ hết thảy. Về đô đốc. Cái này, tuyết này quá lớn, phong cũng loạn. Nhỏ. Tiểu nhân thật không phân rõ phương hướng cái gì. Chu Năng nghe chút, lúc này liền nổi trận lôi đình, hắn một thanh đem dẫn đường từ trên ngựa méo một cái đến, Quạc Hương bổ giống như lại thủ, mang theo cổ áo của hắn. Ngươi không phải nói ngươi nhắm mắt lại đều có thể tại trên thảo nguyên chạy cái vừa đi vừa về sao? Lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi liền không biết đường. Giang Quảng Minh cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái này dẫn đường, thế nhưng là hắn hết lòng nếu là gây ra rủi ro, hắn khó từ tội lỗi.
Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại.
Suy nghĩ kỹ một chút. Dẫn đường bị Chu Năng hung thần kia ác sát dáng vẻ, doa đến sắp khóc lên, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trong đống tuyết.
Không sao.
Lâm Trần cái kia, vĩnh viễn không có chút rung động nào thanh âm, như là một tể thuốc an thần, làm cho tất cả mọi người nôn nóng, cũng vì đó yên tĩnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu Chu Năng bung ra dẫn đường. Thiên uy khó dò, không phải sức người có thể bằng, không trách hắn. Hắn nhìn thoáng qua, đã bắt đầu mờ tối sát trời, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân nguyên địa chỉnh đốn, tìm kiếm nơi tránh gió, nhóm lửa, ăn lương khô, tiết kiệm mã lực. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, tàn phá bừa bãi cả ngày phong tuyết, lại như kỳ tích nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ mây đen dày đặc, nhưng ngẫu nhiên có thể từ nặng nề tầng mây trong khe hở nhìn thấy mấy điểm đặc biệt tinh quang sáng tỏ. Lâm Trần một thân một mình đi đến một khối to lớn có thể tránh gió nham thạch sau, phủi nhẹ tuyết động, ngẩng đầu ngước nhìn mảnh kia thâm thúy mà xa lạ tinh không. Chu Năng cùng Trần Anh có chút lo âu theo tới.
Đô đốc, ngài đây là đang nhìn cái gì?
Nếu thật là lạc đường, chúng ta coi như phiền phức lớn rồi. Chu Năng trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ.
Đúng vậy à, Trần ca, Trần Anh cũng cao mày, nếu không chúng ta dứt khoát đợi đến hừng đông, các loại tuyết ngừng lại nói.
Lâm Trần không quay đầu lại, ánh mắt của hắn chuyên chú tại mấy khoảng lúc gần lúc hiện giữa các vì sao, vừa đi vừa về di động, so với phảng phất tại trong đầu tạo dựng lấy một bộ không gì sánh được tinh vi phức tạp tinh đồ.
Hồi lâu
ngay tại Trần Anh bọn hắn coi là Lâm Trần đã đông cứng thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một kia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm.
Tìm được.
Hắn xoay người chỉ vào bên trái đằng trước một cái, tại người bình thường trong mắt cùng với những cái khác phương hướng cũng không cái gì khác biệt chỗ hắc ám.
Toàn quân lên ngựa,
hướng phương hướng kia hết tốc độ tiến về phía trước. Trước hừng đông sáng, chúng ta liền có thể tìm tới kế tiếp kho lương.
Chu Năng cùng Trần Anh triệt để sợ ngây người.
Đô đốc, ngài cứ như vậy nhìn một hồi liền biết đường?
Chu Năng lắp bắp hỏi, cảm giác mình thế giới quan đều hứng chịu tới trùng kích.
Trần Anh càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiến lên trước, học Lâm Trần dáng vẻ nhìn hồi lâu bầu trời, trừ cảm thấy cổ chua bên ngoài cái gì cũng không nhìn ra.
Trần ca, ngươi đây cũng quá thần đi,
cái này đều có thể nhìn ra,
hẳn là ngươi biết cái gì tiên pháp phải không?
Lâm Trần nhìn xem bọn hắn cái kia như là gặp ma biểu lộ, khó được lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ trên người tuyết động.
Tiên pháp ngược lại là không có,
chỉ bất quá là một chút cơ sở thiên văn học tri thức thôi.
Hắn giải thích nói, chúng ta vị trí vĩ độ cùng kinh sư khác biệt, cho nên tinh tượng tự nhiên cũng có chỗ biến hóa,
nhưng này khỏa vĩnh viễn chỉ dẫn lấy phương bắc đế tinh là sẽ không thay đổi.
Chỉ cần tìm được nó, kết hợp với chúng ta đại khái tuyến đường hành quân, liền có thể suy tính ra chúng ta bây giờ vị trí cùng hẳn là tiến lên phương hướng.
Những vật này tại kinh sư đại học trong nội đường đều có dạy.
Nói xong, nụ cười trên mặt hắn liền đã thu liễm, trở mình lên ngựa, ngựa khí lần nữa trở nên không thể nghi ngờ.
Đi các minh đệ lương khô không chống được bao lâu, phải nhanh.
Chu Năng cùng Trần Anh sững sờ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại gần như sùng bái rung động.
Bọn hắn đã không còn bất luận cái gì hoài nghi, lập tức lên ngựa, lớn tiếng truyền đạt Lâm Trần mệnh lệnh. 8.000 bạch hổ doanh lần nữa hóa thành một đầu, tại trong tuyết dạng lặng yên tới lui màu đen nội long.
Tại Lâm Trần thống xoáy chỉ dẫn bên dưới, nghĩa vô phản cố xông vào cái kia vô biên tuyết dạ chỗ sâu.
Sau 2 canh giờ, chính như Lâm Trần sở liệu, một cái so hình một bộ lạc quy mô hơi lớn một chút đạt bộ lạc xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn.
Bộ lạc này mọi dợ hiển nhiên còn không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới đại phụng quân đội nhập cảnh tin tức.
Toàn bộ doanh địa đều trong giấc ngộng an tĩnh, giống một đám dê đợi làm thịt.
Lần chiến đấu này thậm chí không có khả năng xưng là chiến đấu, mà là một trận hiệu suất cao đến làm cho người giận sôi vũ trang cướp bóc.
Bạch hổ doanh các tướng sĩ dưới sự yểm hộ của bóng đêm lặng yên không một tiếng động âm thầm vào doanh địa.
Bọn hắn không có đi cướp đoạt bất luận cái gì vàng bạc tài vật, cũng không có hứng thú đuổi theo giết những cái kia chạy tứ phía dân chăn nuôi.
Mục tiêu của bọn hắn không gì sánh được minh xác, đồ ăn.
Bọn hắn xông vào mỗi một cái lều vải, duy nhất mục đích chính là tìm kiếm hong khô thịt dê bò, format cùng bất luận cái gì có thể đỡ đói đồ vật.
Đem tất cả có thể tìm tới đồ ăn đều đóng gói nhét vào tùy thân bọc hành lý.
Bất luận cái gì có can đảm cầm vũ khí lên ý đồ phản kháng mọi dợ đều sẽ bị đi ngang qua kỵ binh không chút lưu tình một đao mất mạng.
Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, trận này đơn phương cướp bóc liền đã kết thúc.
Bạch hổ doanh không có chút nào dừng lại, lần nữa biến mất tại mênh mông trên cánh đồng tuyết.
Phong đang gầm thét,
tuyết đang múa may,
phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một loại nhan sắc, đó chính là che khuất bầu trời tái nhợt.
Lang cư tư núi, tòa này tại thảo nguyên trong truyền thuyết được vinh dự thiên thần chi sống lưng thánh sơn, giờ phút này cũng hoàn toàn bị báo tuyết thôn phệ.
Dãy núi hình dáng tại gió cuồng bạo trong tuyết như ẩn như hiện, như là ẩn nút ở trong hỗn độn biển cổ cự thú.
Nhưng mà ngay tại ngọn thánh sơn này chân núi phía nam, một chỗ cản gió lòng chảo sông bên trong lại là một phen hoàn toàn khác biệt cảnh tượng.
Lấy ngàn mà tính lều vải nối liền không dứt, như là trên mặt tuyết sinh trưởng ra to lớn bầy quần.
Vô số dê bò bị nhốt tại lâm thời trong hàng rào, chen trúc lấy chống cự lấy giá lạnh.
Nơi này chính là Ô Hoàn quốc quyền lực trái tim, Ô Hoàn Khả Hãn Vương chống chỗ.
Chương 811 đại phụng quân đội, bọn hắn làm sao dám?
Chương 811 đại phụng quân đội, bọn hắn làm sao dám?
Vương trướng bên trong ấm áp như xuân,
trên mặt đất phủ lên thật dày đến từ ba tư hoa mỹ thảm.
Trung ương mạ vàng trong chậu than
thượng đẳng ngân xương than, thiêu đến đỏ bừng, không có một tia khói bụi, lại đem sóng nhiệt đưa đến đại trướng mỗi một hẻo lánh. Dáng người cao gầy, mặc một thân lộng lây áo lông trồn khả hãn, thủy nguyệt thác cá, chính lời biếng, dựa nghiêng ở phủ lên cả tấm gấu trắng da trên bảo tọa. Nàng tấm kia, gồm cả thảo nguyên khí khái hào hùng cùng nữ tính ôn nhu trên gương mặt, mang theo một tia nhàn nhạt suy tư. Tại nàng phía dưới, hơn 10 tên khí tức hung hãn bộ lạc tù trưởng, chính ngồi quỳ chân tại trên vị trí của mình, một bên hưởng dụng rượu sữa ngựa cùng đùi cừu nướng, một bên cao đàm phát luận. Bọn hắn là Ô Hoàn Quốc hoạch tâm nhất thống trị tầng, cũng chính là thiết lập quý tộc. Bao tuyết, đối bọn hắn mà nói, tựa hồ cũng không phải là tai nạn, mà là một loại che chở. Nó ngăn cách nguy hiểm, mang đến an bình. Nói đến, cái thời tiết mắc oi này, cũng nên ngừng. Tính tình nóng nảy đoá sắc bộ lạc tù trưởng, chút xuống một miệng lớn rượu sữa ngựa, nói năng thô lỗ phàn nàn nói, ta đã sớm cùng Bạch Lang bộ đám kia tạp chủng đã hẹn, các loại đầu xuân, liền đi đoạt bọn hắn nông trường. Lại như thế hạ cái 10 ngày nửa tháng, ta các dũng sĩ, đao đều muốn dị xét. Ha ha ha, đoá sắc, trong đầu của ngươi, trừ đánh trận cùng nữ nhân, còn có thể hay không muốn chút khác. Ngồi đối diện hắn, một cái hốc mắt ham sâu, nhìn rất có tâm kế quý xương bộ lạc tù trưởng, cười nhẹ nói, tuyết lớn này, là trường sinh trời bàn cho lễ vật của chúng ta. Vừa vặn để các tộc nhân cực kỳ tính dưỡng, đa sinh mấy cái con non, năm sau mới có càng nhiều chiến sĩ. Nhiều tuổi nhất, địa vị cũng cao nhất tà suất bộ lạc tù trưởng, đang dùng tiểu đao chậm rãi cắt lấy sườn dê nướng, nghe vậy cũng trầm giọng nói ra, quý xương nói không sai. Năm nay tuyết, so những năm qua đều lớn, là điểm tốt. Các loại tuyết lớn hòa tan, năm sau cây rong nhất định sẽ đặc biệt tốt tươi. Bọn hắn đàm luận thời tiết, con ngồi cùng bộ lạc ở giữa ma sát, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mảnh đất này tuyệt đối khống chế cảm giác, cùng đối với ngoại giới thờ ơ theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lang cư tư núi, còn đứng sừng sững ở nơi này, chỉ cần bão tuyết, còn tại tàn phá bờ bãi, vậy bọn hắn chính là tuyệt đối an toàn. Đúng lúc này, đại trướng nặng nề màn cửa, đột nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên. Một cỗ sen lẫn băng tuyết của phòng, trong ngay mắt rót ngược vào, để trong trướng ấm áp, cũng vì đó trì trệ. Một tên phụ trách thủ vệ vương trướng giáp sĩ lộn nhào xông vào, trên người hắn khải trang treo đầy băng lăng, thanh âm bởi vì cực độ rét lạnh cùng kinh hoàng mà đổi giọng, báo cáo khả hãn. Phía đông ba âm bộ lạc sứ giả liều chết cầu kiến, nói có thiên đại việc gấp. Trong trướng trong ngay mắt tiến tĩnh, tất cả thiết lập quý tộc đều ngừng trong tay chảy đến rượu, cao đàm phát luận, im bặt mà dừng. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Tà suất tù trưởng nhăn hắn cái kia lông mày rậm, ba âm bộ lạc bọn hắn cách vương trướng chừng 700 dặm, lớn như vậy báo tuyết, sứ giả của bọn hắn là thế nào tới? Điên rồi sao? Để hắn tiến đến. Trên bảo tọa, Thủy Nguyệt Thác Ca chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rất nhanh, một cái cơ hồ bị đông cứng người, bị hai tên giáp sĩ chống tiến đến. Trên người hắn áo da đã sớm bị phong tuyết xé thành rách tung tóe, trên mặt hiện đầy đáng sợ nứt ra, bờ môi bầm đen, toàn thân run rẩy giống như mà run lên không ngừng. Có thể, khả hãn người sứ giả kia vừa nhìn thấy Thủy Nguyệt Thác Ca, liền dùng hết lực khí toàn thân tránh thoát giáp sĩ, ngã nhào xuống đất, phát ra như là đố quên khắp huyết giống như kêu rên. Chúng ta, bộ lạc của chúng ta bị đánh, bị người Nam Triều, bị đại phụ quân đội đánh. Và anh, câu nói này như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại toàn bộ vương trướng bên trong khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Cái gì? Đại phụ quân đội? Bọn hắn làm sao dám? Người nói láo. Nam Triều tôm chân mềm, làm sao có thể dám ở mùa đông bước vào chúng ta thảo nguyên? Bọn hắn là đến tìm cái chết sao? Bốn phía thiết lập quý tộc một mảnh xôn xao, trong bọn họ đại đa số người phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hoang đường cùng phẫn nộ. Sứ giả mang theo tiếng khóc nức nở quát ầm lên, là thật à? Bọn hắn mặc màu đen khôi giáp, đột nhiên liền từ trong gió tuyết bỏ ra. Bọn hắn không đoạt dây bỏ, không đoạt nữ nhân, gặp người liền giết. Động tác nhanh đến mức căn bản không cho chúng ta tập kết dũng sĩ cơ hội. Phụ thân của ta, huynh đệ của ta đều đã chết, toàn bộ bộ lạc đều đã chết. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, càng thêm sợ hãi nói bổ sung, mà lại giống như không dứt một chi quân đội. Ta trốn tới thời điểm nghe khác chạy nạn dần chăn nuôi nói, tại càng phía đông địa phương còn có một chi nhân số càng nhiều Nam Triều quân đội ngay tại quét ngang tất cả bộ lạc. Bọn hắn tựa như là từ hai cái phương hướng cùng một chỗ đánh tới. Lần này không còn có người hoài nghi, bởi vì không có người dám cầm loại chuyện này đến lừa gạt vĩ đại thảo nguyên chi chủ. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi là ngụy trang không ra được. Toàn bộ vương trướng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Sau một khắc chính là hoàn toàn khác biệt cảm xúc bộc phát. Di chuyển, nhất định phải lập tức di chuyển. Đảng phong tụ trưởng cái thứ nhất kêu lên. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, cơ hồ là nói năng lộn xộn, ta nhớ ra rồi. Đại xã mạn tháng trước liền tiên đoán qua, nói năm nay bầu trời sẽ xuất hiện đổ máu ngôi sao là trắng thai dáng lâm báo hiệu. Đây chính là chúng ta không có khả năng cùng thiên thần ý chí đối kháng. Chúng ta hẳn là lập tức mang theo tộc nhân hướng bắc bên cạnh băng nguyên di chuyển, tránh đi trận này tai họa. Thả ngươi dám túi. Đảng phong tính tình nóng nảy đoá sắc tù trưởng đột nhiên đứng lên, đem trong tay đuổi dê sương hung hăng quẳng xuống đất, dầu chân băng khắp nơi. Chúng ta là thảo nguyên hùng ưng, không phải nghe hơi mà chạy chỗ chuối. Người Nam Triều đánh tới cửa nhà, ngươi không nghĩ làm sao đem bọn hắn đầu vặn xuống đến làm cái bô, thế mà còn muốn lấy chạy trốn. Vinh quang của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Nên chiến, nhất định phải nên chiến.
Hắn mặt đỏ lên, đối với trên bảo tọa Thủy Nguyệt Thác Á, lớn tiếng chờ lệnh, "Khả Hãn, xin ngài hạ lệnh, cho ta 10.000 tinh binh, ta Đoạt Sắc nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Mặc kệ bọn hắn tới bao nhiêu người, ta tự mình dẫn đội, đi đem chi kia Mặc Hắc Giáp Ma Quỷ cho ta bắt tới. Ta phải dùng đầu lâu của bọn hắn đến đánh bóng tộc ta chiến nào." Đoạt Sắc, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi đây là đang dùng tộc nhân tính mệnh đi thỏa mãn chính ngươi hư binh. Nhiều tuổi nhất tà xuất tủ trưởng, trầm giọng quát bảo ngưng lại hắn. Hắn tương đối ổn trọng, suy nghĩ đến cũng nhiều hơn, chúng ta bây giờ, ngay cả địch nhân có bao nhiêu người, chủ soái là ai, từ chỗ nào đến, muốn đi đâu, đều hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện xuất kích, mới là đường đến chỗ chết. Chương 812 thần binh đã gần kề. Chương 812 thần binh đã gần kề. Hắn chuyển hướng Thủy Nguyệt Thác Á, có chút không người, trật tự rõ ràng phân tích nói, "Khả Hãn, ta cho là, hiện tại đối với chúng ta có lợi nhất chính là trận này bao tuyết. Người Nam Triều không tập dùng mình, bọn hắn chiến mã là ăn cỏ liệu lớn lên trung nguyên ngựa lùn, căn bản chịu không được thảo nguyên lạnh lẽo. Binh lính của bọn hắn, Mặc là chúng ta trên thảo nguyên nghèo nhất dân chăn nuôi, cũng sẽ không mặc đơn bạc cao giáp. Còn có lương thảo của bọn họ, chiến tuyến kéo đến dài như vậy, có thể chống đỡ bao lâu? Cho nên hắn ra kết luận, bọn hắn lựa chọn tại mùa đông tiến công, quả thực là đem cổ của mình chủ động rời khỏi dưới đao của chúng ta. Chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệnh, đóng chặt cửa doanh, chờ đợi thiên thời. Không gian nửa tháng, không cần chúng ta động thủ, bọn hắn liền sẽ, bởi vì rét lạnh, tật bệnh cùng đói khát, chính mình sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta lại xuất binh, thu thập tàn cuộc, liền có thể không chiến mà thắng." Hán đạt được rất nhiều thiết thực phái các thủ trưởng đồng ý không sai. "Ta xuất đại nhân nói đúng. Thời tiết chính là chúng ta lớn nhất vũ khí. Cùng một đám người sắp chết, có cái gì tốt liều mạng? Các loại tuyết ngừng bọn hắn chính là một đám dê lợi làm thịt." Trong lúc nhất thời, vương trướng bên trong tranh luận không ngớt. Muốn di chuyển, muốn nên chiến, muốn cố thủ, nhau nhau thành hỗn loạn. Cuối cùng, tất cả thanh âm cũng dần dần lắng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng có mảy may biểu tình biến hóa người thống trị cao nhất, Thủy Nguyệt Thác Á trên thân. Thủy Nguyệt Thác Á chậm rãi từ trên bảo tọa ngồi ngay ngắn. Nàng cặp kia như là trên thảo nguyên thâm thúy nhất hồ nước giống như đôi mắt đảo qua dưới trướng mỗi người. Bị nàng ánh mắt đảo qua người đều cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Đảng Phong nàng đầu tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, "Tổ tiên của ngươi từng theo lấy lang thần chinh phục hơn phân nửa cái thế giới, mà ngươi lại bị một cái tắt mãn chuyện hoang đường sợ vỡ mật. Thảo Nguyên không cần hèn nhát." Cái kia Đảng Phong tù trưởng nghe vậy lập tức mặt xám như cho. Nàng vừa nhìn về phía Đoá Sắc, "Đoá Sắc, dũng khí của ngươi đáng giá tán thưởng, nhưng 10.000 tinh binh đi trong gió tuyết tìm kiếm một chi ngay cả bóng dáng đều bắt không được địch nhân, đó là cái dũng của thất phu, sẽ chỉ không công chôn vùi ta dũng sĩ tính mệnh." Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Tà Suất trên thân. "Tà Suất, phân tích của ngươi nghe rất có đạo lý, nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngươi đem địch nhân của chúng ta trở thành cùng qua đi mấy trăm năm trong kia chút đến đây chịu chết một dạng ngu xuẩn. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đều dám đến, liền nhất định có chỗ cậy vào." Nàng đứng người lên, hoa lệ áo lông chồn từ trên vai trượt xuống trên mặt đất. Nàng đi đến trong đại trướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu lều vải, thấy được cái kia tàn phá bừa bãi phong tuyết. "Nếu đại phụng hoàng đế bỏ được đem hắn tinh nhuệ đưa đến chúng ta trên thảo nguyên đi tìm cái chết, vậy chúng ta lại có lý do gì không thành toàn bọn hắn đâu? Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào thời tiết bên trên. Chúng ta muốn đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Truyền mệnh lệnh của ta." Nàng bỗng nhiên quay người, thanh âm chém đinh chặt sắt, lập tức hướng tất cả có thể liên hệ đến bộ lạc phát ra lang yên, ra lệnh cho bọn họ tại tuyết lớn ngừng nghỉ đằng sau lập tức hướng vương trướng tập kết. "Ta muốn để những cái kia có can đảm bước vào chúng ta lãnh địa người Nam Triều mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính thảo nguyên kỵ binh, cái gì mới là chân chính đàn sói chiến thuật." Về phần vương trướng vị trí, nàng nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe ra một loại gần như là thần kỳ giống như tự tin, hoàn toàn không có di chuyển tất yếu. Thảo nguyên là rộng lớn như vậy vô ngần, tại dạng này trong bao tuyết muốn tìm được chúng ta vương trướng chuẩn xác vị trí, không khác mò kim đáy biển. Nói đến đây, phảng phất như là nói cho trong trướng đám người, lại như nói là cho mình nghe. Tại thảo nguyên trong dòng sông lịch sử, mảnh đất này rộng lớn cùng biến ảo khó lường khí hậu, thủy chung là dân tộc du mục cường đại nhất hộ thuẫn. Phương Nam Trung Nguyên vương triều vô luận cường thịnh cỡ nào, nó quân đội một khi xâm nhập thảo nguyên, liền sẽ lập tức biến thành mất phương hướng mù lòa, kẻ điếc. Trong mấy trăm năm, vô số lần bắc phạt, cuối cùng đều bởi vì tìm không thấy chủ lực của địch nhân, mà tại to lớn hậu cần tiêu hao bên trong, không công mà lui, đây cơ hồ thành một đầu, không thể bàn cãi thiết luật. Bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Thủy Nguyệt Thác Á làm ra sau cùng khẳng định, ngữ khí tràn đầy đối với thiết luật này tuyệt đối tín nhiệm. Chi kia chủ lực đại quân bất quá là phô trương thanh thế, dùng để hấp dẫn chúng ta lực chú ý mồi nhử. Mà chi kia hành tung quỷ bí tiểu bộ đội mới là bọn hắn chân chính sát chiêu. Nhưng bọn hắn quá coi thường Thảo Nguyên, cũng quá coi thường ta Thủy Nguyệt Thác Á. Khoe miệng nàng câu lên một kia tàn nhẫn mỉm cười. Bọn hắn thậm chí không có khả năng đến vương trướng nơi này, ngay tại trong băng thiên tuyết địa hao hết tất cả khí lực. Khả Hãn anh minh, trong trướng tất cả thiết lập quý tộc bị nàng cố này bảy mưu nghị kê cường đại tự tin lây cùng nhau bái phục, núi thở biển ứng. Nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết, liền tại bọn hắn cao đàm khoát luận, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay cùng một cái ban đêm, tại vương trướng mặt phía nam Lang Cư Tư Sơn chủ ngọn núi phụ cận, một chỗ bị phong tuyết bao trùm trên đỉnh núi, tương đạo giống như ưu linh hắc ảnh, chính lặng yên không một tiếng động xông ra. Bọn hắn phảng phất không phải huyết nhục chi khu, mà là do cái này cực bắc chi địa phong tuyết cùng sắt thép ngưng tụ mà thành quỷ mị. Mỗi người trên thân đều bao trùm lấy thật dày băng tuyết, để bọn hắn cùng hoàn cảnh xung quanh cơ hội hòa thành một thể. Nếu không phải cái kia ngẫu nhiên từ đầu nón trụ trong khe hở lộ ra hai đạo, lóe ra mọi mệnh cùng sát ý ánh mắt dò người, căn bản vô pháp phát hiện bọn hắn tồn tại. Bọn hắn liền như thế lặng lặng xuất hiện ở đỉnh núi. Một người cầm đầu chậm rãi lấy xuống, đã kết đầy băng xương mũ giáp, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà lạnh lùng mặt, chính là Lâm Trần. Hắn đứng tại đỉnh núi, tùy ý đao kia con giống như hàn phòng, thổi lất phất hắn cái kia sớm đã cong đến chết lặng gương mặt. Ánh mắt của hắn vượt qua cuối cùng một đạo lưng núi, nhìn phía nơi xa dưới núi trong lòng chảo sông, mảnh kia tại trong gió tuyết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng to lớn doanh địa. Ở phía sau hắn, 8000 bạch hổ doanh tướng sĩ như là một mảnh trầm mặc rừng sắt thép, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Bọn hắn thật đến, tại tất cả mọi người cho là tuyệt không có khả năng tình huống dưới, bọn hắn xuyên qua bạo tuyết, xuyên qua lạc đường, xuyên qua tử vong, thần binh đã gần kề lang cư tư. Trên đỉnh núi phong tuyết như lao, tuyết động sâu có thể đụng đầu gối, cùng phong vòng quanh băng tinh phá ở trên mặt, giống như là vô số cây thật nhỏ cương châm đang thắt đông. Mỗi một cái bạch hổ doanh tướng sĩ trên khuôn mặt, trên lông mày, áo giáp trong khe hở đều ngưng kết một tầng thật dày xương trắng, phản phất từng tồn tại cực hàn bên trong, đứng lặng trăm ngàn năm băng điêu. Nhưng mà băng xương phía dưới lại là từng đôi thiêu đốt lên liệt hỏa con mắt, đó là cực hạn mọi mệnh, đói khát cùng rét lạnh đều không thể dội tắt đối với chiến tranh khát vọng, cùng đối với công hơn tham lam. Chương 813 đánh gãy người ô hoàn cổ sống. Chương 813 đánh gãy người ô hoàn cổ sống, quá tốt rồi, chúng ta thật đến. Chu Năng mặt bị đông cứng đến bảy biện ra một loại không bình thường màu đỏ tím, trong miệng a ra bạch khí, phản phất đều muốn lập tức kết thành một băng, nhưng hắn cặp tiết như chuông đồng mắt to bên trong lại tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đô đốc, hạ lệnh đi, ta nguyện vì tiên phong đem bọn hắn vương trướng cho đâm cho xuyên đấu. Hắn nhìn thoáng qua dưới núi mảnh kia, tại trong gió tuyết liên miên bất tuyệt thảo nguyên lều vải, lại có chút tiếc nuối, đập chặt lưỡi, ai, mẹ nó, thật sự là đáng tiếc. Nếu là cái kia mấy môn bảo bối hắc y lìa đại pháo không có ném, không có chìm đến đáy sông đi, hiện tại đâu còn cần phải phiền toái như vậy. Trước đối với cái kia sáng nhất lều vải, hung hăng oanh lên hắn 10 vòng, nổ hắn cái long trời lở đất, đó mới kêu lên nghiện. Đứng tại bên cạnh hắn Trần Anh thì phải tỉnh táo được nhiều. Hắn từ trong ngực móc ra một khối, dùng bao vải dầu bao lấy bản đồ đơn giản, đỉnh lấy phong tuyết khó khăn triển khai. Trên địa đồ là căn cứ trước đây trinh sát tình báo cùng vừa mới quan sát vẽ ra ô hoàn đại doanh thô sơ giản lược hình dáng. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, tập trung vào trên địa đồ mấy cái vị trí then chốt, trầm giọng nói: "Đô đốc, Chu Năng nói không sai, tiến công nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thể lực đã gần đến cực hạn, kéo càng lâu, biến số càng nhiều." Hắn duỗi ra cái kia đồng dạng kết đầy băng xương ngón tay, tại trên địa đồ vẽ vài vòng, nhưng mấu chốt không phải chúng ta có thể giết bao nhiêu người, mà là một cái cũng không thể chạy mất, nhất là bọn hắn khả hãn, thủy nguyệt thác cá. Ngươi nhìn Trần Anh thanh âm ép tới thấp hơn, doanh địa quá lớn, lều vải không xuống mấy ngàn đỉnh, nhân khẩu chí ít tại 50,000 trở lên. Chúng ta tổng binh lực chỉ có 8000. Một khi từ chính diện cường công, coi như có thể tạo thành to lớn hỗn loạn, tin tức cũng nhất định sẽ rất nhanh truyền đến ở vào hạch tâm vương trướng. Đến lúc đó, thủy nguyệt thác cá có thể ung dung tại thân vệ bảo vệ dưới, từ bất kỳ một phương hướng nào phá vây đào tẩu. Bên ngông cánh đồng tuyết, một khi để nàng chạy ra ngoài, bằng vào thanh danh của nàng, không bao lâu liền có thể một lần nữa tụ tập được một chi đại quân. Vậy chúng ta lần này liều chết tập kích bất ngờ chiến quả, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lâm Trần tiếp nhận Trần Anh bản đồ trong tay, ánh mắt ở phía trên chậm rãi di động. Hồi lâu hắn mới mở miệng, thanh âm không lớn, lại tại gào thét trong gió tuyết rõ ràng chuyển vào mỗi người lỗ tai. Các ngươi nói đều đối với, cho nên chúng ta đã muốn lôi đỉnh bản quân, lại phải giọt nước không lọt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt tất cả tướng lĩnh, đằng đằng sát khí triệu hổ, trầm mặc như núi cao tới, một mặt hưng phấn giang quảng đình, cùng hơn quý doanh cùng bạch hổ doanh một đám hán tướng. Trận chiến này mục đích của chúng ta không phải đánh tan, mà là toàn diệt nó hạch tâm, triệt để đánh gãy ô hoàn người của sống. Ta mệnh lệnh. Tất cả tướng lĩnh thần sắc nghiêm một chút, cùng nhau tiến về phía trước một bước, cúi đầu nghe lệnh. Triệu Hổ, Trần Anh, có mặt tướng. Hai người tiếng như hồng trung. Ta phân cho ngươi bộ 5000 kỵ binh, bạch hổ doanh tinh nhuệ đều ở nơi này. Nhiệm vụ của các ngươi là xen kẽ. Lâm Trần ngón tay tại trên địa đồ vạch ra hai đầu, không lưu tình chút nào thẳng tắp, xuyên thẳng trại địch trái tim. Các ngươi chia làm đông tây hai cánh, tại tiến công khởi xuống sau, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trại địch. Không cần phải để ý đến hai cánh giải rác lều vải, không cần cùng bất cứ địch nhân nào hàm chiến. Mục tiêu của các ngươi chính là một đường hướng về doanh địa trung tâm nhất vị trí, xuyên thấu đi qua. Các ngươi phải giống như hai thanh nung đỏ que hàn, hung hăng in dấu tiến khối này mỡ bò bên trong, cho ta đem nó triệt để đảo loạn, quấy nát, để tất cả mọi dợ đều lâm vào hỗn loạn, để bọn hắn tìm không thấy đầu lĩnh của mình, tìm không thấy bộ đội của mình, để bọn hắn tại chạy cùng thét lên bên trong nên đón tử vong. Triệu Hổ cùng Trần Anh liếc nhau trong mắt, đồng thời bán ra khát máu quằn mang, lớn tiếng lĩnh mệnh, tuân mệnh, cam đoan đem bọn hắn ruột đều cho khuấy lên đến. Chu Năng, có mặt tướng. Chu Năng kích động, mặt đều trướng thành màu gan heo. Ta phân cho ngươi bộ 2000 kỵ binh, do ngươi thống lĩnh giang quảng đình cùng hân quý doanh. Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn. Lâm Trần ngón tay tại trên địa đồ vẽ lên một cái càng lớn vòng đây, lập tức từ mặt phía bắc dốc núi cuốn một vòng tròn lớn.
các ngươi muốn tại tuyết lớn yểm hộ bên dưới, thần không biết quỷ không hay, quen qua đến trại địch hậu phương. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hành quân gấp cũng tốt, xét đường gần cũng được, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, cho ta tại trại địch cánh bắc ngoài 5 dặm, tạo thành một đạo, dài tới 10 dặm đạo thứ hai phòng tuyến. Lâm Trần ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm khắc, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi, nặng nhất. Các ngươi đối mặt có thể sẽ là bảo hộ lấy Ô Hoàn Khả Hãn, phá vây mà ra tinh nhuệ nhất thảo nguyên kỵ binh. Ta không muốn chiến quả, ta chỉ cần kết quả. Kết quả chính là một con ruồi cũng không thể cho ta bỏ qua. Chu Năng đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm nhận được phần kia chịu nặng tín nhiệm cùng trách nhiệm. Hắn nặng nề mà một truy giáp ngực, phát ra phanh một tiếng vang trầm, nước miếng văng tung tóe mà quát, "Trần Ca yên tâm, chỉ cần ta Chu Năng còn có một hơi tại, đừng nói là đàn bà túi kia, liền xem như Trường Sinh Thiên muốn từ ta chỗ này đi qua, cũng phải hỏi một chút, đao trong tay của ta có đáp ứng hay không?" Tốt. Lâm Trần ánh mắt cuối cùng rơi vào một mực trầm mặc không nói cao tới trên thân, còn lại 1000 người, bao quát cao tới ở bên trong, tạo thành chém đầu bộ đội, "Đi theo ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái." Hắn vươn tay, xa xa chỉ hướng dưới núi trong lòng chảo sông, cái kia đỉnh, tại vô số lều vải vờn quanh bên dưới, lộ ra cao lớn lạ thường, đặc biệt sáng tỏ thuộc về Ô Hoàn Khả Hãn vương trướng. Gỡ xuống, thủy nguyệt thác cá đầu người trên cổ. Nhiệm vụ tác chiến, phân phối hoàn tất. Trật tự rõ ràng, mục tiêu minh xác. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt, bọn này đi theo chính mình, xuyên qua tử vòng phong tuyết hổ lang chi sư. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, hét lớn, "Các huynh đệ, trận chiến này là đại phụng đối với Thảo Nguyên báo thủ chi chiến. Trận chiến này là chúng ta Bạch Hổ doanh, Dương danh thiên hạ chi chiến. Từ Thái Tổ hoàng đế lên, ta đại phụng thủ Thảo Nguyên tập kích quấy rối hơn 200 năm. Biên quan bách tính, chảy bao nhiêu máu? Huynh đệ của chúng ta đồng đội, chôn bao nhiêu xương? Hôm nay, chúng ta liền muốn dùng mọi giọt máu đến hoàn lại khoản này nợ máu. Sau trận chiến này, các ngươi đều có thể phong hầu bại tướng, làm dạng rỡ tổ tông. Tên của các ngươi sẽ bị ghi vào sách sử. Các ngươi chân dung sẽ bị vẽ xuống. Con cháu của các ngươi hậu đại sẽ lấy các ngươi làm đinh. Dẹp yên Thảo Nguyên mọi giờ, ngay tại hôm nay. Phong hầu bại tướng. Dẹp yên mọi giờ. Phong hầu bại tướng. Dẹp yên mọi giờ. 8000 tướng sĩ bị cô này hôn tạp cừu hận cùng bình quang hào hùng triệt để nhóm lửa. Bọn hắn đè nén thanh âm, rung rít gào trầm trầm, đáp lại bọn hắn chủ soái. Cái kia cố từ trong núi thây biển máu, ma luyện ra ngập trời sát khí, cơ hồ muốn đem trên trời phong tuyết đều tách ra. Hành động. Chương 814 tập kích doanh. Chương 814 tập kích doanh. Theo Lâm Trần băng lãnh ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ như là ba đầu xúc thế đã lâu dòng lũ, lặng yên không một tiếng động phân ba cỗ, thuận dốc núi tràn vào phía dưới mảnh kia trong bóng tối vô tận. Một trận nhất định được ghi vào sử sách kinh thiên tập kích bắt đầu. Hắc ám là tốt nhất ngụy trang, bao tuyết là tốt nhất bối cảnh âm nhạc. 2000 kỵ binh tại không có qua bụng ngựa sâu trong tuyết, gian nan mà trầm mặc đi vào. Chu Năng một ngựa đi đầu, hắn không có lựa chọn bằng phẳng đại lộ, mà là mang theo bộ đội một đầu đâm vào làng cư Tư Sơn Bắc Lộc gập ghềnh trong núi rừng. Nơi này quái thạch lởm chởm, khe danh tung hành, đối với kỵ binh mà nói là chí mạng bấy dập. Nhưng Chu Năng lại giống một đầu quen thuộc mảnh rừng núi này lão lang, tinh chuẩn phân biệt phương hướng, đều cho lão tử theo sát. Ai mẹ nó tụt lại phía sau liền chính mình chết ở chỗ này, đừng liên lụy mọi người. Hắn đệ thấp lấy giọng, nói năng thô lô đối với sau lưng quát. Giang Quảng Linh vị này ngày xưa kinh thành mà cố, giờ phút này trên mặt nhưng không có chút nào lỗ mãng. Hắn nắm thật chặt trên người áo da áo khoác, cong đến phát tím bờ môi run rẩy, lại cắn răng nói, trận chiến này chúng ta muốn một trận chiến định cả côn. Phía sau hắn huân quý tử đệ bọn họ cũng là như thế, mặc dù trước đây không có từng đến qua dạng này khổ. Chu Năng giờ phút này cũng hoàn toàn hưng phấn lên, Trần Ca đem cắt đứt quân địch đường lui nhiệm vụ giao cho chúng ta, đó là để mắt chúng ta. Từ đại lộ quân qua xa, cũng dễ dàng bị mọi dợ chạm gác ngầm phát hiện. Chỉ có vượt qua mảnh rừng núi này, chúng ta mới có thể thần không biết quỷ không hay cắm đến cái mông của bọn hắn phía sau đi. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Ngẫm lại Trần Ca nói phong hầu bại tướng. Ngẫm lại trong kinh thành những cái kia chờ các ngươi trở về thổi như bức con quỷ nhỏ. Hắc 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 vừa nhắc tới cái này, Xuân Quý Tử đệ bọn họ lập tức tinh thần tỉnh táo. Sợ hai cùng mọi mệnh phảng phất đều bị phong hầu bái tướng cùng con quỷ nhỏ hai cái này tràn ngập sức hấp dẫn tử ngự cho xua tan đi. Xông lên a, vì con quỷ nhỏ. Một cái gan lớn hơn quý tử đệ quái khiếu một tiếng, lập tức bị người bên cạnh bịt miệng lại. Đội ngũ si khí một lần nữa bị điều động đứng lên. Đúng lúc này, phía trước dò đường trinh sát đột nhiên tìm ngựa trở về, làm một cái có biến thủ thế. Chu Năng ánh mắt run lên, lập tức để toàn quân đình chỉ tiến lên. Cách đó không xa trong khe núi mơ hồ có mấy điểm ánh lửa, còn có mơ hồ tiếng nói chuyện. Là một đội Ô Hoàn người đội tuần tra. Bọn hắn đồng dạng đang tránh né phong tuyết, vây quanh một đống lửa ngay tại sưởi ấm, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Xử lý bọn hắn, không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Chu Năng từ trong hàm răng gạt ra mệnh lệnh. Hơn 10 người tinh nhuệ nhất Bạch Hổ doanh lão binh lặng yên không một tiếng động tung người xuống ngựa, rút ra bên hông đòn đao, như là trong đêm tối báo săn, bò lổm lổm sờ lên. Giang Quảng Binh cùng Hân Quý Tử đệ bọn họ khẩn trương nín thở. Đây là một trận sách giáo khoa giống như im ắng săn giết. Bạch Hổ doanh binh sĩ từ khác nhau phương hướng đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Một tên ngay tại sưởi ấm Ô Hoàn binh sĩ vừa cảm thấy cổ mát lạnh, liền bị một cái kìm sắt giống như đại thủ gắt gao che miệng lại, sắc bén đoạn đao trong nháy mắt sát qua cổ họng của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được liền mềm nhũn ngã xuống. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa động tác. Không đến 10 hơi công phu, chi này 10 người tiểu đội tuần tra liền bị gọn gàng toàn bộ giải quyết. Máu tươi cấp tốc bị trên đất tuyết động hấp thu. Chu Năng thỏa mãn nhẹ gật đầu, vung tay lên, đại bộ đội tiếp tục đi tới. Giang Quảng Đinh nhìn xem những cái kia giết người xong phía sau không đổi màu đem đoạn đao tại thi thể trên tân lau sạch sẽ, sau đó tiếp tục lên ngựa Bạch Hổ doanh lão binh, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Giờ khắc này hắn mới chính thức minh bạch, chính mình cùng những này từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới chân chính tinh nhuệ đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Cùng lúc đó, Cố Hoàn đại doanh sở tây, Trần Anh tỉnh táo nhìn trước mắt mảnh kia lâm vào tĩnh mịch doanh địa. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi hướng bên người lính liên lạc. Hồi tướng quân, đợt thứ nhất 300 tên ném bom tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Trần Anh chậm rãi giơ lên tay phải của mình, nghe ta hiệu lệnh. Phía sau hắn Triệu Hổ sớm đã kìm nén không được, hắn liếm liếm môi khô khốc, trong hai mắt lóe ra sói bình thường lục quang. Động thủ. Theo Trần Anh tay phải trùng điệp vung xuống, xông lên phía trước nhất Bạch Hổ doanh binh sĩ từ yên ngựa cái khác trong túi ra móc ra một cái đen xì mang theo một cây gỗ ngắn trôi cục sắt. Đây là Lâm Trần trước đây làm ra cán cây gỗ lựu đạn, nó cấu tạo đơn giản đến đơn sơ, uy lực cũng kém xa cùng hậu thế tạc đạn so sánh. Nhưng ở nơi này, tại mảnh này vẫn còn vũ khí lạnh thời đại trên thảo nguyên, nó chính là thật khí. Các binh sĩ dùng miệng thuần thục cắn mở phần đuôi kiếp nổ bê, cái kia thử một tiếng vang nhỏ tại trong gió tuyết bé không thể nghe. Sau đó bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem viên này gánh chịu lấy tử vong cục sắt hướng về phía trước lều bại khu hung hăng vang ra ngoài. 300 cái chấm đen trên không trung xẹt qua cũng không duyên dáng đường vòng cùng, sau đó im ắng rơi vào những cái kia ngủ say lều vải ở giữa. Yên lặng như tờ. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm. Một hơi, hai hơi. Bèn. Ầm 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 ầm. Một chuỗi trước đó chưa từng có, tiếng vang kinh thiên động địa bỗng nhiên tại Ô Hoàn đại doanh sườn tây nổ tung. Phảng phất là thiên thần đem 300 đạo lôi đình đồng thời đánh tới hướng nhân gian. Mấy trăm đoàn ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu lên sáng như ban ngày. Tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt xé nát phong tuyết gào thét. Vô số bùn đất, vụ băng, thiêu đốt lều vải mảnh vỡ cùng tàn khuyết không đầy đủ thân thể bò Nhật Bản sát dê hải, bị cuồng bạo sóng xung kích không thèm nói đạo lý ném lên giữa không trung. Những cái kia còn đang trong giấc mộng Ô Hoàn người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền ở trong giấc mộng bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Một tên Ô Hoàn bách phu trưởng bị tiếng vang ầm ầm bừng tỉnh, hắn vừa mới ngồi dậy, một viên lựu đạn liền rơi vào lều vải của hắn trên đỉnh. Hắn chỉ thấy lều vải đỉnh bỗng nhiên hướng phía dưới đè xuống, một đoàn chói mắt bạch quang trong nháy mắt thôn vệ hắn toàn bộ ý thức. May mắn không có bị trực tiếp nổ chết người, cũng bị cái này chưa bao giờ nghe thiên thần chi nộ dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn áo rách quần manh từ thiêu đốt trong lều vải lộn nhào chui ra ngoài, nhìn thấy chính là địa ngục nhân gian giống như cảnh tượng. Ánh lửa, khắp nơi đều là ánh lửa. Tiếng nổ mạnh, như là không bao giờ ngừng nghỉ tử vong lôi mình. Là thiên thần nổi giận. Trường sinh tiên vứt bỏ chúng ta. Tiếng la khóc, tiếng hét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt lâm vào cực hạn nhất hỗn loạn. Đúng lúc này, đại địa chấn động truyền đến. Giết. Trần Anh rút ra bên hông bội đao chỉ về phía trước. 5000 thiết kỵ như là vỡ đê dòng lũ, hướng về mảnh kia bị tạc đến kêu cha gọi mẹ hỗn loạn doanh địa phát khởi dễ như trở bàn tay giống như công kích. Chiến mã lao nhanh như sấm, móng ngựa trà đạp lấy thiêu đốt thổ địa. Đợt thứ hai, ném. Lại là một loạt lựu đạn bị ném vào phía trước những cái kia ý đồ cầm vũ khí lên tổ chức phản kháng Ô Hoàn người trong đám người. Ầm ầm. Lại là một trận càng thêm dày đặc bạo tạc. Chương 815 vua của chúng ta sổ sách tại Thảo Nguyên nội địa. Bọn hắn là làm sao tìm được? Chương 815 vua của chúng ta sổ sách tại Thảo Nguyên nội địa. Bọn hắn là làm sao tìm được? Vừa mới nâng lên một chút dũng khí Ô Hoàn võ sĩ trong nháy mắt bị tạc đến người ngựa ngựa lật. Trong tay bọn họ loan đao cùng cung tiễn tại loại này đến từ một cái khác vĩ độ hàng duy đả kích trước mặt lộ ra là buồn cười như vậy cùng vô lực. Một tên Ô Hoàn dũng sĩ vừa mới kéo ra cung còn chưa kịp bắn ra mũi tên, một viên lựu đạn ngay tại bên chân hắn bạo tạc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cự lực hung hăng tung bay, hai tai vang lên ong ong cái gì cũng không nghe thấy. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình nửa người đã không có tri giác. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy chính là máu thịt bè bét nửa người dưới của chính mình. A. Hắn phát ra nhân sinh bên trong cuối cùng một tiếng tuyệt vọng rú thảm. Phốc phốc. Một tên Bạch Hổ doanh kỵ binh mặt không thay đổi đem kỵ thương đâm vào bộ ngực của hắn. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, rút ra kỵ thương tiếp tục hướng phía trước công kích. Giết chóc. Hiệu suất cao giết chóc. Lựu đạn mở đường, kỵ binh dòng lũ theo sát phía sau. Loại này Ô Hoàn người chưa từng thấy qua khủng bố chiến thuật triệt để phá hủy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Thậm chí bọn hắn còn không có từ buồn ngủ bên trong kịp phản ứng. Cái gọi là chống cự tại vòng thứ nhất bạo tạc sau liền đã không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có khủng hoảng vô tận cùng chạy tán loạn. Bọn hắn như là bị đàn sói đuổi theo dê con chạy tứ phía, lẫn nhau trả đạp, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Trần Anh cùng Triệu Hổ xuất lĩnh 5000 kỵ binh liền như là hai thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, từ đông tây hai chắc hung hăng đâm vào Ô Hoàn đại doanh trái tim. Những nơi đi qua, lều vải đang tiêu đốt, máu tươi nhuộm đỏ tuyết động. Mọi rợn rú thảm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Một bức ngày tận thế tới bức tranh tại Lang Cư Tư Sơn hạ liền triển khai như vậy. Tại đông tây hai cánh bộ phát ra rung ra chấn thiên động địa tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh lúc, Lâm Trần Chính mang theo 1000 tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại Ô Hoàn đại doanh phía nam. Nơi này hỗn loạn kém xa đông tây hai chắc, nhưng khủng hoảng là sẽ truyền nhiễm. Vô số Ô Hoàn người từ trong lều vải thất kinh chạy đến, mờ mịt nhìn về phía ánh lửa kia trùng thiên phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Là bộ lạc nào tại nội chiến sao? Là người Nam Triều. Ta nghe được, là người Nam Triều đánh tới. Nhanh, bảo hộ khả hãn, nhanh đi vương trướng. Hỗn loạn ngay tại giống ôn dịch một dạng lan tràn. Lâm Trần đối với sau lưng Cao Tới làm thủ thế. Cao Tới nhẹ gật đầu. Hắn cùng dưới tay hắn đám kia tinh nhuệ nhất thân vệ như là một đám ở trong hắc ám hành tẩu bóng dáng, trong nháy mắt giám bảo. Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia đang cố gắng tiến về vương trướng phương hướng tập kết ô hoàn binh sĩ.
Phúc, phúc, phúc.
Ý mắng tên nọ từ trong bóng tối bắn ra, tinh chuẩn chúng đích lần lượt từng ô hoàn binh sĩ của họ. Cao tới càng lại như là một đầu hung thú hình người. Hắn mấy cái bước xa xông vào một đám có chút không biết làm sao ô hoàn binh sĩ bên trong, trong tay hoành đao hóa thành một đạo tử vong tấm lụa. Ánh đao lướt qua, đầu người bay lên. Không có kêu thảm, không có la lên. Tại tiếng nổ mạnh to lớn hiểm hộ bên dưới, nơi này lẻ tẻ chiến đấu lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Đi. Thanh Trử tiến lên trên đường chướng ngại sau, Lâm Trần vung tay lên, xuất lĩnh lấy 1000 kỵ binh bắt đầu chậm rãi gia tốc. Bọn hắn không có giống Trần Anh cùng Triệu Hổ lớn như vậy dương cờ trống. Bọn hắn tựa như là một đám ở trong đêm tối kiếm ăn đàn sói, lặng lẽ y mắng hơi thở, nhưng lại chí mạng không gì sánh được. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, tòa kia tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra càng uy nghiêm cũng càng dễ thấy ô hoàn vương trướng. Thủy Nguyệt Thác Cá, đầu của ngươi, ta tự mình tới lấy. Ô hoàn vương trướng bên trong ấm áp như xuân. Mạ vàng trong chậu than ngân xương than đang cháy mạnh, đem hơn 10 tên thiết lập quý tộc mặt chiếu rọi đến hồng quang đầy mặt. Giờ phút này trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại hỗn tạp tàn nhẫn cùng nụ cười tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia dám can đảm ở trong báo tuyết xâm nhập thảo nguyên Nam Triều quân đội, đã là một đám bước vào bẫy dập người chết, thậm chí ngay cả vua của bọn hắn nợ vị trí tìm không thấy, liền sẽ chết tại trên thảo nguyên. Khả hãn anh minh, chúng ta liền nên để những cái kia Nam Triều tôm chân mới biết, thảo nguyên là địa bàn của ai. Tính tình nóng nảy đoá sắc tù trưởng vừa mới cao giọng bày tỏ lòng trung thành, chính đoan lên một chén lớn rượu sữa ngựa chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông, một tiếng cực kỳ trầm muộn tiếng vang phảng phất từ rất xa sâu trong lòng đất truyền đến, làm cho cả vương trướng cũng vì đó khẽ run lên. Trong trướng đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người dừng động tác lại, nghiêng hai lắng nghe. Chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi ta xuất tù trưởng như mày, là xét đánh sao? Cái thời tiết mắt toi này tiếng nói của hắn chưa rơi. Đông, thùng thùng, ầm ầm. Lần này thanh âm rõ ràng vô số lần, không còn là trầm muộn tiếng vang, mà là liên tiếp phảng phất giống như thiên băng địa liệt kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia là từ phía tây truyền đến dày đặc như mưa, cuồng bạo như sấm. Cả vùng đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Vương trướng trên đỉnh dùng để trang trí bảo thạch mặt dây chuyền bị chấn động đến đinh đương rung động. Trong chậu than lửa than đều đống nhiên hướng lên sông lên cao hơn một thước. Cái này, đây không phải xét đánh. Một tên tù trưởng nghẹn ngào kêu sợ hãi, trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Thanh âm này không thích hợp. Trên bảo tọa, Thủy Nguyệt Thác Cá tấm kia lười biếng mà trên mặt xinh đẹp tất cả thong dong cùng tự tin tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Nàng đống nhiên đứng người lên, cặp kia như là trên thảo nguyên thâm thúy nhất hồ nước giống như đôi mắt gắt gao nhìn về phía phương tây. Nàng đã hiểu, đây không phải là giới tự nhiên thanh âm, đó là chiến tranh, là vô số vật nặng tại đồng thời tiếng nổ. Mà thanh âm này, nàng trước đó tại đại đồng thời điểm trải qua một lần. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời khắc, đại trướng nặng nề màn cửa đống nhiên bị người dùng một loại gần như xé rách phương thức đục ra. Một cỗ sen lẫn khói đặc cùng mùi máu tươi cuồng phong dốc được vào. Một tên vương trướng hộ vệ lộn nhào vào bảo, trên người hắn bị giáp đã cháy rủi hơn phân nửa, trên mặt là một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn thậm chí không để ý tới hướng Khả Hãn hành lễ, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng khàn giọng mà kêu rên tuyệt vọng, không xong. Khả Hãn, đại phụ người, là đại phụ người đánh tới. Phía tây đại doanh toàn loạn, khắp nơi đều tại bạo tạc, khắp nơi đều là lửa. Vâng. Câu nói này như là một thanh nung đỏ thiết truy, hung hăng đập vào mỗi một cái thiết lập quý tộc trên đỉnh đầu. Toàn bộ vương trướng lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một khắc chính là núi lửa bộc phát giống như kinh sợ triều dâng. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một tên tù trưởng đột nhiên nhảy dựng lên, một thanh nắm chặt tên hộ vệ kia cổ áo, hai mắt xích hồng gầm thét lên, vua của chúng ta nợ ở chỗ này, tại đại thảo nguyên nội địa. Bọn hắn là thế nào tìm tới? Bọn hắn dựa vào cái gì tìm tới nơi này? Ngươi nói cho ta biết. Thảo nguyên mênh mông rộng lớn vô ngần, tại không có minh xác vật tham chiếu tình huống dưới, một chi đại quân muốn chính xác tìm tới một cái lúc nào cũng có thể di động vương trướng, khó khăn kia không thua gì mỏ kim đáy biển. Đây là mấy trăm năm qua dân tộc du mục dựa vào sinh tồn tấm bình phong lớn nhất. Nhưng hôm nay, lớp bình phong này bị xé nát. Đủ. Thủy Nguyệt Thác Cá phát ra từng tiếng lạnh quát chói tai, đánh gãy xong nợ bên trong hỗn loạn, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Chương 816 cho lão tử nổ tung bọn hắn. Chương 816 cho lão tử nổ tung bọn hắn. Nàng đi đến tên hộ vệ kia trước mặt, thanh âm bởi vì cực kỳ tức giận mà run nhẹ nhẹ, địch nhân có bao nhiêu người? Từ chỗ nào cái phương hướng tới? Dùng chính là vũ khí gì? Tên hộ vệ kia bị Khả Hãn trên người tán phát ra cỗ khí thế kinh người kia chấn nhiếp, há miệng run rẩy hồi đáp, người không biết có bao nhiêu. Phô thiên cái địa đều là kỵ binh. Bọn hắn tựa như là từ phía tây cùng phía đông hai cái phương hướng cùng một chỗ xông tới. Bọn hắn biết dùng một loại sẽ bảo tạc yêu pháp. Quang ra đi ra chính là một vùng biển lửa. Chúng ta dũng sĩ căn bản không gần được thân thể của bọn hắn. Yêu pháp, bạo tạc. Các tù trưởng hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoang đường cùng không hiểu. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến cái kia càng ngày càng gần tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết, lại tại nhắc nhở lấy bọn hắn đây hết thảy đều là thật. Vội cái gì? Tính tình nóng nảy đoá sắc tù trưởng rút ra bên hông loan đao nghiêm nghị quát, bất kể hắn là cái gì yêu pháp, Thảo Nguyên dũng sĩ chưa từng có sợ chết hèn nhát. Người Nam Triều đánh tới trong nhà của chúng ta, vậy chỉ dùng máu của bọn hắn đến rửa sạch phần sỉ nhục này. Không sai. Phản kích. Một tên khác tù trưởng cũng kịp phản ứng hét lớn, lập tức tổ chức nhân mã phản kích, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Ô Hoàn người lực lượng chân chính. Truyền mệnh lệnh của ta. Thủy Nguyệt Thác Ca trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt ngoan lệ. Nàng gái kia thuộc về Thảo Nguyên Chi chủ Tiêu Hùng bản sắc tại thời khắc này bị triệt để kích phát. Mệnh lệnh thiết thuẫn bộ lập tức ở vương trướng trước tạo thành thuẫn trận. Mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới cũng phải cho ta ngăn trở chính diện chi địch. Mệnh lệnh phong hành bộ từ hai cánh bọc đánh đi lên. Dùng các ngươi cung tiễn nói cho những cái kia người Nam Triều, ai mới là trên vùng Thảo Nguyên này tốt nhất xạ thủ. Đoạt sắc. Tại. Ta cho ngươi bản bộ tinh nhuệ nhất 3.000 dũng sĩ. Chính ngươi dẫn đội đi. Đem địch nhân công kích tình thế cho ta hung hăng nện trở về. Còn lại các bộ lập tức tập kết. Chuẩn bị cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Tuân mệnh. Trong nháy mắt bối rối đằng sau, những này trải qua chiến trận Thảo Nguyên Tiêu Hùng bọn họ cấp tốc tìm về huyết tính của bọn họ cùng dũng khí. Từng đạo mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Toàn bộ Ô Hoàn đại doanh đầu này ngủ say cự thú, tại đã trải qua ban sơ trọng thương đằng sau, rốt cục phát ra tức giận gào thét. Bạch Hổ doanh thiết giáp dòng lũ nơi tay lưu đạn điểm hộ bên dưới thế như trẻ tre. Triệu Hổ một ngựa đi đầu, trong tay hắn trường giáo trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều mang đi mấy tên Ô Hoàn binh sĩ tính mệnh. Phía sau hắn kỵ binh càng là như là một bức di động bách tường sắt thép, vô tình nghiền ép lấy những nơi đi qua hết thảy chống cự. Ngay tại lúc bọn hắn sắp đục xuyên một mảnh thiêu đốt lều vài khu phóng tới càng hoạch tâm khu bực lúc, ngựa của bọn hắn nhanh lại không tự chủ được chậm lại. Ở phía trước mảnh kia ánh lửa cùng hắc ám xen lẫn khu vực, một chi hoàn toàn khác biệt Ô Hoàn bộ đội xuất hiện. Bọn hắn toàn bộ đều là trọng giáp bộ tốt. Bọn hắn người sắt bên người vai cầy vai, cầm trong tay loại kia chừng cao cỡ một người che dày da trâu to lớn một thuẫn, hung hăng cắm vào trong đống tuyết. Tấm chắn đằng sau là từng dây lóe ra hàn quang trường mâu, như là từ trong địa ngục sinh trưởng ra tử vong rừng rậm. Bọn hắn không nói một lời trầm mặc như núi. Tại phía sau hắn, một tên dáng người khôi ngô bộ lạc thủ lĩnh dùng thanh âm khàn khàn giống giận, vì khả hãn, vì Ô Hoàn, đứng vững, thiết thuẫn bộ. Triệu Hổ ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng. Đây là Ô Hoàn khả hãn dòng chính tinh nhuệ một trong, để phòng ngự lực cùng hung hãn không sợ chết mà sưng. Tiến lên. Triệu Hổ không chút do dự, ra lệnh. Giết. Tính ra hàng trăm Bạch Hổ doanh kỵ binh phát ra giống giận rung trời, hướng về bức kia nhìn cũng không tính dày thuẫn tường phát khởi quyết tử công kích. Chiến mã tốc độ nâng lên cực hạn. Kỵ thương lập tức. Nhưng mà nên đón bọn hắn không còn là thất kinh bại binh. Vâng. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên kỵ binh hung hăng đâm vào mặt kia trên thuẫn tường. Lực trùng kích to lớn làm cho cả thuẫn tường đều hướng về sau đông nhiên một áp chế. Mấy tên thiết thuẫn bộ binh sĩ miệng phun máu tươi bị tươi sống đâm chết. Nhưng là thuẫn tường không có đủ. Mà những cái kia đụng vào Bạch Hổ doanh kỵ binh hạ chẳng thì càng thêm thế thảm. Bọn hắn chiến mã tại đụng vào tấm chắn trong nháy mắt phát ra thống khổ rên rỉ, đầu ngựa đều bị đâm đến máu thịt bé bét. Bọn kỵ binh bị to lớn phản tác dụng lực hung hăng hất bay ra ngoài. Mà càng chí mạng là những cái kia từ tấm chắn trong khe hở như thiểm điện đâm ra trường mâu. Phốc phốc, phốc phốc. Sắc bén trường mâu dễ như trở bàn tay đâm thủng chiến mã lồng ngực, đâm xuyên qua kỵ binh áo giáp. Một tên Bạch Hổ doanh binh sĩ bị ba chi trường mâu đồng thời xuyên qua, hắn khó có thể tin nhìn xem trước ngực mình lộ ra mũi mâu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, lập tức nặng nề mà từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Đợt thứ nhất công kích lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Triệu Hổ hai mắt xích hồng, giận dữ hét, ném lựu đạn, cho lão tử nổ tung bọn hắn. Mấy cái lựu đạn bị ném vào thuẫn trận bên trong. Ầm ầm. Bạo tạc ánh lửa tại thuẫn trận bên trong sáng lên, mấy tên thiết thuẫn bộ binh sĩ bị tạc đến bay lên trời. Thuẫn trận xuất hiện một lỗ hổng. Xông. Triệu Hổ nắm lấy cơ hội, tự mình dẫn đội xung tới. Nhưng mà lỗ hổng kia trong nháy mắt liền bị phía sau không sợ chết binh sĩ dùng huyết đục chi khu cho chặn lại. Một trận nguyên thủy nhất, máu tanh nhất công phòng chiến ngay tại mảnh này thiêu đốt trong doanh địa thảm liệt trình diễn. Trần Anh xuất lĩnh đông lộ quân gặp cảnh như nhau ngoan cường chặn đánh. Cùng Triệu Hổ đối mặt thiết hàm khác biệt, Trần Anh đối thủ muốn giảo hoạt được nhiều. Đó là một đám cơi thấp bé điêu luyện ngựa thảo nguyên, tới lui như gió Ô Hoàn cùng kỵ binh. Bọn hắn là phong hành bộ dũng sĩ, trên thảo nguyên tốt nhất thợ săn. Bọn hắn căn bản không cùng Bạch Hổ doanh tiến hành chính diện giao phong. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng trong doanh địa thiêu đốt lều vải, tàn mát tạp vật, cùng phong tuyết tạo thành tầm mắt chướng ngại, cùng Bạch Hổ doanh triển khai một trận chí mạng du kích chiến. Siêu siêu siêu. Một đội Bạch Hổ doanh kỵ binh vừa mới xông qua một cái chỗ ngoặt, cánh bên trong hắc ám liền đống nhiên phóng tới một trận dày đặc mưa tên. Mấy tên kỵ binh né tránh không kịp, tiêu thảm chúng tên xuống ngựa. Địch nhân ở bên kia. Phó tướng chỉ vào mũi tên bay tới phương hướng giận dữ hét. Thế nhưng là khi bọn hắn quay đầu ngựa lại tiến lên thời điểm, nơi đó lại sớm đã không có mưa ai, chỉ có mấy cố vừa mới bị bọn hắn giết chết Ô Hoàn người thi thể. Mà khi bọn hắn chuẩn bị một lần nữa đuổi theo đại bộ đội lúc, khác một bên trong hắc ám lại là một trận tên bắn lén phong tới. Những này phong hành bộ cung kỵ binh tựa như là một đám ở trong đêm tối dây dưa không nghỉ chó săn. Bọn hắn đánh xong liền chạy tuyệt không ham chiến. Bọn hắn tiễn thuật vừa nhanh vừa chuẩn, chuyên môn bắn về phía kỵ binh cánh bên cùng phía sau lưng, những này phòng ngự tương đối yếu kém địa phương. Trần Anh điểm chặt chiến mã, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn biết mình gặp gỡ đối thủ. Loại đấu pháp này để Bạch Hổ doanh tập đoàn công kích ưu thế căn bản không phát huy ra được, tựa như là một quyền hung hăng đánh vào trên đông. Truyền mệnh lệnh của ta. Trần Anh tỉnh táo lệnh đạo, toàn quân co vào trận hình, lấy tiểu đội làm đơn vị lẫn nhau hiểm hộ giao thế tiến lên. Không cần liều lĩnh, cung tiễn thủ tự do đánh trả. Cho lão tử đem những này đáng ghét con rồi đều bắn xuống đến. Chương 817, đô đốc lưới đao chỉ chính là thuộc hạ vong hồn sở quy. Chương 817, đô đốc lưới đao chỉ chính là thuộc hạ vong hồn sở quy. Trần Anh tiểu đội cấp tốc cải biến chiến thuật. Bọn hắn không còn truy cầu công kích tốc độ, mà là làm gì chắc đó thận trọng từng bước. Một trận phát sinh ở trong doanh địa phức tạp chiến đấu trên đường phố liền triển khai như vậy. mũi tên tại ánh lửa cùng trong bóng tối xuyên thẳng qua giao thoa. Binh lính của hai bên đều đang không ngừng ngã xuống. Đoá sát tù trưởng giống như điên dại. Hắn không có lựa chọn đi chỉ huy đi phòng thủ. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức. Hắn tự mình dẫn theo hắn bộ lạc bên trong dũng mãnh nhất, khát máu nhất 3000 thân vệ, như là một thanh nung đỏ chiến phủ, hướng về Bạch Hổ doanh xung kích mãnh liệt nhất phương hướng phát động quyết tử phản công kích. Bọn hắn thậm chí từ bỏ chiến mã. Bọn hắn nhân thủ một thanh nặng nề cán dài chiến phủ hay là lang nha đồng. Mặc trên người nặng nề giáp da, trên mặt bôi chét lấy đại biểu tử vong thuốc màu. Mục tiêu của bọn hắn không phải chiến mã, mà là kỵ sĩ trên ngựa. Kéo xuống đến, đem bọn hắn từ trên ngựa kéo xuống đến. Đoá sát cơ một thanh so với hắn bắp chân còn thô to lớn lang nha đồng gầm thét. Một gã Bạch Hổ doanh kỵ binh một súng đâm xuyên qua một gã ô hoàn cuồng chiến sĩ lồng ngực. Nhưng này tên cuồng chiến sĩ tại trước khi chết lại gắt gao ôm lấy hắn giải súng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc vô số thân chiến phủ theo bốn phương tám hướng chém vào mà đến. Cái kia kỵ binh cả người lẫn ngựa bị trong nháy mắt chém thành mấy khối thịt nát. Đây chính là đoá sát bộ chiến thuật, đổi mệnh. Dùng bọn hắn cường hãn bộ chiến năng lực cùng không sợ chết ý chí, triệt tiêu mất Bạch Hổ doanh ngựa tốc độ ưu thế, đem chiến đấu kéo vào bọn hắn am hiểu nhất huyết đục vũng bùn bên trong. Giết. Đoá sát một gậy đem một gã Bạch Hổ doanh kỵ binh đầu nện đến như là một cái dưa hấu nát giống như nổ tung. Đỏ bạch tung tóe hắn vẻ mặt. Hắn lại không thèm để ý chút nào, lẹ lươi liếm liếm khỏe miệng vết máu, phát ra như là dã thú hưng phấn gào thét. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chi này ô hoàn cùng chiến sĩ bộ đội như là một cỗ màu đen ngược dòng, vậy mà thật đem Bạch Hổ doanh tiết như bẻ cánh khô giống như thế công cho hung hăng đỉnh trở về. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lâm vào một loại cực kỳ thảm thiết rằng co trạng thái. Tiếng nổ, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng hét thảm đàn vào một chỗ, tạo thành một khúc đến từ cựu lũ địa ngục chiến tranh hòa âm. Chiến trường cháy bỏng trình độ vượt ra khỏi Lâm Trần dự đoán. Theo hắn trô dốc núi điểm cao nhìn xuống, toàn bộ ô hoàn đại doanh đã biến thành một cái to lớn mà hỗn loạn huyết nhục cối xay. Phía tây Triệu Hổ xuất lĩnh thiết kỵ như là một đầu mãnh hổ, lại bị thiết thuẫn bộ kia mặt không thể phá vỡ thuẫn tường gắt gao ngăn trở. Kỵ binh vẫn lấy làm kiêu ngạo lực trùng kích tại không sợ chết trọng giác bộ tốt trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực, song phương vây quanh cái kia đạo phòng tuyến tiến hành thảm thiết nhất huyết nhục tiêu hao. Phía đông Trần Anh bộ đội thì lâm vào phong hành bộ đám kia rào hoạt cùng kỵ binh vô tận quấy rối bên trong. Bạch Hổ doanh các tướng sĩ như là lâm vào mạng nhện bướm bướm, chỉ có một thân lực lượng lại khó mà thi triển, không ngừng có binh sĩ bị từ trong bóng tối bắn ra tên bắn lén ám sát, trận hình bị ép co vào, tốc độ tiến lên rất là chậm lại. Mà đoá sát tù trưởng xuất lĩnh chi kia cùng chiến sĩ bộ đội càng giống là một cô không thèm nói đạo lý đất đá trôi, để mà mệnh đổi mệnh đấu pháp mạnh mẽ chĩa vào Bạch Hổ doanh trung ương thế công. Lâm Trần lông mày chăm chú khóa lên. Hắn biết rõ Bạch Hổ doanh ưu thế ở chỗ tập kích bất ngờ cùng tập đoàn công kích. Một khi lâm vào loại này từng người tự chiến tiêu hao chiến, ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Toàn bộ ô hoàn đại doanh nhân số ít nhất là bọn hắn 5 đến 6 lần, tiếp tục như vậy mang xuống, coi như có thể thắng, Bạch Hổ doanh cũng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí khả năng bị tươi sông kéo sụp đổ ở chỗ này. Hú hồ, biến số lớn nhất, Su Ái Doanh còn bình yên vô sự chờ tại vua của nàng trướng bên trong. Chỉ cần nàng bất tử, ô hoàn người phản kháng cũng sẽ không đình chỉ. Không thể đợi thêm nữa. Cao đạt. Lâm Trần thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, dường như trước mắt thảm thiết tình hình chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Có thuộc hạ. Trầm mặc như núi Cao Đạt dục ngựa tiến lên cùng Lâm Trần đứng sóng vai. Ngươi cảm thấy chúng ta cây đao này có đủ hay không nhanh? Lâm Trần không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào nơi xa kia đè vào trong ngọn lửa như ẩn như hiện to lớn vương trướng. Cao Đạt theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đen nhánh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là dùng một loại trần thuật sự thật ngữ khí nói rằng, đô đốc lưới đao chỉ chính là thuộc hạ vong hồn sở uy. Trên đường tảng đá ta sẽ toàn bộ đá văng ra. Hắn không phải tại biểu trung tâm, hắn chỉ là đang nói một cái hắn cho rằng muốn nên như vậy chuyện. Tốt. Lâm Trần nhẹ gật đầu đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn đột nhiên rút ra bên hông kinh chập đao. Lưỡi lao hướng về phía trước trực chỉ vương trướng. Truyền mệnh lệnh của ta, chém đầu bộ đội theo ta đột kích. Chúng ta không đợi, chính chúng ta giết ra một con đường đến. Mục tiêu, ô hoàn vương trướng. Cản chúng ta người chết. Tuân mệnh. Sau lưng 1000 tinh nhuệ cùng kêu lên gầm nhẹ, thanh âm bên trong đè nén khát máu khát vọng. Chi này từ Bạch Hổ doanh tinh nhuệ nhất lao binh cùng Cao Đạt thân vệ tạo thành ngàn người đội trong nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén phần đệm, theo Lâm Trần lưỡi lao chỉ, hướng phía quân địch hoạch tâm nhất vị trí hung hăng đâm đi vào. Bọn hắn công kích lặng yên không một tiếng động lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế. Mỗi người đều đem thân thể đè thấp dán chặt lấy lưng ngựa, trong tay tên nỏ cùng bên hông đoạn đao tại ánh lửa hạ lóe ra chí mạng hàn mang. Bọn hắn tựa như một đám trầm mặc lang, tinh chuẩn lách qua những cái kia ngay tại kịch liệt giao chiến chiến đoàn, theo hỗn loạn khe hở bên trong cao tốc xen kẽ. Ven đường gặp phải giải rác ô hoàn binh sĩ thậm chí không kịp đưa ra cảnh cáo, liền bị từ trong bóng tối bắn ra tinh chuẩn tên nỏ xuyên thủng huyết hầu. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, không cùng bất cứ địch nhân nào ham chiến, không làm bất kỳ vô vị dừng lại, hết thảy tất cả đều chỉ vì một cái kia mục đích cuối cùng nhất, vương trướng. Nhưng mà lớn như thế quy mô kỵ binh điều động cuối cùng không cách nào làm được chân chính im hơi lặng tiếng. Cản bọn họ lại. Bên kia có một chi người Nam Triều kỵ binh. Bọn hắn muốn xông vương trướng. Bảo hộ khả hãn. Nhanh. Đã qua cản bọn họ lại. Mấy tên đang chỉ huy bộ đội chống cự ô hoàn bộ lạc tù trưởng rất nhanh liền phát hiện Lâm Trần chi này như ưu linh sen kẽ bộ đội. Sắc mặt của bọn hắn đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức ý thức được chi này tiểu bộ đội chân chính ý đồ. Là người Nam Triều đầu lĩnh. Giết hắn. Sự tiến công của bọn họ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đoá sắc. Độ lệnh. Chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối không thể để bọn hắn đã qua. Vừa mới còn tại một chỗ khác trên chiến trường giống như phong ma đoá sắc tù trưởng giờ phút này hai mắt xích hồng. Hắn thấy được Lâm Trần kia không giống bình thường hoa lệ áo giáp cùng bên cạnh hắn kia như là ma thần hộ vệ cao đạn. Hắn lập tức ý thức được đây mới thật sự là cá lớn. Giống. Đóa sát phát ra một tiếng như dã thú gào thét, ném xuống trong tay chuôi này dính đầy hốc lang nha đồng, theo thân vệ trong tay tiếp nhận một thành càng thêm nặng nề hai tay cự phủ, lập tức quay đầu ngựa lại không chút do dự mang theo chính mình tinh nhuệ nhất thân vệ hướng phía Lâm Trần phương hướng phát khởi phản công kích. Chương 818, đêm không trăng nhạn bay cao. Chương 818, đêm không trăng nhạn bay cao. Cùng lúc đó, hai gã khác tù trưởng độ lệnh cùng ạ gạo giả cũng riêng phần mình dẫn theo hơn ngàn tên bộ tộc dũng sĩ từ hai bên trái phải hai cái phương hướng bọc đánh mà đến. Bọn hắn rất rõ ràng một khi nhường chi bộ đội này vọt tới vương trướng trước mặt, tất cả liền đều kết thúc. Ba chi cộng lại vượt qua 3.000 người ô hoàn tinh nhuệ như là một trương nắm chặt lưới lớn, theo ba phương hướng hướng phía Lâm Trần 1.000 chém đầu bộ đội điên cuồng để ép tới. Đến hay lắm. Lâm Trần khoe miệng ngược lại lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Hắn sợ nhất chính là địch nhân chia thành tốt nhỏ nhường hắn có lực không chỗ dùng. Hiện tại bọn hắn chính mình đưa tới cửa, vừa bạn. Cao Đạt. Lâm Trần một tiếng gào to. Tại. Đục xuyên bọn hắn. Là. Cao Đạt không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cả người như là một chi ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt theo Lâm Trần bên cạnh thoát ly đại bộ đội, một thân một mình đón đoá sắc khí thế kia hung hãn nhất chính diện xuống tới. Hắn muốn lấy lực lượng một người là sau lưng đại bộ đội phá tan một con đường máu. Muốn chết. Đoá sắc nhìn thấy Cao Đạt cũng dám một mình cưỡi ngựa xông về phía mình, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược vui mừng như điên. Hắn giơ lên cao cao trong tay cự phủ, toàn thân cơ bắp đều từng cục cùng một chỗ, chuẩn bị đem cái này không biết sống chết người nam triều cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Ngay tại lúc song phương sắp va chạm trong nháy mắt, Cao Đạt thân ảnh lại tại trên lưng ngựa làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Cả người hắn dường như không có xương cốt đồng dạng, lấy một cái cực kỳ nhỏ bé biên độ hướng bên cạnh một bên. Chính là cái này không có ý nghĩa một bên. Đoá sắc kia thế đại lực trầm, đủ để vỡ bia nước đá cự phủ cơ hồ là lao Cao Đạt chóp mũi hung hăng đánh xuống. Mang theo kình phong thổi đến Cao Đạt tóc hướng về sau của vũ. Thất bại. Đoá sắc con ngươi đột nhiên co rụt lại thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn muốn thu hồi lưỡi búa cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì Cao Đạt đao đã ra khỏi vỏ. Kia là một đạo nhanh đến cực hạn tấm lụa, một đạo dường như có thể chặt đứt ánh trăng sáng như tuyết đao quang. Đao quang theo một cái xảo trá vô cùng góc độ từ đuôi đến đầu chợt lóe lên. Phốc phốc. Thời gian cùng thanh âm tại thời khắc này dường như đều dừng lại. Đoá sắc trên mặt biểu lộ ngưng kết tại trong nháy mắt đó kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Nơi đó một đạo tinh tế tơ máu theo vai phải của hắn một mực kéo dài đến bên trái của hắn dưới xương sườn. Ngay sau đó máu tươi như là vỡ đê hồng thủy theo cái kia đạo tơ máu bên trong cuồn phún mà ra. Nửa người trên của hắn cùng hắn nửa người dưới vậy mà liền như thế chậm rãi sai chỗ trượt xuống. Cái kia thân thể cường tráng bị Cao Đạt dùng một cái gọn gàng nghiêng vậy sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Nội tạng, ruột, hô tạp nóng hổi máu tươi chảy đầy đất. Cho đến chết, Đoá sắc đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương đao vì sao lại nhanh như vậy. Một chiêu, chỉ một chiêu, lấy dũng mãnh chứ danh Đoá sắc tủ trưởng chết trận giữa trường. Tướng quân Vi Vũ, tất cả thấy cảnh này Bạch Hổ doanh binh sĩ cùng kêu lên phát ra chấn thiên reo hò. Sĩ khí trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà những cái kia đi theo Đoá sắc công kích ô hoàn binh sĩ thì nguyên một đám như gặp quỷ mị, trên mặt điên cuồng trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Trong lòng bọn họ chiến thần đồng dạng tù trưởng cứ như vậy bị người một đao chém mất. Cao Đạt mặt không biểu tình, thậm chí không quay đầu lại nhìn một cái cố kia không trọn vẹn thi thể. Hắn trở tay cầm đao như là hổ vào bầy dê, trực tiếp giết tiến vào đám kia đã sợ vỡ mật Đoá sắc thân vệ bên trong. Vượt đao tung bay, huyết nục văng tung tóe. Hắn giờ phút này chính là một đại hiệu suất cao nhất cố máy giết chóc. Hắn mỗi một đao đều đơn giản tới cực hạn nhưng lại chí mạng tới cực hạn. Không có dư thừa động tác, không có lãng phí bất kỳ một tia khí lực. Ngăn khuất địch nhân trước mặt của hắn bất luận là người hay là ngựa, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tách rời thành mấy khối. Giết. Lâm Trần không có buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Hình mũi quan trận, cùng ta xông. 1.000 người chém đầu bộ đội tại Lâm Trần dẫn đầu hạng, lấy Cao Đạt là sắc bén mũi thương, hung hăng va vào bởi vì chủ tướng bỏ mình mà lâm vào hỗn loạn trận địa địch bên trong. Phúc, phúc, phúc. Bạch Hổ doanh đám binh sĩ bưng dài 3 mét cây súng, lấy một cái nhỏ bé góc độ nghiêng về, hợp thành một mặt từ vô số súng nhọn tạo thành tử vong chi tường. Bọn hắn căn bản không cần đi làm đâm đâm động tác, bọn hắn chỉ cần bảo trì trận hình bình ổn hướng gọn tới trước. Những cái kia chạm mặt tới ô hoàn binh sĩ tựa như là nhào về phía rừng rậm chim bay, bị kia từng cây cứng rắn mà sắc bén nhánh cây dễ dàng quán xuyên thân thể, như bẻ cánh khô. Thế không thể đỡ. Theo mặt khác hai cái phương hướng bọc đánh tới độ lệnh cùng ạ gạo dạ hai tên tù trưởng thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình hơn 3.000 người tinh nhuệ bộ đội, tại vừa đối mặt ở giữa liền bị đối phương tiên phong đại tướng chém giết chủ xoáy đục xuyên quân trận. Rút lui, mau bỏ đi. Đây là ma quỷ. Bọn hắn là ma quỷ. Ạ gạo dạ phát ra hoảng sợ thét lên, không chút do dự quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy. Chập. Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn theo trên lưng ngựa lấy xuống một trương giáp cung. Dương cung cài tên. Động tác hành vân nước chảy. Siêu. Một chi lang nha tiễn mang theo thê lương tiếng xé gió tại trên chiến trường hỗn loạn xẹt qua một đạo tử vong thẳng tắp. Đang hốt hoảng chạy trốn ạ gạo dạ chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn cả người đều mang rời khỏi lập tức cóng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một mũi tên mặt vũ ngay tại trước ngực của mình có chút rung động. Phu phu một tiếng, ạ gạo dạ rơi xuống dưới ngựa khí tuyệt bỏ mình. Ạ gạo dạ. Còn lại một tên sau cùng tù trưởng độ lệnh muốn rách cả mí mắt. Hắn biết hôm nay đã không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Liều mạng với bọn hắn. hắn phát ra sau cùng gào thét, cơ loan đao hướng phía Lâm Trần phương hướng mà tới. Nhưng mà nên đón hắn là mấy chục chi theo Bạch Hổ doanh trong trận đồng thời bắn ra băng lãnh tên nỏ. Đáng thương độ lệnh tù trưởng cả người lẫn ngựa bị trong nháy mắt bắn thành một cái gai vị. Tam đại tù trưởng tại không đến thời gian một nén nhang bên trong toàn bộ bỏ mình. Tử vong của bọn hắn trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Còn lại ô hoàn binh sĩ hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn ném đi vũ khí kêu khóc chạy từ phía. Mà ở tiền phương của bọn hắn, thông hướng vương trướng con đường bên trên, còn có cuối cùng một nhóm nghe hỏi chạy tới vương trướng hộ vệ, bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế hợp thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Quốc công, để cho ta đi. Cao đạt thanh âm truyền đến, trên người hắn áo giáp đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Không cần. Lâm Trần nhìn xem cái kia đạo còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phòng tuyến lắc đầu, đao của ngươi là dùng đến sát tướng. Đối phó những này tạp ngư dùng dao mổ trâu quá lãng phí. Hắn giơ lên tay trái của mình, cao giọng quát, lựu đạn. Không khác biệt ném mạnh. Cho ta dùng bạo tạc quanh ra một đầu thông hướng vương trướng đường tới. Là. Sau lưng mấy trăm tên binh sĩ theo trong túi ra móc ra viên kia đen xì cục sắt, cắn khai hỏa mũ bê, dùng hết toàn lực hướng về phía trước dày đặc đám người hung hăng văng ra ngoài. Mấy trăm cái chấm đen trên không trung xẹt qua tuyệt vọng đường vòng cung. Sau một khắc, vang long 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 long, một chuỗi dài đinh thai nhức góc bạo tạc tại vương trước trướng sau cùng kia phiến trên đất chống mãnh liệt nổ tung. Ánh lửa, khói đặc, chân cụt tay đứt, bị xé nát giáp da hôn tạp cùng một chỗ phóng lên tận trời. Chương 819, khả hãn đêm trốn chạy chương 819. Khả hãn đêm trốn chạy cái tia đạo từ mấy ngàn người tạo thành phòng tuyến cuối cùng, bị cỗ này đến từ địa ngục cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt nổ phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Bạo tạc sóng xung kích thậm chí đem vương trướng màn cửa đều tung bay tới giữa không trung. Một đầu từ máu tươi, thi thể cùng bạo tạc hố sâu lát thành con đường thẳng tắp xuất hiện tại Lâm Trần trước mặt. Cuối con đường chính là tòa kia tại trong ngọn lửa run lẩy bẩy ô hoàn vương trướng. Lâm Trần chậm rãi buông xuống giơ lên tay trái, thúc vào bụng ngựa, mang theo sau lưng ngàn quân đạp trên đầy đất thi hải, từng bước một hướng phía tòa kia tượng trưng cho ô hoàn tối cao quyền lực lều vải đi tới. Phía sau hắn không có người nào có can đảm ngăn cản. Lâm Trần một cước đá vang vương trướng nặng nề màn cửa, lôi cuốn lấy một thân nồng đậm huyết tinh cùng hàn khí xông vào. Cao đạt như là một tôn trầm mặc thiết tháp, theo sát phía sau, tay của hắn từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi đao, ánh mắt lợi hại cảnh giác quét mắt trong trướng tất cả. Trong dự đoán đao kiếm tương hướng quyết chiến cũng không xảy ra, nên đón bọn hắn là một tòa tĩnh mịch không trướng. Trong trướng ấm áp như xuân, mạ vàng ly long trong chậu than xương bạc than vẫn như cũ thiêu đến đỏ bừng, đem không gian thật lớn chiếu rọi đến một mảnh đường hoàng. Không ai. Cao đạt thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn nhìn sang, một cái tinh xảo ly bạc ngã ngửa trên mặt đất, bên trong còn sót lại rượu sữa ngựa thẩm thấu tiến đắt đỏ thảm, lưu lại một mảnh nhỏ màu đậm vết nước. Lâm Trần đi đến lều vải phía sau, nơi đó có một chỗ thông hướng phía ngoài cửa ngầm, nặng nghề lông cựu màn cửa còn tại cực kỳ nhỏ đung đưa, phù cận trong đống tuyết còn có dấu chân. Cao đạt trầm giọng nói, theo dấu chân khoảng thời gian cùng sâu cạn đến xem, bọn hắn chạy vô cùng gấp. Theo chúng ta dùng lựu đạn mở đường, tới bọn tới vương trước trướng, đại khái dùng thời gian một nén nhang. Ta phán đoán, nàng thoát đi thời gian sẽ không vượt qua một nén nhang. Hiện tại hẳn là còn không có chạy ra đại doanh phạm vi. Nàng rất quả quyết. Lâm Trần trong giọng nói nghe không ra một tia tán thưởng hoặc phẫn nộ, chỉ có một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh, không có ý đồ tập kết bộ đội phản kháng, không có mang theo bất kỳ vướng víu tài vận, tại ý thức tới đại thế đã mất trước tiên, lựa chọn chính xác nhất cầu sinh phương thức. Nữ nhân này so ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Hắn biết chỉ cần sủ ái doẹt nữ nhân này bất tử, trận chiến tranh này liền vĩnh viễn không tính thực sự kết thúc. Nàng tồn tại chính là một mặt có thể đem tất cả cừu hận cùng phản kháng một lần nữa ngưng tụ cờ xí. Hôm nay hắn nhất định phải tự tay đem lá cờ này hoàn toàn bẻ gãy. Hắn đột nhiên quay người, xài bước xông ra vương trướng. Ngoài trướng đã là một bọn người ở giữa luyện ngục. Trung thiên ánh lửa đem bay tán loạn tuyết lớn chiếu rọi thành vị dị màu vỏ quýt, vô số đốt cháy khét lều vải hài cốt khói đen bốc lên, binh sĩ tiêu thảm, binh khí va chạm, sắp chết kêu rên xen lẫn thành một mảnh. Đô đốc, một gã phụ trách cảnh giới thân vệ đội trưởng lập tức tiến lên báo cáo, đại doanh đã loạn. Ô hoàn người hoàn toàn tán loạn, chỉ là còn có một số tàn quân tại từng người tự chiến, chúng ta phải chẳng cần đi đầu tiêu diệt toàn bộ. Không cần. Lâm Trần trở mình lên ngựa, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, tinh chuẩn khóa chặt một cái phương hướng, hội binh không đủ gây sợ. Chuyên mệnh lệnh của ta, chém đầu bộ đội, mục tiêu chính bắc. Su Hải Vẹt từ nơi đó chạy trốn. Chúng ta đi đem đầu lâu của nàng mang về. Những người còn lại quét dọn chiến trường. Cao đạt. Tại. Ngươi làm tiên phong, đục xuyên bọn hắn. Lâm Trần trong tay kinh chập đao tại ánh lửa hạ vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, trực chỉ đại doanh phương bắc nào đó xuất khẩu. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, đuổi kịp Su Hải Vẹt. Ngăn khuất trước mặt chúng ta bất kỳ vật gì, toàn bộ nghiền nát. Tuân mệnh. Vừa mới kết thúc một trận huyết chiến, sát khí chưa tiêu ngàn người chém đầu bộ đội, theo Lâm Trần chỉ lệnh, hướng phía hỗn loạn đại doanh mặt phía bắc, phát khởi lại một vòng càng thêm hung mãnh, càng thêm quyết tuyệt đục xuyên. Quả nhiên, tại thông hướng bắc môn phải qua trên đường, một chi mấy ngàn người ô hoàn bộ đội, ngay tại một cái vóc người khôi ngô như gấu tù trưởng dẫn đầu hạ, đội vàng tập kết, ý đồ dùng lều vải hài cốt cùng cự ngựa, thành lập được một đạo đơn sơ phòng tuyến. Người tù trưởng kia không chỉ có không sợ, ngược lại hai mắt xích hồng mà quát, nam triều tạp bái. Các ngươi mơ tưởng từ nơi này đi qua? Khả hãn đại quân, chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi toàn bộ vây quanh. Có gan liền đến cùng ta A Đan quyết nhất tử chiến. Lâm Trần nhìn xem cái này hữu dũng vô mưu ra hỏa, thậm chí lười nhắc cùng hắn đối thoại. Cao đạt đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cả người như là một chi ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt thoát ly đại đội, một thân một mình đón A Đan xuống tới. Đến hay lắm. A Đan vui mừng quá đỗi, giơ lên trong tay lang nha động, liền muốn đem cái này đơn kỵ sông trận cuồng đồn nện thành thịt nát. Nhưng mà, hắn chỉ thấy một đạo nhanh đến cực hạn đao quang, theo một cái xảo trá vô cùng góc độ, chợt lóe lên. Sau một khắc, A Đan viên kia đầu lâu to lớn, liền phóng lên tận trời. Không đầu lồng ngực bên trong, máu tươi phun ra mấy mét chi cao, lập tức ầm vang ngã xuống đất. Chủ soái đã chết. Lâm Trần băng lãnh thanh âm, vang vọng chiến trường, quỳ xuống đất người đầu hàng, không giết. Hình mũi quan trận. Công kích. Những cái kia lũ người man, trơ mắt nhìn xem chính mình chiến thần giống như tù trưởng bị một đao chém đầu, sau cùng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn ném đi vũ khí, kêu khóc quỳ rạp xuống đất, rốt cuộc để không nổi một tia dũng khí phản kháng. Lâm Trần bộ đội, như là nung đỏ bàn ủi xẹt qua mỡ bò, dễ như trở bàn tay theo cái này mấy ngàn hội binh bên trong ghé qua mà qua, không có chút nào dừng lại, hướng phía kia vô tận tuyết dạng truy sát mà đi. Gió bấp như lao, cuốn lên đầy trời tuyết lông ngỗng, hung hăng quất vào người trên mặt. Một chi chỉ có hơn trăm cưỡi đội ngũ, ngay tại mênh mông vô ngần cánh đồng tuyết bên trên, điên cuồng hướng lấy hướng chính bắt chạy trốn. Người cầm đầu chính là Su Ai Duet. Khả hãn, chúng ta không thể còn như vậy chạy xuống đi. Một thanh âm khàn khàn, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lao tướng, dục ngựa đuổi tới Su Ai Duet bên người, hắn cứ gọi ba đồ, là thủy nguyệt bộ lạc nhất đức cao vọng trọng lao tát mãn, cũng là nàng tín nhiệm nhất tâm phúc. Người nam chiều ngựa, so với chúng ta tốt, bọn hắn kỵ sĩ, so với chúng ta càng có thể nhẫn mại cơ hàn. Dạng này chạy xuống đi, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Ba đồ lo lắng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ba đồ. Su Ai Duet thanh âm khàn giọng, tràn đầy không đè nén được lửa giận, dừng lại cùng bọn hắn quyết chiến sao? Dùng chúng ta cái này hơn 100 người, đi cùng bọn hắn hơn ngàn tinh nhuệ thiết kỵ quyết chiến. Không, ta khả hãn. Ba đồ ánh mắt ngược lại tỉnh táo dị thường, chúng ta sợ dĩ bại, không phải thua ở dũng mãnh, mà là thua ở khinh địch. Su Ai Duet thân thể run lên bần bật. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Su Ai Duet cắn răng, tuyệt mỹ gương mặt tại trong gió tuyết có vẻ hơi dữ tợn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hướng Hắc Lang Sơn đi. Ba đồ chém đinh chặt sắt nói, Phù Lạp Nhĩ bộ lạc, thủ hạ có 3 vạn khống dây cung chi sĩ, là thảo nguyên Bắc bộ một trong những bộ lạc cường đại nhất. Chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới nơi đó, liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lâm Trần binh lực mạnh hơn, cũng không dám xâm nhập thảo nguyên nội địa, đi công kích một cái 3 vạn người đại bộ lạc.